Chương 193, ta đi cùng nàng nói, nàng sẽ nguyện ý. Chương 193, ta đi cùng nàng nói, nàng sẽ nguyện ý. Đông Phương Ly Nguyệt sau khi rời đi, Tô Uyển Vân còn vẫn đứng tại chỗ, thật lâu chưa có lấy lại đến tinh thần. Đầu óc của nàng có chút hỗn loạn, không biết phải làm gì. Chẳng lẽ mình thật muốn nhìn lấy Lộ Minh chết đi? Vừa nghĩ tới Lộ Minh sẽ chết, Tô Uyển Vân tim liền từng đợt nhói nhói. Nàng làm không được trơ mắt nhìn xem Lộ Minh chết đi, có thể là nàng một khi vượt qua ranh giới cuối cùng, cái kia Tiêu Giao Vương phủ thanh danh liền triệt để bị hủy, Lộ Minh là tiên nhân dòng dõi, tuyệt đối không thể nhường trên lưng hắn ô danh. Chờ chút, nghĩ không cho Tiêu Giao Vương phủ thanh danh bị hủy, lại không muốn để cho Lộ Minh chết, có lẽ cũng không phải là không có biện pháp. Chỉ cần không cho bên ngoài biết nàng và Lộ Minh đi qua chuyện nam nữ không được sao? Không chỉ muốn cho bên ngoài không biết, còn muốn cho Lộ Minh cũng không biết, nếu để cho cái này tiểu phôi đản nếm đến ngon ngọt, về sau nhất định sẽ quấn lấy nàng, nếu là bọn họ đi vui mừng nhiều lần, chuyện của bọn hắn không sớm thì muộn sẽ bị người khác biết, nhưng nếu như chỉ có một lần, lại nàng làm thời điểm cẩn thận một chút, như thế liền sẽ không bị người phát hiện. Nàng đến nghĩ biện pháp tại Lộ Minh không biết do tình hình tình huống dưới, đem sự tình làm, muốn làm đến điểm này tựa hồ cũng không phải khó khăn gì sự tình. Chỉ cần thích hợp sáng sử dụng có thể gây ảo ảnh tình dược chờ trợ giúp Lộ Minh giải độc về sau, Lộ Minh cũng chỉ sẽ cảm giác mình là làm một giấc mộng. Nghĩ tới đây, Tô Uyển Vân tim đập loạn, nàng không thể tin được chính mình thế mà sẽ sinh ra này loại uổng bộ nhân luân ý nghĩ. Tô Uyển Vân siết chặt ngọc quyền, tất cả những thứ này cũng là vì cứu Lộ Minh tính mệnh, mặc dù mất đi trong sạch chi thân, nàng cũng nhất định phải làm. Sau đó nàng liền nghĩ biện pháp từ Cựu Thiên Viện làm ra gây ảo ảnh tình dược. Thân là Cựu Thiên Viện đệ tử, nàng mong muốn làm tới này loại tình dược cũng không tính quá khó khăn. Nghĩ tới đây, Tô Uyển Vân hít vào một hơi thật sâu, sau đó cất bước tiến nhập Lộ Minh sân nhỏ. Nàng đang nghĩ đi vào phòng, nha hoàn Tiểu Hoàn tại cửa ra vào nhắc nhở nói ra, "Tô tiểu thư, đại vương đang tắm." Nghe nói như thế, Tô Uyển Vân lập tức dừng bước lại, nàng lúc này đánh giá liếc mắt Tiểu Hoàn. Hôm nay Tiểu Hoàn người mặc một tịch màu xanh lá lụa mỏng váy dài, trên đầu quận lại búi tóc, đen nhánh xinh đẹp tóc hoa rối tung tại cái hông của nàng, cả người thoạt nhìn liền như là một cái tiểu thư khuê các đồng dạng. Tô Uyển Vân không khỏi nghĩ đến, Tiểu Hoàn cách ăn mặc về sau, dung mạo một chút đều không thua cái kia hồ ly tinh a, kết quả Lộ Minh những ngày này vẫn là không có đụng nàng. Là bởi vì giải độc duyên cơ sao? Cái kia hồ ly tinh đều có thể giúp Lộ Minh giải độc, cái kia Tiểu Hoàn vì cái gì không được? Vẫn là nói Lộ Minh đã ngán. Dù sao theo Lộ Minh có khả năng người đi đường sự tình bắt đầu, Tiểu Hoàn liền bắt đầu phụng dưỡng Lộ Minh. Nếu như là ngán, vậy hôm nay Lộ Minh sẽ đối với Tiểu Hoàn thấy ngán, một ngày nào đó cũng sẽ đối cái kia hồ ly tinh thấy ngán. Hy vọng một ngày này có thể đến nhanh một chút, nàng thực sự không muốn nhìn thấy cái kia hồ ly tinh tiếp tục nghiền ép Lộ Minh. Tô Uyển Vân trong lòng nghĩ đến chờ nàng trợ giúp Lộ Minh giải độc, có lẽ Đông Phương Ly Nguyệt tại Lộ Minh trước mặt liền không có tác dụng gì, khi đó Lộ Minh liền sẽ không lại tiếp tục cùng Đông Phương Ly Nguyệt cái này dâm phụ đi tàng tiểu với nhau sự tình. Tô Uyển Vân tại Lộ Minh cổng đứng không sai biệt lắm một khắc đồng hồ, Lộ Minh mới mở cửa ra tới. Thấy mỹ phụ một mặt hồng nhuận phấn tớt, một bộ ngượng ngùng bộ dáng, Lộ Minh tâm sinh nghi hoặc, Tô Uyển Vân đây là thế nào? Sau một khắc, Lộ Minh liền thông qua linh tê thuật cảm nhận được trong lòng Tô Uyển Vân nồng đậm ghen tuông, còn có tình ý. Lộ Minh tâm bên trong phản ứng lại, đây là Tô Uyển Vân thấy Đông Phương Ly Nguyệt chạy tới nghiền ép chính mình, cho nên ghen. Lộ Minh mỉm cười, sau đó hỏi, "Vân tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Thấy Lộ Minh tắm rửa xong ra tới, Tô Uyển Vân vội vàng ngăn cản chính mình tiếp tục suy nghĩ lung tung xuống, đem vừa rồi trong óc ý nghĩ xấu xa đều ném sau. Sau đó Tô Uyển Vân nói ra, vừa rồi Lý Vân Phàm phái người gửi thư, nói hôm nay có tặc nhân xông vào Lộ phủ trang tử. Lộ Minh nói ra, "Ừm, ta vừa rồi nghe Tiểu Hoàn nói." Tô Uyển Vân nói tiếp, "Ta lo lắng sẽ có tặc nhân đột kích nước hoa phương pháp luyện chế cùng cất rượu phương pháp chủ ý, cho nên dự định dứt khoát nhường hai cái công xưởng đỉnh công một quãng thời gian chờ trong khoảng thời gian này đi qua lại mở công. Bây giờ Tiêu Giao Vương phủ đã không thiếu bạc, không cần thiết bước lên nguy hiểm tiếp tục bắt đầu làm việc." Lộ Minh suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Cũng không cần đỉnh công, ta dự định nhường Tiêu tỷ tỷ đi xem lấy Lộ phủ." Nghe được Lộ Minh lời này, Tô Uyển Vân sửng sốt một chút, sau khi tính hồi lại, nàng khẽ thở dài một cái. "Ta cùng nàng nói qua, nhưng nàng không nguyện ý, mà lại bây giờ đã có người Tiêu gia tìm tới cửa, nếu là người Tiêu gia gặp nàng đường đi phủ trang tử, rất có thể sẽ cho rằng nàng tại Tiêu Giao Vương phủ đã không được trọng dụng, đến lúc đó sẽ ép buộc nàng trở về lấy chồng." Lộ Minh vừa cười vừa nói, "Vân tỷ không cần lo lắng, lấy nàng thực lực bây giờ, còn không có ai có thể ép buộc nàng." Tô Uyển Vân suy nghĩ một chút nói ra, "Điều này cũng đúng, bất quá nàng nếu là mình không muốn chứ?" Lộ Minh nói ra, "Ta đi cùng nàng nói, nàng sẽ nguyện ý." Tô Uyển Vân nói ra, "Vậy được rồi." Tô Uyển Vân trong lòng suy nghĩ, Lộ Minh dù sao cũng là Tiêu Giao Vương phủ chủ người, coi như Lộ Minh đưa các nàng làm tỷ tỷ, thế nhưng các nàng ở tại Tiêu Giao Vương phủ, Lộ Minh có mấy lời còn phải nghe. Nếu như là Lộ Minh đi nói lời, cái kia Tiêu Thanh Vận nói không chừng sẽ đáp ứng. Lộ Minh lần nữa đánh giá liếc mắt Tô Uyển Vân, Tô Uyển Vân hôm nay người mặc màu vàng xanh lá tơ lụa áo ngoài, bên hông vây quanh một đầu rộng lớn đai lưng, đai lưng không chỉ đột hiện nàng eo thon thân, còn đem bộ ngực của nàng cho chống đỡ. Tô Uyển Vân dáng người 10 điểm hoàn mỹ, nên có thịt địa phương có thịt, hơi bảnh mông nô lên màu vàng xanh lá tơ lụa, cả người thoạt nhìn tràn đầy nữ nhân vị. Thấy Lộ Minh không che giấu chút nào đối với mình lộ ra nóng bỏng ánh mắt, Tô Uyển Vân gương mặt hơi có chút nóng lên, cái này tiểu phôi đản quả nhiên vẫn là tại nhớ thương lấy thân thể của nàng. Lộ Minh lúc này hỏi, "Vân tỷ, ngươi còn có chuyện khác sao?" Tô Uyển Vân do dự một chút, vẫn là nói, "Ta vừa rồi nghe cái kia hồ mị tử nói." Nghe được Tô Uyển Vân này bất tình lình một câu, Lộ Minh một mặt mở mịt. "Nghe cái kia hồ mị tử nói?" Đông Phương Ly Nguyệt lại nói với Tô Uyển Vân cái gì thêm lời thừa thãi. Cái này yêu nữ quả nhiên là không ăn giáo huấn, lần trước hắn liền đã cảnh cáo Đông Phương Ly Nguyệt, để cho nàng đối Tô Uyển Vân tôn trọng một chút, xem ra lần sau Đông Phương Ly Nguyệt đến, thật tốt tốt trừng phạt nàng mới được. Thấy Lộ Minh một mặt nghiêm túc, Tô Uyển Vân trong lòng nghĩ đến, quả nhiên như là Đông Phương Ly Nguyệt nói như vậy. Lộ Minh hỏi, "Vân tỷ, Đông Phương lâu chủ nói gì với ngươi?" Tô Uyển Vân hồi đáp, "Nàng nói ngươi trúng độc, đồng thời đã lan tràn đến ngũ tạng lục phủ, cần cùng người thường song tu mới có thể đủ giải độc." Nói đến đây, Tô Uyển Vân ánh mắt hơi hơi né tránh, không dám nhìn lấy Lộ Minh. Dù sao việc này nàng đã sớm biết, thậm chí còn trợ giúp Lộ Minh hiểu qua mấy lần độc. Nghe được Tô Uyển Vân, Lộ Minh thoáng có chút kinh ngạc, cái này yêu nữ thế mà cùng mình như vậy tâm hữu linh tê. Hắn cũng lừa gạt Tô Uyển Vân chính mình trúng độc, bất quá việc này hắn không có cùng Đông Phương Ly Nguyệt nói qua, chỉ có hắn cùng Tô Uyển Vân hai người biết, không nghĩ tới Đông Phương Ly Nguyệt thế mà sẽ dùng mình nói qua hoang luôn tới lần nữa lừa gạt Tô Uyển Vân. Bất quá nàng lừa gạt Tô Uyển Vân làm cái gì? Chương 194, giữa chúng ta chỉ có giao dịch. Chương 194, giữa chúng ta chỉ có giao dịch. Lộ Minh suy nghĩ một chút, không nghĩ hiểu rõ Đông Phương Ly Nguyệt lừa gạt Tô Uyển Vân mục đích, dứt khoát cũng lười đoán. Bất kể nói thế nào, Đông Phương Ly Nguyệt vùng cái này dối đều tại trình độ nhất định giúp hắn. Lộ Minh sau khi tính hồn lại, giả bộ như dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió nói ra, chết sống có số, ta đã nhìn thấu, tình cảm loại chuyện này không cưỡng cầu được, chết thì chết đi. Thấy Lộ Minh biểu hiện ra một bộ nhẹ nhõm bộ dáng nói ra lời này, Tô Uyển Vân lập tức cảm giác tim như bị dao cắt. Tô Uyển Vân do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra, "Lộ Minh, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi giải độc." Lộ Minh nói ra, "Vân tỷ, muốn hiểu cái kia độc, chỉ có cái kia một loại phương pháp, chỉ tiếc ngươi không muốn. Bất quá mặc kệ Vân tỷ có nguyện ý hay không, ta đều tôn trọng Vân tỷ lựa chọn của ngươi." Nghe được Lộ Minh lời này, Tô Uyển Vân nội tâm liền càng thêm khó chịu. Tô Uyển Vân sau đó nói ra, "Ta khi còn bé từng bái qua một sư tôn ta chỗ tại cái kia tông môn có giải vạn độc giải độc đan, tiếp xuống ta sẽ viết thư cho sư tôn ta, hướng nàng cầu một viên giải độc đan chờ ngươi phục dụng giải độc đan, có lẽ liền không sao." Đường biết rõ Tô Uyển Vân nói tới tông môn là Cửu Thiên Viện, bất quá hắn đối Cửu Thiên Viện cũng không là hiểu rất rõ, hắn cũng chỉ biết là Võ Uyển Dung cùng Tô Uyển Vân đều gia nhập Cửu Thiên Viện. Lộ Minh không khỏi nghĩ đến, sẽ không phải Cửu Thiên Viện thật sự có giải vạn độc giải độc đan a. Nay cũng không hỏng việc khác, hắn đến lúc đó phục dụng giải độc đan, muốn tiếp tục giả bộ như chúng độc dáng vẻ, Tô Uyển Vân rất có thể sẽ hoài nghi hắn là chứa. Lúc này Lộ Minh còn không biết Tô Uyển Vân nói tới giải độc đan căn bản không tồn tại, Tô Uyển Vân chẳng qua là vì về sau tự mình giúp Lộ Minh giải độc làm chăn đệm. Chờ nàng trợ giúp Lộ Minh giải độc về sau, dù sao cũng phải tìm lý do thích hợp giấu giếm được Lộ Minh đi, không phải hắn độc là thế nào hiểu. Đến lúc đó Lộ Minh khẳng định sẽ hoài nghi có phải hay không nàng tự mình cùng hắn làm qua chuyện này. Nàng nói tới giải độc đan lại vừa vặn có thể coi như lý do, đến lúc đó Lộ Minh phát hiện độc trên người mình hiểu, hỏi nàng thời điểm, nàng liền nói cho Lộ Minh là sư tôn của nàng đưa tới giải độc đan có tác dụng, dạng này Lộ Minh cũng không biết là chính mình cùng hắn đi qua chuyện nam nữ. Lộ Minh lúc này nói ra, loại độc này so sánh đặc biệt, có lẽ trên đời cũng không có thuốc giải độc có thể giải. Lộ Minh cũng tại vì về sau tìm lý do chờ hắn phục dụng giải độc đan về sau, hắn dự định tiếp tục giả vờ làm không có giải độc bộ dáng. Tô Uyển Vân hỏi tới, hắn liền nói chính mình bên trong tình độc so sánh đặc thù, không tính là chân chính độc dược, cho nên giải độc đan cũng vô dụng. Tô Uyển Vân nói ra, trước thử một chút xem sao, ta tin tưởng ta sư tôn giải độc đan hẳn là sẽ có một ít tác dụng. Lộ Minh đang muốn nói gì, Tô Uyển Vân nói tiếp, ta còn có việc, sẽ không quấy rầy người tu luyện. Lộ Minh nói ra, ừm, tốt, Vân tỷ ngươi làm việc của ngươi đi. Lập tức Tô Uyển Vân quay người rời đi Lộ Minh sân nhỏ, trở lại gian phòng của mình viết thư đi. Nhìn xem Tô Uyển Vân luyện chuyển thân ảnh rời đi sân nhỏ về sau, Lộ Minh này mới khiến người đưa tin cho Lý Vân Phàm, nhờ Lý Vân Phàm hôm nay trở về một chuyến. Ngay sau đó, Lộ Minh lại để cho nha hoàn gọi Tiêu Thanh Vận đi thư phòng của mình. Trải qua mấy ngày nữa cải tạo, Lộ Minh thư phòng đã chia làm hai bộ phận, trong thư phòng có một cái phòng nghỉ, trong phòng nghỉ có một cái giường lớn, Lộ Minh dự định về sau tại mật thất tu luyện mệt mỏi, liền trở lại thư phòng nghỉ ngơi. Lúc này Tiêu Thanh Vận còn tại Tiêu Giao Vương phủ tuần tra, Tiêu Giao Vương phủ có linh vật tin tức bị lan rộng ra ngoài về sau, nàng đối Tiêu Giao Vương phủ phòng vệ công tác liền phá lệ để bụng. Nàng cũng không phải lo lắng Lộ Minh an nguy, dù sao cái kia tai họa có long khí hộ thể, mà lại hắn bây giờ đã là tu tiên giả, đại chu chỉ sợ còn không có bao nhiêu người có thể làm bị thương hắn, nàng lo lắng chính là đến lúc đó có người sẽ gây bất lợi cho Tô Uyển Vân. Có lẽ có người biết không đả thương được Lộ Minh, liền sẽ nghĩ đến đánh Lộ Minh người bên cạnh chủ ý, tỉ như Tô Uyển Vân, có lẽ mấy người sẽ cho rằng chỉ cần bắt được Tô Uyển Vân, nói không chừng liền có thể bức bách Lộ Minh đem linh vật cho giao ra, dù sao bên ngoài sớm đã có nghe đồn nói Tô Uyển Vân cùng Lộ Minh quan hệ không tầm thường. Tiêu Thanh Vận tuần tra đến Trần Thanh Ảnh ở bên ngoài biết lúc, tầm mắt nhìn thật sâu liếc mắt trong sân Trần Thanh Ảnh cùng Lâm Ánh Thu, nàng hiện tại cảm giác Nguyệt Hoa cung người tới Tiêu Giao Vương phủ chỉ sợ cũng không có ý tốt. Bất quá Nguyệt Hoa cung là Lộ Minh mẫu thân người nhà mẹ đẻ, nàng cũng không dễ cùng Lộ Minh nói thêm cái gì. Đúng vào lúc này, Lộ Minh bên người tiến áp sát người nha hoàn đi vào Tiêu Thanh Vận trước mặt, "Tiêu tiểu thư, đại vương để ngài đi thư phòng, hắn có chuyện tìm ngài." Nghe nói như thế, Tiêu Thanh Vận mày liếu hơi nhíu, "Tìm nàng đi thư phòng? Đi thư phòng làm cái gì? Không phải là giao dịch đi?" Mặc dù nàng cũng muốn cùng Lộ Minh mau sớm hoàn thành giao dịch, thế nhưng cái này đồ hỗn trướng thì sẽ không thể lựa chọn nơi thích hợp sao? Lần trước liền là tại thư phòng, nàng tại thư phòng bị đồ hỗn trướng này đối đứng cũng không vững. Cứ việc trong lòng thích hợp sáng bất mãn hết sức, thế nhưng Tiêu Thanh Vận còn là theo chân nha hoàn đi thư phòng, theo Lộ Minh thực lực tăng lên, nàng cảm giác bây giờ Tiêu Giao Vương phủ ngược lại biến đến càng thêm nguy hiểm, tỉ như lần này linh vật sự tình, liền cho Tiêu Giao Vương phủ đưa tới phiền toái lớn như vậy. Về sau không chừng Tiêu Giao Vương phủ sẽ còn trêu chọc những người nào, người khác không đối phó được Lộ Minh, khẳng định sẽ đối với bên cạnh hắn người hạ thủ, như tiếp tục nhường Tô Huyền Vân đợi tại Lộ Minh bên người, nói không chừng ngày nào đó liền lại bởi vì Lộ Minh mà Hương Tướng Ngọc chết. Cho nên nàng đến mau sớm cùng Lộ Minh hoàn thành giao dịch, mang Tô Huyền Vân rời đi cái này đầm rồng hang hổ. Tiêu Thanh Vận đi vào thư phòng lúc, phát hiện Lộ Minh đứng tại thư phòng phòng nghỉ bên ngoài. Tiêu Thanh Vận tầm mắt hướng phía trong thư phòng nhìn lại, phát hiện Lộ Minh thư phòng đã đại biến dạng, trong thư phòng nhiều một cái phòng, mà trong gian phòng kia để đó một cái giường lớn. Thấy cảnh này, Tiêu Thanh Vận trong lòng khẽ giật mình, đồ hôn trướng này hẳn là đặc biệt vì đạo nàng, cho nên đem thư phòng cải tạo thành cái dạng này. Nàng cũng biết mấy ngày nay Lộ Minh để cho người ta sửa chữa thư phòng, chỉ bất quá nàng không nghĩ tới Lộ Minh thế mà trong thư phòng tăng thêm lớn như vậy một cái giường. Đây là thư phòng sao? Sợ không phải cái tên này chuyên môn dùng để làm loại sự tình này gian phòng. Bất quá ngẫm lại cũng thế, mặc dù Lộ Minh bây giờ đã là tu tiên giả, thế nhưng hắn vốn chính là một cái bất học vô thuật hoàn khố thế hệ, hắn ngoại trừ có thể nhận biết mấy chữ bên ngoài, trong lòng không có nửa điểm biết văn, thư phòng này cho hắn cũng không có tác dụng gì, hắn đổi thành dạng này cũng là phù hợp hắn trước sau như một tác phong. Tiêu Thanh Vận sau khi tính hồn lại, lạnh lùng nói ra, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lộ Minh quay đầu nhìn xem Tiêu Thanh Vận, Tiêu Thanh Vận thân mặc một thân sâu quần áo màu xanh lam, quần áo mép váy thêu lên mấy cái cá chép, bên hông buộc lấy một đầu rộng lớn ngai lưng, trên tay cầm lấy một thanh kiếm, tóc hoa rối tung tại bên hông, cả người thoạt nhìn giống như là nữ hiệp đồng dạng. Lộ Minh cười hỏi, Tiêu tỷ tỷ tới gặp ta còn mang theo kiếm, chẳng lẽ là muốn mưu sát thân phu? Nghe được mưu sát thân phu bốn chữ này, Tiêu Thanh Vận vẻ mặt biến đến lạnh hơn, nàng lạnh như băng nhắc nhở nói ra, giữa chúng ta chỉ có giao dịch. Lộ Minh cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào, đây là ta cố ý chuẩn bị cho ngươi gian phòng, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe nói như thế, Tiêu Thanh Vận trong lòng cười lạnh một tiếng, quả nhiên cùng nàng nghĩ một dạng, cái tai họa này vì khi nhục nàng, cố ý chế tạo gian phòng này. Chương 195, tới đều tới chương 195, tới đều tới vào lúc này trong mắt Tiêu Thanh Vận, Lộ Minh tức liền trở thành tu tiên giả, cũng chẳng qua là một cái nắm giữ lực lượng ăn chơi thiếu gia. Cái tai họa này suốt ngày ngoại trừ ngủ nữ nhân, trong đầu liền không có ý khác. Tiêu Thanh Vận lập tức trực tiếp tiến nhập trong thư phòng nghỉ ngơi ở giữa, đem trên tay kiếm đặt ở gian phòng trên cái bàn tròn về sau, không chút do dự thoát giày đều, nằm ở trên giường, đem đầu hướng dựa vào tường hướng đi nghiêng một cái, lộ ra một bộ mặt người ngắt kết dáng vẻ. Thấy Tiêu Thanh Vận như thế chủ động, Lộ Minh cũng là một chút không cảm thấy kỳ quái, hắn trong lòng rất rõ ràng Tiêu Thanh Vận đây là muốn mau sớm cùng mình hoàn thành giao dịch, sau đó mang theo Tô Huyền Vân chạy trốn. Bất quá Lộ Minh lúc này cũng không có trực tiếp lên giường làm việc, hắn ngược lại đi đến tròn trước bàn ngồi xuống, rót cho mình một ly trà, khoan thai tự đắc phẩm lên trà tới. Trên giường trực tấm tấm nằm trong chốc lát về sau, thấy Lộ Minh còn không có để lên đến, Tiêu Thanh Vận mày liễu hơi nhíu, nàng đem đầu chuyển tới, phát hiện Lộ Minh thế mà ngồi tại bên cạnh bàn thưởng thức trà. Tiêu Thanh Vận mặt không thay đổi hỏi, ngươi đây là ý gì? Cái tai họa này bảo nàng tới này bên trong, còn cố ý trong thư phòng chuẩn bị một cái giường, không phải là vì cùng nàng làm loại chuyện đó à? Làm sao hiện tại còn giả bộ như một bộ người đứng đắn dáng vẻ, ở đằng kia phẩm lên trà tới? Lộ Minh thản nhiên nói, Tiêu tỷ tỷ ngươi cũng quá gấp gáp, so ta đều gấp. Ngươi dạng này là sẽ cho người mất đi hào hứng. Nghe được Lộ Minh, Tiêu Thanh Vận ngọc quyền siết chặt, này tai họa là có ý gì? Chẳng lẽ chính mình còn muốn giống thanh lâu nữ tử tiếp khách như thế, làm việc trước đó còn muốn chủ động hầu hạ hắn? Đồ hôn trướng này xem nàng như thành người nào? Khi nàng là Đông Phương Ly Nguyệt loại kia thanh lâu đã vụ không thành. Nghĩ đến đây, Tiêu Thanh Vận liền hận không thể chạy tới nhấc lên trên bàn kiếm đem Lộ Minh cho bổ. Tiêu Thanh Vận nói ra, ngươi đến cùng muốn thế nào? Lộ Minh nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, sau đó chậm rãi nói, tiếp xuống có thể sẽ có không ít thế lực xông vào Lộ phủ trang tử, ta nghĩ cho ngươi đi giúp ta xem một quãng thời gian. Nghe nói như thế, Tiêu Thanh Vận hơi sững sờ, nguyên lai Lộ Minh hôm nay tìm chính mình là có chính sự, bất quá nàng không chút do dự cự tuyệt nói ra, không được, ta không thể rời đi Tiêu Giao Vương phủ. Nàng nếu là rời đi Tiêu Giao Vương phủ, không chừng Lộ Minh sẽ đối với Tô Huyền Vân làm cái gì, nàng nhất định phải thời khắc nhìn chằm chằm Lộ Minh nàng mới yên tâm. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là nàng nếu là đi Tiêu Giao Vương phủ, còn thế nào cùng Lộ Minh giao dịch? Không cùng Lộ Minh mau sớm hoàn thành giao dịch, nàng muốn tới ngày tháng năm nào mới có thể đủ rời đi Tiêu Giao Vương phủ. Lộ Minh thản nhiên nói, chống đỡ 10 lần. Tiêu Thanh Vận sửng sốt một chút, thốt ra, 30 lần. Lộ Minh a cười một tiếng, quay đầu nhìn xem Tiêu Thanh Vận, trêu tức nói, Tiêu tỷ tỷ, ngươi này khẩu vị cũng thật là quá lớn. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi đi giúp ta nhìn Lộ phủ trang tử trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể giao dịch 30 lần. Tiêu Thanh Vận lập tức đổi lời nói ra, 20 lần. Lộ Minh đang muốn nói gì, Tiêu Thanh Vận cắt ngang nói ra, ngươi không nguyện ý coi như. Nói đến đây, Tiêu Thanh Vận không trên giường dâng lên, mặc xong giày, liền chuẩn bị rời đi thư phòng. Bất quá Tiêu Thanh Vận vừa rời giường, Lộ Minh liền mở miệng nói ra, tốt, 20 lần liền 20 lần đi. Đối với Lộ Minh tới nói, ít 30 lần, vẫn là ít 20 lần kỳ thật cũng không đáng kể, lúc trước hắn định 200 lần bản thân liền là thuận miệng nói. Đối với hắn mà nói, đừng nói là 200 lần, coi như là 100 lần cũng đầy đủ hắn triệt để chinh phục Tiêu Thanh Vận. Thấy Lộ Minh đồng ý, trong lòng Tiêu Thanh Vận vui vẻ, đây chính là 20 lần à, phải biết cho tới bây giờ, nàng và Lộ Minh mới giao dịch 3 lần, thoáng một cái liền giảm mất 20 lần, này như thế nào để cho người ta vui vẻ. Bởi như vậy, cũng chỉ còn lại có 177 lần. Nghĩ tới đây, Tiêu Thanh Vận lập tức liền hướng phía cổng đi đến. Thấy Tiêu Thanh Vận chuẩn bị rời đi thư phòng, Lộ Minh đột nhiên mở miệng nói ra, chờ một chút. Tiêu Thanh Vận quay đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lộ Minh, ngươi còn có chuyện gì? Lộ Minh đứng dậy đi đến bên người Tiêu Thanh Vận, trực tiếp nắm ở eo thân của nàng, ma chảo đặt ở mông của nàng bên trên mặt, nhìn chằm chằm nàng băng lãnh ngọc dung nói ra, tới đều tới. Nghe nói như thế, Tiêu Thanh Vận chán ghét nhìn Lộ Minh liếc mắt, quả nhiên là cậu không đổi được căn phân. Nàng liền nói Lộ Minh cố ý kêu mình tới thư phòng, làm sao có thể không hề làm gì. Vừa rồi cái tên này còn giả bộ như một bộ dáng chính nhân quân tử ở nơi đó thưởng thức trà, một thấy mình muốn đi, cái này ngồi không yên. Tiêu Thanh Vận lạnh lùng nhìn xem Lộ Minh, không nói thêm gì mặc cho Lộ Minh đưa nàng thân thể ôm đến trên giường, sau đó cùng Lộ Minh tự mình đo thử một chút này tờ giường mới trình độ chắc chắn. Sắc trời ngấm dần muộn, thư phòng vẫn như cũ truyền ra rát chi thanh âm cùng động vật tiếng ai minh. Tiêu Giao Vương phụ dùng đồ vật không ít đều là hoàng gia vật dụng, đều là chất lượng tốt nhất, liền bao quát hắn giường gỗ, thế nhưng mặc dù chất lượng cho dù tốt, cũng gánh không được Lộ Minh trọng thương. Mỗi lần bị Lộ Minh khi nhục về sau, Tiêu Thanh Vận nội tâm đều hết sức bi thương, nàng cảm giác mình bây giờ đã cùng Bách Hoa lâu cái kia hồ ly tinh không có gì khác biệt. Mấu chốt là nàng mặc dù trong lòng đem tất cả những thứ này coi như là giao dịch, thế nhưng thân thể lại không chịu khống chế sẽ đối với Lộ Minh sinh ra cảm giác, mà lại nàng càng ngày càng cảm thấy Lộ Minh cũng không phải thật sự coi nàng là thành lá lô đỉnh, đồ hôn trướng này thuần túy liền là háo sắc. Lộ Minh trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lấy Tiêu Thanh Vận, trên mặt nụ cười nói ra, Tiêu tỷ tỷ thân thể quả nhiên là so sánh với tốt tơ lụa còn muốn mềm mại. Đối mặt Lộ Minh nhục nhã, Tiêu Thanh Vận chỉ có thể khẽ cắn răng ngà, đem đầu phiết hướng ở bên. Đúng vào lúc này, cổng truyền đến tiểu hoàn thanh âm, đại vương, Lý thống lĩnh trở về. Nghe nói như thế về sau, Lộ Minh lúc này mới đình chỉ chính mình hung ác, sau đó nói ra, các ngươi tiến đến, nhường Lý thống lĩnh trước trở lấy. Lộ Minh tiếng nói vừa ra, Lộ Minh tiếp thân nha hoàn liền vào thư phòng, đi thẳng tới nghỉ ngơi ở giữa. Thân là Lộ Minh tiếp thân nha hoàn, các nàng tự nhiên rõ ràng Lộ Minh làm cho các nàng đi vào phòng là vì làm cái gì. Thấy Lộ Minh thế mà nhường nha hoàn tiến đến, Tiêu Thanh Vận nội tâm lập tức bất mãn hết sức, mặc dù nàng cũng biết mình cùng Lộ Minh sự tình, Lộ Minh tiếp thân nha hoàn ngay từ đầu liền biết, thế nhưng các nàng dù sao cũng là tại bên ngoài nghe được. Làm cho các nàng tiến đến, cái kia không liền thấy. Lộ Minh có thể không có để ý Tiêu Thanh Vận là nghĩ như thế nào, hắn sau đó thoát ra dâng lên, tiểu hoàn lập tức cầm lấy khăn gấm giúp Lộ Minh lau mồ hôi cùng trên người vết bẩn. Lúc này, Lộ Minh nhìn lướt qua trên giường Tiêu Thanh Vận, đối một cái khác nha hoàn nói ra, "Tiểu Du, giúp Tiêu phu nhân mặc quần áo." Nghe được Lộ Minh lời này, Tiêu Thanh Vận hung tợn nhìn thoáng qua Lộ Minh, nàng lần nữa lạnh lùng nhắc nhở nói ra, "Chúng ta chẳng qua là giao dịch. Đồ hôn chứng này, thế mà còn muốn để cho mình gả cho hắn làm hắn phu nhân, hắn đơn giản người si nói mộng." Lộ Minh cười khẽ một tiếng, một chút đều không để ý hắn thẳng nhiên nói, "Ngươi nếu là lại không nổi, chờ một lúc chuyện giữa chúng ta có thể không cũng chỉ là ta mấy tên nha hoàn biết." Bị Lộ Minh một nhắc nhở như vậy, Tiêu Thanh Vận đột nhiên nhớ tới Lý Vân Phàm còn ở thư phòng bên ngoài chờ lấy, nàng liền vội vàng đứng lên, tại nha hoàn hầu hạ dưới, cấp tốc mặc quần áo xong, sửa sang lại dung nhan. Hai người đều mặc mang tốt về sau, Tiêu Thanh Vận này mới mở cửa rời đi thư phòng. Chương 196, Lộ Minh suy đoán chương 196, Lộ Minh suy đoán Tiêu Thanh Vận rời đi thư phòng thời điểm, Lý Vân Phàm đang ở cửa thư phòng chờ lấy, thấy Tiêu Thanh Vận khập khiễng theo Lộ Minh thư phòng ra tới, Lý Vân Phàm lộ ra một tia thần tình khó hoặc. Lý Vân Phàm chủ động hành lễ nói ra, gặp qua Tiêu tiểu thư. Tiêu Thanh Vận chẳng qua là lãnh đạm ư một tiếng, nỗ lực để cho mình phạt nhìn không có gì thường. Lý Vân Phàm hỏi tiếp, Tiêu tiểu thư, chân của ngươi thụ thương rồi. Lý Vân Phàm không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ hắn không tại Tiêu Giao Vương phủ trong khoảng thời gian này, lại có gai khách xông vào Tiêu Giao Vương phủ, đồng thời còn thương tổn tới Tiêu Thanh Vận. Tiêu Giao Vương phủ có linh vật tin tức hắn tự nhiên cũng nghe nói, lúc nghe tin tức này thời điểm, hắn liền ý thức được tiếp xuống một quãng thời gian có thể sẽ có không ít tặc nhân chui vào Tiêu Giao Vương phủ. Bất quá tại không có Tiêu Giao Vương mệnh lệnh trước đó, hắn cũng không dễ hồi trở lại Tiêu Giao Vương phủ, huống hồ dùng Tiêu Giao Vương thực lực, tựa hồ cũng không cần hắn cái này nhất phẩm đến giúp hắn nhìn xem Tiêu Giao Vương phủ. Tiêu Thanh Vận đạm mạc nói, "Ừm, mấy ngày nay Tiêu Giao Vương phủ thường xuyên xuất hiện thích khách, không cẩn thận bị thương nhẹ. Đại vương còn đang chờ ngươi, đi vào đi." Đang khi nói chuyện, Tiêu Thanh Vận liền hướng phía cửa viện đi đến. Lý Vân Phàm không khỏi nghĩ đến, có bọn hắn đại vương tại Tiêu Giao Vương phủ, thế mà còn biết để cho người ta thích khách làm bị thương Tiêu Thanh Vận, xem đến tập kích Tiêu Giao Vương phủ thích khách thực lực không đơn giản à, khó trách đại vương truyền tin cho hắn khiến cho hắn trở về, chẳng lẽ là dự định khiến cho hắn trở về tiếp tục hộ vệ Tiêu Giao Vương phủ. Lý Vân Phàm vừa nghĩ một bên tiến nhập thư phòng. Lúc này Lộ Minh đã thay xong quần áo, ngồi tại tơ vàng gỗ trinh nam trước bàn sách. Lý Vân Phàm cung kính nói, "Bái kiến đại vương." Lộ Minh thản nhiên nói, "Miễn lễ." Lý Vân Phàm chủ động hỏi, "Đại vương chủ động nhường thuộc hạ trở về, có thể là dự định nhường thuộc hạ trở lại Tiêu Giao Vương phủ?" Lộ Minh nói ra, "Ngược lại không là chuyện này, bây giờ Tiêu Giao Vương phủ đã chiêu đầy 5000 tân binh, ngươi cùng Thạch thống lĩnh còn phải nắm chắc thời gian huấn luyện tân binh. Nhất phẩm mặc dù mạnh, nhưng đối với hiện tại Tiêu Giao Vương phủ tới nói không được tác dụng quá lớn, bởi vì huyết liên hoa hấp dẫn mà đến người thực lực tối thiểu nhất đều là nhất phẩm cấp bậc, đồng thời trong đó còn có thể có đại tông sư cấp bậc tồn tại. Tại Đại Chu, nhị phẩm võ giả kỳ thật liền là không ít thế lực lôi kéo đối tượng, Lý Vân Phàm vẫn là nhị phẩm võ giả thời điểm, kinh thành liền có không ít thế lực mong muốn đào hắn đi qua. Bất quá thân ở hoàn cảnh khác nhau, võ giả giá trị liền sẽ có sự bất đồng rất lớn, nhất phẩm thả ở kinh thành đều là 10 điểm thưa thất tồn tại, nhưng là bởi vì Lộ Minh thân phận đặc thù, hắn vừa vặn có thể tiếp xúc đến không ít nhất phẩm, cái gì đến mức tông sư cấp bậc tồn tại, cho nên tại Tiêu Giao Vương phủ liền sẽ có một loại nhất phẩm không bằng chó, tông sư khắp nơi trên đất đi ảo giác. Không có cách, Lộ Minh thân phận bày ở nơi này, liền đã định trước hắn tiếp xúc đến đều là đại chu thực lực thuộc về thượng tầng tồn tại. Nghe được Lộ Minh, Lý Vân Phàm liền càng thêm tò mò Lộ Minh để cho mình hồi trở lại tới làm cái gì, chẳng lẽ là muốn tìm hiểu một chút những cái kia xông vào lộ phủ trang tử tặc nhân làm loạn sự tình. Lý Vân Phàm không có hỏi nhiều nữa, chờ đợi lấy Lộ Minh mở miệng. Lộ Minh nói ra, Lý thống lĩnh từ nhỏ đã đi theo bổn vương phụ vương bên người a. Cái này, Lý Vân Phàm có chút không nghĩ ra, không biết Đường Sáng làm sao đột nhiên hỏi cái này. Lý Vân Phàm hồi đáp, hồi đại vương, thuộc hạ 6 tuổi năm đó bị Lộ tiên nhân đưa vào Tiêu Giao vương phủ, 13 tuổi năm đó liền trở thành Tiêu Giao vương phủ thân vệ quân một thành viên, từ đó về sau, liền một mực đi theo Lộ tiên nhân, mãi đến Lộ tiên nhân đi về cõi tiên. Lộ Minh nói ra, vậy ngươi có biết hay không bổn vương phụ vương tại cưới bổn vương mẫu phi trước đó, phải chăng còn từng có nhất đoạn nhân duyên? Lý Vân Phàm trầm tư một lát, sau đó nói ra, nhân duyên chưa nói tới, bất quá Lộ tiên nhân đã từng thu qua tiến áp sát người thị nữ. Lý Vân Phàm nói so sánh huyền chuyện, dù sao thời đại này thiếp thân thị nữ, đó là thật thiếp thân, các nàng cần làm chủ con làm một chuyện gì, còn muốn làm ấm giường. Lộ Minh hỏi tiếp, nữ tử này là bởi vì nguyên nhân gì rời đi Tiêu Giao vương phủ? Lý Vân Phàm nói ra, thuộc hạ khi đó còn nhỏ, biết đến không nhiều, chỉ biết là nữ tử kia tiếp cận Lộ tiên nhân tựa hồ có ý khác, nhưng phía sau nàng lại nhiều lần đã tới Lộ phủ. Lộ Minh tò mò hỏi, lại nhiều lần đã tới Lộ phủ, nàng hồi trở lại tới làm cái gì? Lý Vân Phàm hồi đáp, đúng vậy, nàng mang theo một thiếu niên trở về, tựa hồ là muốn cho thiếu niên kia bái Lộ tiên nhân vi sư, bất quá Lộ tiên nhân cũng không có nhận lấy cái kia người thiếu niên. Nghe được Lý Vân Phàm, Lộ Minh nhíu mày, Đông Phương Ly Nguyệt sư tôn tiếp cận chính mình phụ vương bản thân liền không có ý tốt, điểm này phụ vương hắn hẳn là biết đến, phụ vương hắn chẳng qua là tường kế tự kế, trắng ngủ một cái mỹ nhân thôi. Hắn không hiểu là nàng nếu rời đi Tiêu Giao vương phủ, vì cái gì còn dám trở về, hơn nữa còn không hiểu thấu mang theo một thiếu niên trở về bái phụ vương hắn vi sư. Tại nàng rời đi Tiêu Giao vương phủ thời điểm, nàng và mình phụ vương hẳn là liền đã triệt để ngã bài, nàng hẳn là cũng tiếp tục không giả bộ được, nàng là làm sao có ý tứ trở về? Thân phận của nàng đều bại lộ, nàng thế mà còn dám trở về. Cái kia nàng khẳng định là có chỗ dựa gì mới là. Mang theo một thiếu niên tới bái sư, thiếu niên này mới là nhất đột ngột tồn tại, nữ nhân kia một cái địch quốc mật thám dám mang theo một thiếu niên nên ngang chạy đến tìm phụ vương hắn bái sư, hơn phân nửa là bởi vì thiếu niên này trên người có cái gì chỗ đặc thù. Lộ Minh đầu góc khẽ giật mình, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì. Lập tức hắn đối nha hoàn nói ra, lập tức phái người đi Bách Hoa lâu, nhường Đông Phương lâu chủ ngày mai tới vương phủ một chuyến. Đúng, đại vương. Lập tức nha hoàn xoay người đi vương phủ sân luyện võ, tìm một cái vương phủ thị vệ đi cho Đông Phương Ly Nguyệt truyền tin. Thấy Lộ Minh một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, Lý Vân Phàm tò mò hỏi, đại vương là nghĩ đến cái gì? Lộ Minh không có nói rõ chính mình suy đoán, mà là nói ra, vẫn chỉ là suy đoán, vô pháp xác định, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi, ngày mai Tiêu tiểu thư cùng ngươi cùng một chỗ mạch kín phủ trang tử. Thấy Lộ Minh không có nói, Lý Vân Phàm cũng không hỏi tới nữa, hắn cung kính đi một cái lê nói ra, thuộc hạ cáo lui. Chờ Lý Vân Phàm sau khi rời đi, Lộ Minh nhìn xem Bách Hoa lâu hướng đi, lầm bầm lầu bầu nói ra, xem ra phụ vương ta cũng không chỉ có 3 người chúng ta hài tử à. Nha hoàn bò lên trên chủ nhân giường, sau đó mang thai hài tử loại chuyện này tại cổ đại thực sự quá thường gặp, bất quá nếu là Lý Vân Phàm nói tới nữ tử kia liền là Đông Phương Ly Nguyệt sư tôn, cái kia nàng tối thiểu nhất cũng cần phải là một cái nhị phẩm chi thượng võ giả, nàng hẳn là có thể đủ chân khí bức ra bên trong thân thể chất bẩn mới là. Vẫn là nói, Đông Phương Ly Nguyệt sư tôn là muốn lợi dụng hài tử tới uy hiếp chính mình phụ vương, cho nên cố ý mang bầu chính mình phụ vương dòng dõi. Lộ Minh dự định ngày mai hướng Đông Phương Ly Nguyệt nghe ngóng một chút liên quan tới người kia nói làm việc chi tiết, có lẽ có thể tiến một bước xác nhận thân phận của hắn. Nếu là Bách Hoa lâu phía sau màn người kia thật chính là hắn phụ vương cùng Đông Phương Ly Nguyệt người sư tôn kia hài tử, vậy người này vì cái gì như thế chán ghét Tiêu Giao vương phủ liền có thể giải thích thông được. Thân là một cái quyền thế thao thiên đại nhân vật hài tử, vô pháp về nhà, cũng không cách nào kế thừa trong nhà hết thảy, một chút không có oán niệm đó là không có khả năng. Nếu chính mình đến không đến, vậy liền triệt để hủy đi, có lẽ người kia chính là như vậy ý nghĩ. Chương 197 Hoán linh thuật chương 197, Hoán linh thuật Lộ Minh vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, không nghĩ tới chính mình cha Vương Phong lưu nợ, hại chết hắn hai vị tốt minh trưởng, còn kém chút mà năm chính mình cũng hại chết. Nếu như không phải là bởi vì hắn thu được nữ thần đồ giám, hiện tại hắn chỉ sợ đã tại trong đất chôn lấy. Xem ra chính mình đến cẩn thận một chút mới được, không thể đi chính mình phụ vương lối cũ, về sau phàm là cùng hắn từng có nam nữ chi vui mừng nữ nhân, đều không cho phép rời đi hắn, miễn cho các nàng mang lên chính mình loại đi ra ngoài, kết quả đem hắn hải tử cho mang sai lệnh, ngược lại chạy về đến báo thù bọn hắn một nhà. Lộ Minh không có nghĩ nhiều nữa, hắn mở ra nữ thần đồ giám, kiểm tra một hồi Tiêu Thanh Vận đồ giám kích hoạt tiến độ. Tiêu Thanh Vận đồ giám kích hoạt tiến độ đã đạt đến 36, lại có thể thu hoạch được một cái bảo dương. Lộ Minh không có chút gì do dự, trực tiếp nhận lấy bảo dương, đánh mở bảo dương xem xét ban thưởng. Hoán linh thuật, có thể triệu hoán phụ cận vong hồn tạo điều kiện cho người khu xử. Thấy cái này ban thưởng, Lộ Minh hơi sững sờ. Triệu hoán vong hồn, này có tính không là tà tu sử dụng thuật pháp? Lộ Minh cũng không nghĩ nhiều, quản hắn có phải hay không tà tu thuật pháp, ngược lại đây là nữ thần đồ giám ban thưởng chính mình, kỹ nhiều không ép thân, học tập một chút bảng môn tà đạo, nói không chừng tương lai cũng có dùng. Tà ác cho tới bây giờ đều không phải là lực lượng, mà là sử dụng lực lượng người. Nghĩ tới đây, Lộ Minh lập tức học tập hoán linh thuật. Sau một khắc, hắn liền bắt đầu thử nghiệm sử dụng hoán linh thuật, muốn nhìn một chút có thể hay không đưa tới một hai cái vong hồn. Đi vào cái thế giới này đã nhiều năm như vậy, ngoại trừ lần trước cái kia khống chế người tà ma, hắn còn chưa từng gặp qua chân chính vong hồn hình dạng thế nào. Theo Lộ Minh điều động linh khí vận chuyển thuật pháp, từng đạo màu trắng linh khí như là sóng nước hướng phía Tiêu Giao vương phủ bốn phía khuyết tán ra. Thế nhưng đi qua nửa ngày, hắn đều không có chiêu tới một cái vong hồn. Lộ Minh sửng sốt một chút, chẳng lẽ là bởi vì hiện tại còn không có hoàn toàn trời tối duyên cớ. Vậy thì chờ đêm khuya thử lại lần nữa. Ban đêm, thanh lanh ánh trăng như nước vung vào nhà bên trong, Đông Phương Ly Nguyệt đang đứng tại phía trước cửa sổ, hướng trong phòng quỷ diện nam nhân hồi báo cổ trùng sự tình. Nghe được Đông Phương Ly Nguyệt nói vô pháp thích hợp sáng xem mẫu cổ, đồng thời liền tử mẫu cổ trùng tại tiếp xúc đến Lộ Minh thân thể sau đều tử vong, cái này khiến Lộ Bạch thấy khó có thể tin. Hắn đều thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi có phải hay không Đông Phương Ly Nguyệt đã phản bội chính mình. Bất quá rất nhanh hắn phủ định ý nghĩ này, bởi vì cái này thực sự quá bất hợp lý, đến mức không hợp thói thường đến đều không giống như là hoang ngôn. Nếu là Đông Phương Ly Nguyệt thật phản bội chính mình, nàng ngược lại sẽ không nói cổ trùng tử vong, nàng khẳng định sẽ nói nàng đã cho Lộ Minh hạ cổ. Lộ Bạch trên thân kìm lòng không được phóng xuất ra tông sư uy áp, đưa lưng về phía Đông Phương Ly Nguyệt lạnh lùng nói, ngươi xác định vậy đối cổ trùng đã tử vong? Cổ trùng thi thể đâu? Đông Phương Ly Nguyệt không chút do dự đem trong tay áo nhỏ bình sứ đem ra, tại đây bên trong. Lộ Bạch quay đầu tiếp nhận Đông Phương Ly Nguyệt trong tay nhỏ bình sứ, mở ra cái nắp nhìn một chút bình sứ bên trong cổ trùng thi thể. Cổ trùng thi mặt ngoài thân thể không có bất kỳ cái gì vết thương, không giống như là bị người làm giết chết. Dĩ nhiên, nếu là có người dùng chân khí phá hủy cổ trùng trong cơ thể khí quan, cái kia cổ trùng thi thể một dạng thoạt nhìn là hoàn chỉnh. Bất quá Lộ Bạch vô pháp xác định này hai cái cổ trùng nguyên nhân cái chết, hắn chẳng qua là biết cổ trùng một chút tri thức, nhưng đối cổ trùng không tính là đặc biệt liễu giải. Dưới mặt nạ Lộ Bạch cao mày, hắn có chút hoài nghi có phải hay không Vân Tĩnh Thục nữ nhân kia cho mình đưa tới là hàng lợm. Nay cổ trùng làm sao có thể tiếp xúc đến người thân thể liền chết, coi như vô pháp tiến vào Lộ Minh thân thể, cũng không đến mức cứ thế mà chết đi đi. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Chờ chút. Lộ Bạch lúc này đại não khẽ giật mình, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Long khí hộ thể. Lộ Minh trong kinh thành có thể là có long khí hộ thể, nếu như không phải có trực hệ huyết mạch máu tươi phá hắn long khí hộ thể, liền không có gì có thể làm bị thương hắn. Hắn làm sao nắm chuyện này đem quên đi? Nay cổ trùng cũng tính là một loại tổn thương Lộ Minh thân thể thủ đoạn, cho nên long khí hộ thể bị kích phát, cổ trùng một cách tự nhiên liền bị long khí cho cắn trả. Dù sao côn trùng làm sao có thể làm bị thương chân long? Lúc này Lộ Minh còn không biết, hắn không nghĩ tới lý do bị Lộ Bạch cho nghĩ đến, mấu chốt là này còn hết sức hợp tình hợp lý. Vừa nghĩ tới Lộ Minh trên người long khí hộ thể, Lộ Bạch liền không nhịn được siết chặt nắm đấm. Chẳng lẽ Đông Phương Ly Nguyệt vô pháp thích hợp sáng sử dụng mỹ thuật, cũng là bởi vì long khí hộ thể? Nghĩ đến đây, Lộ Bạch nội tâm lửa giận đốt càng thêm tràn đầy. Long khí tác dụng càng lớn, hắn thì càng thống hận Lộ Tiêu Dao, thống hận Tiêu Dao vương phủ. Ban đầu tất cả những thứ này đều hẳn là hắn. Thấy Lộ Bạch trên thân uy áp càng ngày càng mạnh, đồng thời thật lâu không nói gì, bên trong căn phòng bầu không khí cũng biến thành càng ngày càng nặng buồn bực. Đông Phương Ly Nguyệt trong lòng không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ Lộ Bạch đã bắt đầu hoài nghi mình? Ngay tại Đông Phương Ly Nguyệt làm xong cùng Lộ Bạch trực tiếp động thủ chuẩn bị lúc, Lộ Bạch lúc này mới lên tiếng nói ra, xem ra này cổ trùng không có cách nào phá vỡ trên người hắn long khí. Sau này ngươi đi thêm Tiêu Dao vương phủ tìm hiểu tin tức. Bây giờ Đông Phương Ly Nguyệt mỹ thuật không có tác dụng, tử mẫu cổ cũng đồng dạng vô dụng, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục nhường Đông Phương Ly Nguyệt sử dụng mỹ nhân kế. Nếu là tên tiểu tạp chủng kia bị Đông Phương Ly Nguyệt mê thần hồn điên đảo, hắn nói không chừng sẽ chủ động đem Tiêu Dao vương phủ sự tình nói cho Đông Phương Ly Nguyệt. Nghe được Lộ Bạch, Đông Phương Ly Nguyệt trong lòng nghĩ đến, không nghĩ tới Lộ Bạch thế mà tìm được một cái như thế thích hợp nói rõ lý do, hắn không có hoài nghi cũng tốt, nàng còn có thể tiếp tục đợi tại Bách Hoa lâu, không cần đi Tiêu Dao vương phủ thiên thiên chịu đảo. Vừa nghĩ tới Lộ Minh lợi dụng chính mình cái này rèn đúc lô rèn đúc binh khí của hắn, Đông Phương Ly Nguyệt cũng cảm giác thân thể có chút như nhũ ra. Lộ Bạch không có lại cùng Đông Phương Ly Nguyệt nói thêm cái gì, hắn lập tức quay người rời đi Bách Hoa lâu. Hắn phát hiện mình bây giờ đang ở Đông Phương Ly Nguyệt trước mặt là càng ngày càng khó dùng khống chế chính mình, mặc dù Đông Phương Ly Nguyệt không có đối với hắn sử dụng mỹ thuật, nhưng là bởi vì Đông Phương Ly Nguyệt tu luyện mỹ công duyên cớ, trên người của nàng liền mang có một loại hấp dẫn nam nhân vũ mỹ khí chất. Lộ Bạch trong lòng suy nghĩ, còn tốt chính mình lúc trước đối nàng hạ cổ, không phải chờ Đông Phương Ly Nguyệt trưởng thành, sợ là muốn trái lại làm chủ tử của hắn. Lộ Bạch vừa đi, Đông Phương Ly Nguyệt liền chuẩn bị lên giường đi ngủ, nhưng vào đúng lúc này, cổng truyền đến nha hoàn thanh âm, "Lâu chủ, Tiêu Dao vương phái người tới đưa tin, nhưng ngày mai đi một chuyến Tiêu Dao vương phủ." Nghe nói như thế, Đông Phương Ly Nguyệt thần tâm run lên. Còn đi? Tiểu nam nhân này là gia súc biến sao? Cứ việc Lộ Minh sử dụng tiên thuật trị liệu thân thể của nàng, nhường thân thể nàng không có cảm giác khó chịu, thế nhưng thời gian dài hoàn hảo đối nàng tinh thần ăn mòn vô cùng nghiêm trọng, mà lại nàng hiện tại kỳ thật cũng không có nghĩ như vậy nam nhân. Đông Phương Ly Nguyệt khẽ thở dài một cái, nàng hiện tại ngoại trừ cảm thán chính mình mệnh khổ bên ngoài, cũng không có biện pháp nào khác, khó trách sư tôn của nàng năm đó cảnh cáo nàng không muốn tiếp cận Tiêu Dao vương phủ nam nhân. Giờ này khắc này, Lộ Minh đứng ở trong sân, lần nữa thử nghiệm sử dụng hoán linh thuật. Hắn trong lòng suy nghĩ, hiện tại cũng đã trễ thế như vậy, vong hồn hẳn là đã ra tới đi. Rất nhanh một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Lộ Minh trong cơ thể linh khí đã sắp thấy đáy, kết quả lại một cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy. Chương 198, muốn không ăn cơm trưa lại trở về. Chương 198, muốn không ăn cơm trưa lại trở về. Hoán linh thuật vô cùng tiêu hao linh khí, liền trước mắt Lộ Minh luyện khí tầng 4 thân thể ẩn chứa linh khí, nhiều lắm là chống đỡ hoán linh thuật kéo dài vận chuyển nửa canh giờ. Lộ Minh thấy một khắc đồng hồ sau đều còn không có vong hồn xuất hiện, liền đành phải từ bỏ. Hắn lúc này đại não khẽ giật mình, hắn làm sao nắm chính mình có long khí hộ thể sự tình làm cho quên. Long khí khắc chế tà ma, tự nhiên cũng có thể vong hồn, đừng nói là Tiêu Dao vương phủ, chỉ sợ toàn bộ kinh thành đều không có mấy cái vong hồn, có hắn cùng Chu Hoàng trên người long khí tại, tà ma bình thường đều không dám tiến vào kinh thành, vong hồn cũng giống như nhau. Hắn hoán linh thuật là triệu hoán phụ cận vong hồn, Tiêu Dao vương phủ phụ cận đều không có vong hồn, tự nhiên cũng không có cách nào triệu hồi ra vong hồn tới. Lộ Minh trong lòng nghĩ đến, xem ra ngày mai phải đi ngoài thành thử một chút. Sáng sớm ngày thứ hai, ngày mới vừa sáng, Lộ Minh liền tỉnh lại. Hắn đơn giản ăn chút gì, liền định đi ngoài thành. Bất quá vừa nghĩ tới hắn hôm nay hẹn Đông Phương Ly Nguyệt đến, thế là hắn cũng không có gấp ra cửa. Ăn cơm sau hắn ngay tại sân nhỏ trong đỉnh ngồi chờ lấy Đông Phương Ly Nguyệt đến. Sau nửa canh giờ, nha hoàn mang theo Đông Phương Ly Nguyệt tiến nhập Lộ Minh sân nhỏ. Đông Phương Ly Nguyệt đi vào Lộ Minh trước mặt làm sau lễ nói ra, bái kiến đại vương, không biết đại vương hôm nay tới tìm ta là vì chuyện gì. Lộ Minh bưng lên một ly trà, uống một ngụm nói ra, bổn vương muốn biết liên quan tới người kia càng nhiều sự tình. Nghe được Lộ Minh lời này, Đông Phương Ly Nguyệt hơi sửng sốt một chút, liên quan tới Bách Hoa lâu phía sau màn người kia sự tình nàng trên cơ bản đều cùng đường nói rõ, chẳng lẽ Lộ Minh không tin nhiệm nàng, cho rằng nàng che giấu một ít gì. Đông Phương Ly Nguyệt hỏi, đại vương này là ý gì? Chẳng lẽ đại vương không tin nhiệm ta, cho là ta che giấu đại vương một ít chuyện. Trong lúc nhất thời, Đông Phương Ly Nguyệt nội tâm cảm thấy có một chút ủy khuất, nàng đều bị người tiểu nam nhân này cho ăn xong lau sạch, thậm chí đều không thể rời bỏ hắn, nàng làm sao có thể còn giấu giếm hắn cái gì? Nàng mặc dù là nữ nô, là Lộ Minh đồ chơi, thế nhưng nàng cũng là có tư tưởng, vừa nghĩ tới bị Lộ Minh hoài nghi, Đông Phương Ly Nguyệt liền cảm giác nội tâm mơ hồ làm đau. Đông Phương Ly Nguyệt lúc này đại não khẽ giật mình, nàng thế mà lại bởi vì Lộ Minh hoài nghi mà khổ sở. Chẳng lẽ nàng thích hợp sáng sinh ra một chút không nên có tình cảm? Nghĩ tới đây, Đông Phương Ly Nguyệt nội tâm đột nhiên cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, sư tôn của nàng liền đã cảnh cáo nàng, các nàng này loại tu luyện mị công người, vĩnh viễn không muốn đối một cái nam nhân sinh ra tình cảm, bằng không các nàng cuối cùng cả đời đều không thể thoát khỏi nam nhân này. Lộ Minh thông qua linh tê thuật phát giác được Đông Phương Ly Nguyệt trong lòng ủy khuất cảm xúc, lập tức rất cảm thấy im lặng, lúc nào Đông Phương Ly Nguyệt biến đến nhạy cảm như vậy, chính mình chẳng qua là muốn biết liên quan tới người kia kỹ lưỡng hơn một ít chuyện mà thôi, nàng thế mà cho là mình đang hoài nghi nàng. Lộ Minh cũng không có nói rõ lý do cái gì, hắn thản nhiên nói, bổn vương chẳng qua là đột nhiên có một cái phỏng đoán, muốn thông qua hắn một chút cách đối nhân xử thế, phương thức nói chuyện tới xác minh bổn vương phỏng đoán. Nghe được Lộ Minh lời này, Đông Phương Ly Nguyệt hơi sững sờ, Lộ Minh không phải hoài nghi mình, là nàng suy nghĩ nhiều. Đông Phương Ly Nguyệt liền đội bằng hỏi, đại vương muốn biết cái gì? Ta nhất định không rõ chi tiết nói cho đại vương. Lộ Minh hỏi, hắn ở trước mặt các ngươi trước giờ bổn vương thời điểm, có cái gì tâm tình chập chờn, hoặc là có dạng gì phản ứng? Đông Phương Ly Nguyệt suy nghĩ một chút, sau đó nói ra, có. Hắn tựa hồ đối với đại vương vô cùng căm hận, hơn nữa còn nói đến đây, Đông Phương Ly Nguyệt muốn nói lại thôi. Thấy Đông Phương Ly Nguyệt có lời muốn nói, Lộ Minh nói thẳng là được. Đông Phương Ly Nguyệt như nói thật nói, hơn nữa còn mắng đại vương. Lộ Minh tò mò hỏi, mắng bổn vương? Mắng bổn vương cái gì? Đông Phương Ly Nguyệt do dự một chút vẫn là nói, nhỏ, tiểu tạp trùng. Nói đến đây, Đông Phương Ly Nguyệt vội vàng cường điệu nói ra, đây không phải ta nói, là người kia nói. Lộ Minh a cười một tiếng, liền chỉ bằng vào tiểu tạp trùng ba chữ, hắn càng thêm hoài nghi người kia liền là phụ vương hắn hài tử. Chửi mình tiểu tạp chủng, đây là cho là mình đem vương vị của hắn cho đoạn, cho nên trong lòng còn có oán niệm. Lộ Minh hỏi tiếp, ta nhớ được ngươi cùng ta nói qua, hắn tại Đông Đường phố có một cái tòa nhà. Đông Phương Ly Nguyệt hồi đáp, ừm, Đông Đường phố Lục phủ. Lộ Minh hỏi, Lộ phủ, cùng bổn vương một cái họ. Đông Phương Ly Nguyệt nói ra, cùng đại vương họ cũng không giống nhau, là Lục địa Lục. Lộ Minh lần nữa rơi vào trầm tư, lần này càng chắc chắn suy đoán của hắn, mặc dù họ không giống nhau, nhưng đều là cùng một cái âm, cũng có lẽ là bởi vì phụ vương hắn không nhận hắn đứa bé này, không cho hắn sử dụng đường họ, lúc này mới đem họ cải thành Lục. Thấy Lộ Minh không nói gì, Đông Phương Ly Nguyệt tò mò hỏi, không biết đại vương phát hiện cái gì. Lộ Minh lấy lại tinh thần, không có trả lời Đông Phương Ly Nguyệt vấn đề, mà là nói ra, ngươi đem những năm gần đây hắn nhằm vào Tiêu Giao Vương phủ tất cả mọi chuyện đều cùng bổn vương nói một lần, bất luận cái gì chi tiết cũng không cần xuất xuống. Mặc dù Đông Phương Ly Nguyệt rất sớm đã đem Lộ Bạch nhằm vào Tiêu Giao Vương phủ làm việc nói cho Lộ Minh, thế nhưng nàng nói chỉ là cái đại khái, có chút không quan trọng sự tình nàng cũng không có nói cho Lộ Minh. Nghe được Lộ Minh lời về sau, Đông Phương Ly Nguyệt lại đem Lộ Bạch những năm này chuyện làm kỹ càng cùng Lộ Minh nói một lần, lần này nàng nói không ít chi tiết, nhất là mỗi lần Lộ Bạch cho nàng nhiệm vụ thời điểm, ở trước mặt nói lời, chỉ cần nàng còn nhớ rõ, nàng đều nói cho Lộ Minh. Đông Phương Ly Nguyệt này một giảng, một buổi sáng thời gian liền đi qua, thông qua Đông Phương Ly Nguyệt giảng thuật những sự tình kia, Lộ Minh có khả năng rõ ràng cảm thụ ra tới Lộ Bạch đối Tiêu Giao Vương phủ căm hận, nhất là đối bọn hắn ba huynh đệ căm hận. Lần này lần nữa sâu hơn Lộ Minh hoài nghi, dĩ nhiên, tại không có chứng cứ rõ ràng trước đó, tất cả những thứ này đều là hoài nghi. Mà lại mặc dù Bách Hoa lâu phía sau màn người kia thật chính là hắn cùng cha khác mẹ huynh đệ, hắn những năm này nhằm vào Tiêu Giao Vương phủ làm nhiều chuyện như vậy, thậm chí còn giết chết chính mình hai người ca ca, hắn liền không khả năng tha thứ hắn. Hắn sở dĩ muốn xác định thân phận của người kia, cũng vẹn vẹn chẳng qua là xuất phát từ tò mò, đến lúc đó nên xử lý như thế nào vẫn phải xử lý như thế nào. Đông Phương Ly Nguyệt sau khi nói xong, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm đang tự hỏi Lộ Minh, an tính suy nghĩ lúc Lộ Minh như cùng một cái khiêm khiêm công tử, thân bên trên tán phát lấy trích tiên khí chất, không khỏi để cho người ta có chút tâm động. Trong lúc nhất thời, Đông Phương Ly Nguyệt cũng không khỏi xem ngây dại, thân thể cũng bắt đầu khô nóng dâng lên. Một lát sau, Đông Phương Ly Nguyệt đột nhiên tỉnh táo lại, chính mình tại sao lại độc tình, quả nhiên không thể cách người tiểu nam nhân này quá gần, chỉ muốn tới gần hắn, coi như người tiểu nam nhân này cái gì cũng không làm, nàng cũng sẽ nhịn không được xúc động. Lộ Minh lúc này lấy lại tinh thần, thấy mỹ phụ gương mặt hiện ra một mặt đỏ hồng, trong ánh mắt mang theo một loại nào đó không hiểu khát vọng nhìn mình chằm chằm, Lộ Minh trên mặt nụ cười hỏi, lập tức giữa trưa, muốn không ăn cơm trưa lại trở về. Đông Phương Ly Nguyệt liền vội vàng đứng lên nói ra, không, không được. đại vương nếu là không có chuyện gì khác, ta liền đi về trước. Ăn cơm trưa. Nàng nếu là thật lưu lại, chỉ sợ nàng liền thành Lộ Minh cơm trưa. Lộ Minh cũng không có giữ lại Đông Phương Ly Nguyệt, hắn chờ một lúc còn muốn đi ngoài thành. Chương 199, cung chủ, tuyệt đối không thể. Chương 199, cung chủ, tuyệt đối không thể. Chờ Đông Phương Ly Nguyệt sau khi rời đi, Lộ Minh đơn giản ăn cơm trưa, sau đó liền đi nha hoàn gọi tới Tô Huyền Vân, chuẩn bị nhường Tô Huyền Vân cùng nàng cùng đi ngoài thành. Bây giờ Tiêu Giao Vương phủ bị quá nhiều thế lực nhìn chằm chằm, Lộ Minh không yên lòng nhất vẫn là Tô Huyền Vân. Mấy ngày nay, hắn trong lòng cũng nghĩ đến có phải hay không muốn giúp Tô Huyền Vân tăng cao thực lực, tối thiểu nhất muốn tăng lên đến cảnh giới tông sư. Tô Huyền Vân thực lực trước mắt nếu như là tại người bình thường nhà hoàn toàn đầy đủ, chỉ tiếc nàng hiện tại thân tại Tiêu Giao Vương phủ, để mắt tới Tiêu Giao Vương phủ thế lực có quá nhiều tông sư võ giả, thậm chí còn có đại tông sư cấp bậc tồn tại, nàng thực lực bây giờ đã vô pháp thỏa mãn tự vệ nhu cầu. Lúc này, Lộ Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì, thế là lập tức đối nha hoàn nói ra, ngươi phái một người đi một chuyến trấn linh vệ mang cho Mộ tổng kỳ câu nói, để cho nàng lập tức tới một chuyến Tiêu Giao Vương phủ, liền nói bổn vương muốn điều tra ngoài thành tà ma sự kiện. Nếu là nàng giờ phút này không tại trấn linh vệ, liền tìm tới lần tại Tiêu Giao Vương phủ tham dự vây quét tà ma mấy cái kia thiên hộ, để cho bọn họ tùy tiện tới cá nhân. Nha hoàn lập tức nói ra, đúng, đại vương. Lập tức nha hoàn quay người rời đi sân nhỏ, sắp xếp người đi cho Mộ Vân Yên truyền lời đi. Lúc này, người mặc một tịch màu vàng xanh lá váy dài Tô Huyền Vân tiến vào Lộ Minh sân nhỏ, nàng đi vào Lộ Minh trước mặt về sau, tò mò hỏi, Lộ Minh, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Lộ Minh nói ra, Vân tỷ, ta muốn đi ngoài thành nhìn một chút, chờ một lúc ngươi theo ta đi ra thành đi. Nghe nói như thế, Tô Huyền Vân hơi sững sờ, đi ngoài thành. Bây giờ thế lực khắp nơi đều bởi vì linh vật tin tức nhìn chằm chằm Tiêu Giao Vương phủ, nếu là bọn họ lúc này rời đi kinh thành, không chỉ có khả năng bị gặp thích khách tập kích, liền Tiêu Giao Vương phủ cũng rất có thể sẽ bị người tập nhân xông vào. Tô Huyền Vân nói ra, nếu là lúc này ra khỏi thành, chỉ sợ sẽ có người tập kích ngươi. Lộ Minh mỉm cười, Vân tỷ yên tâm đi, cho dù là đại tông sư, cũng không nhất định có thể thương tổn được bây giờ ta. Tô Huyền Vân phản ứng lại, đúng à, bây giờ Lộ Minh đã là thiên nhân, đại chu chỉ sợ cũng không có nhiều người có thể uy hiếp được tính mạng hắn an toàn. Bất quá nàng trong lòng vẫn là có chút lo lắng, dù sao Nguyệt Hoa cung còn tại Tiêu Giao Vương phủ, bọn hắn nếu là rời đi Tiêu Giao Vương phủ, Nguyệt Hoa cung những người kia sợ rằng sẽ đem Tiêu Giao Vương phủ đảo cái út sấp. Tô Huyền Vân đang muốn nói chuyện này, Lộ Minh nói tiếp, đến mức Tiêu Giao Vương phủ, có Nguyệt Hoa cung cung chủ giúp chúng ta nhìn xem, ta tin tưởng không người nào dám xông vào, huống hồ chúng ta ban đêm liền sẽ trở về. Thấy Lộ Minh một chút đều không lo lắng Nguyệt Hoa cung, Tô Huyền Vân cũng không dễ nói thêm cái gì, dù nói thế nào Nguyệt Hoa cung cũng là Lộ Minh mẫu thân người nhà mẹ đẻ. Lộ Minh lúc này lại nói với Tiểu Hoàn, Tiểu Hoàn, đi đem Lâm trưởng lão gọi tới, liền nói bổn vương có việc phiền phái nàng. Đúng, đại vương. Một lát sau, Tiểu Hoàn đi vào Lâm Ánh Thu cùng Trần Thanh Ảnh ở lại sân nhỏ, Trần Thanh Ảnh người mặc một bộ áo trắng, ngồi tại trong đỉnh tĩnh tọa hấp thu linh khí, mà Lâm Ánh Thu thì ngồi tại sân nhỏ trước bàn đá nhìn xem. Thấy Lộ Minh tiếp thân nha hoàn tiến vào viện, Lâm Ánh Thu mày liếu hơi nhíu, nội tâm trong nháy mắt bất an. Kể từ cùng Lộ Minh tại thư phòng tàng tiểu với nhau về sau, nàng hiện tại chỉ cần là thấy cùng Lộ Minh có liên quan người hoặc sự tình, nội tâm đều sẽ không kiềm hãm được thấy khẩn trương. Lâm Ánh Thu chủ động hỏi, Tiểu Hoàn cô nương tới này bên trong, có thể là đại vương có dặn dò gì? Lâm Ánh Thu còn tưởng rằng là Lộ Minh có lời truyền đạt cho Trần Thanh Ảnh, nhưng mà sau một khắc, Tiểu Hoàn lại mở miệng nói ra, đại vương nhường Lâm trưởng lão đi hắn sân nhỏ, hắn có việc phiền toái Lâm trưởng lão. Nghe nói như thế, Lâm Ánh Thu trong lòng khẽ giật mình, đi cái kia tiểu ác ma sân nhỏ. Trong lúc nhất thời, Lâm Ánh Thu trong đầu lại hiện ra ngày đó tại thư phòng bị Lộ Minh đủ loại giày vò tình cảnh. Chẳng lẽ Lộ Minh lại muốn đối với mình? Đúng vào lúc này, đang tu luyện Trần Thanh Ảnh cũng mở hai mắt ra, nàng trong lòng có chút tò mò Lộ Minh chủ động tìm Lâm Ánh Thu là vì cái gì sự tình, chẳng lẽ là định cho bọn hắn huyết liên hoa cánh hoa. Trần Thanh Ảnh sau đó hỏi, đại vương có hay không nói tìm Lâm trưởng lão là vì cái gì sự tình? Tiểu Hoàn nói ra, cái này nô tỳ cũng không biết. Trần Thanh Ảnh nói với Lâm Ánh Thu, dì Lâm, ngươi đi xem một chút đi. Lâm Ánh Thu do dự một lát, sau đó nói ra, ừm, tốt. Lâm Ánh Thu trong lòng suy nghĩ, ngược lại đều đã bị cái kia tiểu ác ma cho lãng phí một lần cùng lãng phí hai lần cũng không có gì khác biệt, chỉ muốn cái kia tiểu ác ma không làm thương hại cung chủ bọn họ, làm sao đảo nàng đều đi. Tại Tiểu Hoàn dẫn đầu dưới, Lâm Ánh Thu rất mau tới đến Lộ Minh sân nhỏ, thấy Tô Huyền Vân lúc này cũng ngồi tại Lộ Minh bên cạnh, Lâm Ánh Thu hơi nhẹ nhàng thở ra. Có người ngoài tại, Tiêu Giao Vương hẳn là còn không đến mức đối nàng làm loại chuyện đó. Lâm Ánh Thu sau đó đi vào trong đình, bái kiến đại vương, không biết đại vương tìm ta có chuyện gì. Lộ Minh nói ra, bổn vương chờ một lúc muốn rời khỏi Tiêu Giao Vương phủ một chuyến, còn phiền toái Lâm trưởng lão các ngươi giúp bổn vương nhìn xem một thoáng Tiêu Giao Vương phủ, tránh cho có tạp nhân vì linh vật chạy tới Tiêu Giao Vương phủ. Nghe nói như thế, Lâm Ánh Thu mày liếu hơi nhíu. Nàng cũng không cho rằng Lộ Minh là đơn thuần để cho bọn họ nhìn xem Tiêu Giao Vương phủ, cái này tiểu ác ma cố ý tìm chính mình tới, chỉ sợ là nghĩ gõ một cái bọn hắn. Hắn lời nói bên trong tạp nhân đoán chừng nói liền là bọn hắn Nguyệt Hoa cung, đây là tại cảnh cáo nàng chờ hắn chờ một lúc rời đi Tiêu Giao Vương phủ về sau, Nguyệt Hoa cung tốt nhất đừng động không nên có tâm tư. Lâm Ánh Thu nói ra, chúng ta sẽ giúp đại vương xem trọng Tiêu Giao Vương phủ, sẽ không để cho một cái tạp nhân xông vào vương phủ. Không biết đại vương là muốn đi chỗ nào, muốn đi bao lâu? Lộ Minh thản nhiên nói, đi ngoài thành, ban đêm liền trở lại. Nghe nói như thế, Lâm Ánh Thu trong lòng cười lạnh một tiếng, chẳng qua là rời đi Tiêu Giao Vương phủ nửa ngày liền cảnh cáo bọn hắn, này tiểu ác ma đối bọn hắn Nguyệt Hoa cung để phòng tâm chân nặng a. Lâm Ánh Thu sau đó nói ra, nếu là đại vương không có chuyện gì khác, ta liền đi về trước.
Được.
Lâm Ánh Thu lập tức quay người, về tới U Lan Viện. Thấy Lâm Ánh Thu nhanh như vậy liền trở lại, Trần Thanh Ảnh tò mò hỏi, Dì Lâm, Tiêu Giao Vương tìm ngươi làm cái gì? Lâm Ánh Thu hồi đáp, hắn nói chờ một lúc hắn muốn đi ngoài thành, để cho chúng ta hỗ trợ nhìn xem Tiêu Giao Vương phủ, tránh cho có tặc nhân vì linh vật xông vào vương phủ. Nghe nói như thế, Trần Thanh Ảnh rơi vào trầm tư, vang lanh con ngươi bên trong chớp động lên một tia không dễ dàng phát giác ánh sáng. Một lát sau, Trần Thanh Ảnh nói ra, đây có lẽ là chúng ta đoạt lại huyết liên hoa thời cơ tốt nhất. Nguyệt Hoa cung người một mực chú ý vương phủ động tĩnh, cho nên Trần Thanh Ảnh biết Tiêu Thanh Vận sáng sớm liền rời đi Tiêu Giao Vương phủ, hiện tại Tiêu Giao Vương lại muốn rời khỏi Tiêu Giao Vương phủ, Tiêu Giao Vương phủ không ai nhìn xem, bọn hắn có khả năng yên tâm to gan đối Tiêu Giao Vương phủ tiến hành dò xét. Nửa ngày thời gian, luôn có thể tìm tới huyết liên hoa. Thấy Trần Thanh Ảnh còn đang suy nghĩ lấy huyết liên hoa, Lâm Ánh Thu vội vàng nói, cung chủ, tuyệt đối không thể. Người khác không biết Tiêu Giao Vương thực lực, thế nhưng nàng có thể là rõ ràng, Lộ Minh bây giờ đã là trúc cơ tiên nhân, toàn bộ đại chu đều không có người nào là đối thủ của hắn, bọn hắn Nguyệt Hoa cung tuyệt không thể chọc giận hắn. Mà lại cái kia nhỏ sắc phôi bản thân liền nhớ thương lấy Trần Thanh Ảnh, nếu là Nguyệt Hoa cung thật ở thời điểm này mang đi huyết liên hoa, cái kia nhỏ sắc phôi dưới cơn nóng giận khẳng định sẽ đem Trần Thanh Ảnh cho ăn xong lau sạch. Lâm Ánh Thu quyết không cho phép phát sinh trên người mình sự tình lại ở trên người Trần Thanh Ảnh tái diễn. Chương 200, tiếp xuống liền phiền toái mộ tổng kỳ dẫn đường. Chương 200, tiếp xuống liền phiền toái mộ tổng kỳ dẫn đường. Thấy Lâm Ánh Thu sau khi nghe lời của mình kịch liệt như vậy phản đối, Trần Thanh Ảnh băng lãnh ngọc dung lộ ra một tia không hiểu. Lâm Ánh Thu cũng ý thức được phản ứng của mình có chút quá lớn, thế là nỗ lực bình phục một thoáng cảm xúc trong đáy lòng, sau đó nói ra, ta hoài nghi hắn rất có thể là cố ý, sáng hôm nay Tiêu Thanh Vận mới rời đi, kết quả hiện tại hắn lại muốn đi ngoài thành, mà lại hắn còn tại rời đi thời điểm cố ý phái người cho chúng ta biết. Nói không chừng, hắn liền là nghĩ dẫn dụ chúng ta tìm kiếm huyết liên hoa. Có lẽ huyết liên hoa căn bản cũng không tại Tiêu Giao Vương phủ, mà là ở trên người hắn. Nếu là chúng ta chờ hắn sau khi đi khắp nơi tìm kiếm huyết liên hoa, hắn sau khi trở về nhất định coi đây là mượn cớ, đem chúng ta đuổi ra Tiêu Giao Vương phủ. Nghe được Lâm Ánh Thu lời nói này, Trần Thanh Ảnh trầm tư một lát, nàng vừa rồi cũng cân nhắc đến này chút, bất quá nàng ý nghĩ là nhường bọn hắn người ngụy trang thành người bên ngoài tiến vào Tiêu Giao Vương phủ tìm kiếm huyết liên hoa. Bởi như vậy, Nguyệt Hoa cung cũng là phủi sạch quan hệ, dù sao gần nhất trong khoảng thời gian này nhiều như vậy giang hồ thế lực vì huyết liên hoa vào kinh, huyết liên hoa bị trộm, cũng không nhất định chính là bọn hắn Nguyệt Hoa cung làm a, mặc dù huyết liên hoa có khả năng cũng không tại Tiêu Giao Vương phủ, nhưng nếu là Lộ Mình cũng không có mang đi huyết liên hoa, cái kia đối với bọn hắn tới nói cái này là đoạt lại huyết liên hoa cơ hội tốt nhất. Bất quá nàng lúc này trong lòng nghĩ đến, Tiêu Giao Vương cố ý phái người tới nhắc nhở bọn hắn, đến lúc đó vô luận huyết liên hoa có phải là bọn hắn hay không Nguyệt Hoa cung lấy đi, này cùng bọn hắn Nguyệt Hoa cung chỉ sợ đều thoát không khỏi liên quan. Dù sao bọn hắn một cái tông sư, một cái đại tông sư, nếu là từ bên ngoài đến trong đám người không có đại tông sư, làm sao có thể tại bọn hắn chăm sóc hạ cướp đi huyết liên hoa? Một khi huyết liên hoa bị cướp đi, Tiêu Giao Vương đúng là có khả năng mượn lý do này để cho bọn họ Nguyệt Hoa cung đều rời đi Tiêu Giao Vương phủ, nàng còn muốn lấy nhường Tiêu Giao Vương yêu nàng, sau đó đối với hắn hạ khóa tâm chú, từ đó đem hắn đẩy lên hoàng đế vị trí thu hoạch khí vận. Cũng không thể đủ bởi vì huyết liên hoa trở ngại đại sự này. So với huyết liên hoa tới nói, khống chế Tiêu Giao Vương việc này càng trọng yếu hơn, chỉ cần có thể khống chế Tiêu Giao Vương, đừng nói đến lúc đó huyết liên hoa là nàng, liền đại chu đại bộ phận khí vận cũng sẽ rơi xuống trên tay của nàng. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Nghĩ tới đây, Trần Thanh Ảnh nói ra, "Dì Lâm ngươi nói đúng, là bản cung xúc động." Thấy Trần Thanh Ảnh bỏ đi thừa cơ tìm kiếm huyết liên hoa ý nghĩ, Lâm Ánh Thu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trần Thanh Ảnh hỏi tiếp, "Hắn có hay không nói cho ngươi hắn đi ngoài thành làm cái gì?" Lâm Ánh Thu nói ra, "Không có." Trần Thanh Ảnh thanh lãnh chân bóng cái trán hơi nhíu lại, chẳng lẽ đây quả thật là Tiêu Giao Vương đang dẫn dụ bọn hắn ra tay? Trấn Linh Vệ, thân mặc một thân màu xanh đậm Trấn Linh Vệ chế phục, tay cầm dài 6 thước kiếm, trên đầu kim cao đuôi ngựa Mộ Vân Yên đi ra Trấn Linh Vệ, đang định đi quan tinh lâu, muốn hỏi hỏi giám chính đến cùng dự định cái gì thời điểm xuất quan. Mấy ngày nay kinh thành trung quanh tà ma càng ngày càng nhiều, không có phụ thân nàng tọa trấn chỉ huy, toàn bộ Trấn Linh Vệ loạn thành một bầy, nếu như không phải là bởi vì hai ngày này nàng về tới Trấn Linh Vệ hiện tại chỉ sợ vẫn là năm vẻ bảy mảng. Chu Côn Vĩ đồ hôn trướng này rõ ràng là phó Trấn Linh sứ, mặc dù phụ thân nàng không tại Trấn Linh Vệ, nàng một cái phó Trấn Linh sứ cũng có thể xử lý tốt Trấn Linh Vệ đủ loại cấp thấp tà ma sự kiện, thế nhưng Chu Côn Vĩ vì thể hiện phụ thân nàng tầm quan trọng, trực tiếp buông tay bỏ gánh, mỗi ngày đều hướng ngoài thành chạy, nói là muốn điều tra tà ma đổ thôn sự kiện. Phó Trấn Linh sứ không tại, không có người thống nhất an bài tẩy trừ tà ma nhiệm vụ, kết quả là dẫn đến rất nhiều tà ma sự kiện không ai xử lý. Vừa nghĩ tới Chu Côn Vĩ, Mộ Vân Yên liền tức giận. Mặc dù thoạt nhìn Chu Côn Vĩ là vì nhường triều đình ý thức được phụ thân hắn tầm quan trọng, để cho phụ thân hắn mau sớm trở lại Trấn Linh Vệ, nhưng trên thực tế Chu Côn Vĩ liền là muốn từ chối trách nhiệm, dù sao trước Trấn Linh sứ mới chết tại tà ma trên tay. Mộ Vân Yên đem Chu Côn Vĩ sự tình ném sau, việc cấp bách vẫn là muốn nhường giám chính mau sớm xuất quan. Ngay từ đầu giám chính thị vệ nói giám chính chỉ bế quan, hiện tại cũng đi qua đã lâu như vậy, cũng không có nhìn thấy giám chính xuất quan. Hắn không xuất quan, cha mình liền không có cách nào quan phục nguyên chức. Mộ Vân Yên vừa đi ra Trấn Linh Vệ, liền gặp được một cái Trấn Linh Vệ binh sĩ mang theo một người đi vào trước mặt nàng. Mộ tổng kỳ, có Tiêu Giao Vương phủ người tìm ngài. Nghe nói như thế, Mộ Vân Yên hơi sững sờ, nàng đánh giá liếc mắt Tiêu Giao Vương phủ truyền tin binh sĩ, nghi hoặc mà hỏi, tìm ta có chuyện gì? Tiêu Giao Vương phủ binh sĩ lập tức nói ra, đại vương nhường ngài đi một chuyến Tiêu Giao Vương phủ, hắn nghĩ điều tra ngoài thành tà ma đổ thôn sự kiện. Nghe nói như thế, Mộ Vân Yên hơi sững sờ, điều tra ngoài thành tà ma đổ thôn sự kiện. Xử lý tà ma sự kiện là bọn hắn trấn linh vệ sự tình, Tiêu Dao Vương nhúng tay làm cái gì? Mặc dù bọn hắn cũng xác thực nghĩ Tiêu Dao Vương có thể ở lúc mấu chốt giúp bọn hắn trấn linh vệ một thành, thế nhưng Tiêu Dao Vương chủ động điều tra tà ma sự kiện vẫn là để nàng thấy có chút không đúng. Mà lại vừa nghĩ tới Tiêu Dao Vương trước đó nói với nàng những lời kia, nàng liền cảm thấy Tiêu Dao Vương chẳng qua là tìm một cái lấy cớ tiếp cận chính mình, chỉ sợ Tiêu Dao Vương mục đích thực sự không phải là vì tà ma, mà là vì mình, chính xác tới nói là vì mình sau lưng trấn linh vệ. Mộ Vân Yên trầm tư một lát, cuối cùng vẫn dự định đi Tiêu Dao Vương phủ nhìn một chút Tiêu Dao Vương trong hồ lô mặt bán là thuốc gì. Dù sao Tiêu Dao Vương đánh cờ hiệu là trợ giúp trấn linh vệ điều tra ngoài thành tà ma đồ thôn một chuyện, nếu là mình không đi, vậy thì có chút không nói được. Cứ việc cái kia bị tà ma túi người tông sư đã bị Tiêu Dao Vương cho trừ đi, thế nhưng đi qua trấn linh vệ đối cố thi thể kia giải phẫu điều tra, cũng không có phát hiện trong dạ dày của hắn mặt có nhân loại trái tim. Mà tà ma đồ thôn sự kiện có một cái rất rõ ràng địa phương, cái kia chính là cơ hồ hết thảy bị giết thôn dân trái tim đều bị đào đi, cho nên trấn linh vệ mặc dù mặt ngoài đã kết án, thế nhưng sau lưng kỳ thật còn đang điều tra những cái kia trái tim ở nơi nào. Đây cũng là vì cái gì Chu Côn Vĩ như thế cực lực muốn cho phụ thân nàng trở về một nguyên nhân khác, bởi vì Chu Côn Vĩ ý thức được chân chính đồ thôn tà ma rất có thể còn không có tìm được, mà cái kia đồ thôn tà ma mới càng khủng bố hơn. Trấn linh vệ kết án chỉ là vì cho triều đình một cái công đạo, thế nhưng nếu như tà ma đồ thôn sự kiện không điều tra rõ ràng, vậy kế tiếp rất có thể còn sẽ xuất hiện tà ma xông vào kinh thành loại sự tình này. Rất nhanh, Mộ Vân Yên cưỡi ngựa đi tới Tiêu Dao Vương phủ, lúc này Lộ Minh xe ngựa đã đứng ở Tiêu Dao Vương bên ngoài phủ, mà Lộ Minh cũng đang chuẩn bị tiến vào xe ngựa thùng xe. Hắn cũng không định đợi bao lâu, dù sao hắn chỉ là muốn thử một chút hoán linh thuật, đi ngoài thành tùy tiện tìm có mộ địa địa phương đều có thể, cũng không nhất định phải đi bị tà ma đổ thôn địa phương. Thấy Mộ Vân Yên tới, Lộ Minh vừa cười vừa nói, "Mộ tổng kỳ, ngươi tới thật đúng lúc, nếu là ngươi đến chậm một bước nữa, bổn vương đã ra khỏi thành. Tiếp xuống liền phiền toái Mộ tổng kỳ dẫn đường." Cái này, Mộ Vân Yên hơi sửng sở. Nàng còn tưởng rằng Tiêu Dao Vương tới tìm mình là muốn hỏi thăm chính mình một chút trấn linh vệ tại Tà Ma Đồ thôn sự kiện bên trong điều tra đến một chút chi tiết, không nghĩ tới lại có thể là để cho nàng dẫn đường. Mộ Vân Yên biết mà còn hỏi, đại vương này là muốn đi đâu đây? Lộ Minh nói ra, đương nhiên là những cái kia bị Tà Ma giết sạch thôn. Lộ Minh chi cho nên muốn đi loại địa phương kia, là bởi vì hắn cảm thấy những thôn dân kia chết không rõ ràng, sản sinh ra vong hồn khả năng phi thường lớn. Chương 201, chẳng lẽ Mộ tổng kỳ cũng không cho rằng cái kia Tà Ma liền là kẻ cầm đầu? Chương 201, chẳng lẽ Mộ tổng kỳ cũng không cho rằng cái kia tà ma liền là kẻ cầm đầu? Căn cứ Lộ Minh tiếp trước xem truyền hình điện ảnh kịch kinh nghiệm, bình thường sống rất tốt người, đột nhiên tao ngộ hai bay vạ gió sau khi chết, có khả năng nhất sinh ra oan hồn. Những cái kia bị tà ma giết chết dân chúng sống rất tốt, đột nhiên bị tà ma giết chết, chắc chắn sẽ có mấy người không cam tâm bọn hắn cứ thế mà chết đi, chỉ cần có một ngụm không cam lòng oán khí tại, liền có khả năng chuyển đổi thành oan hồn, tiếp tục rời rạc ở trong nhân thế. Nghe được Lộ Minh sau khi trả lời, Mộ Vân Yên do dự một chút, cuối cùng nói ra, "Tốt, hạ quan, cái này nuôi lớn luôn đi." Lập tức Lộ Minh cùng Tô Huyền Vân trèo lên xe ngựa, tại Mộ Vân Yên dẫn đầu dưới, một lúc lâu sau, bọn hắn đi tới khoảng cách kinh thành gần nhất bị tà ma giết sạch Vương Gia thôn. Lộ Minh cưỡi xe ngựa vừa tới gần Vương Gia thôn, trên xe Lộ Minh liền cảm nhận được trong không khí tung bay tử khí. Làm xe ngựa tại Vương Gia thôn cửa thôn chậm rãi sau khi dừng lại, Lộ Minh cùng Tô Huyền Vân cũng xuống xe ngựa. Lộ Minh nhắm mắt lại, lặng lặng cảm thụ một thoáng trong không khí tử khí, thấy Lộ Minh nhắm mắt lại không nói gì, ban đầu đang định hỏi thăm Lộ Minh muốn theo phương hướng nào điều tra Mộ Vân Yên ngậm miệng lại. Sau một lúc lâu về sau, Lộ Minh mở hai mắt ra hỏi: "Bổn vương nghe nói cái kia xông vào kinh thành tà ma là Mộ tổng kỳ trước hết nhất phát giác được." Mộ Vân Yên nói ra: "Đúng thế." Lộ Minh có chút tò mò hỏi: "Mộ tổng kỳ là như thế nào phát giác được cái kia tà ma tiến vào kinh thành?" Mộ Vân Yên giơ tay lên bên trên kiếm: "Hạ quan có khả năng thông qua chuôi kiếm này cảm giác được tà ma thân bên trên phát ra khí tức." Lộ Minh hỏi: "Vậy ngươi tại bị tà ma đồ sắt trong thôn, có hay không cảm nhận được mặt khác tà ma khí tức?" Mộ Vân Yên hồi đáp: "Chưa từng." Lộ Minh nói ra: "Nói như vậy, bổn vương giải quyết hết cái kia tà ma liền là dẫn đến đồ thôn sự kiện kẻ cầm đầu." Mộ Vân Yên rơi vào trầm mặc, không có trả lời. Nàng cũng là hy vọng như thế, chỉ bất quá cái kia tà ma đào đi trái tim bọn hắn còn không có tìm được, cho nên bọn hắn cũng không dám nhận định cái kia tà ma liền là kẻ cầm đầu. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là nàng là tại cái cuối cùng bị giết sạch thôn cảm giác được cái kia tà ma khí tức, ai cũng không nói chắc được cái kia tà ma có phải hay không vừa bận theo cái kia bị đồ thôn tử lộ qua, sau đó bị nàng cảm giác được. Đến mức nàng vì cái gì không có cảm giác được mặt khác tà ma khí tức, cái này nàng cũng không rõ ràng. Dĩ nhiên, tà ma ẩn tàng khí tức loại sự tình này cũng không phải là không có. Căn cứ lao Tiêu Dao Vương lưu lại thư tịch, có chút đặc biệt tà ma là có thể ẩn tàng khí tức, mà khi một chút tà ma thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau, cũng có thể ẩn tàng khí tức. Nếu quả như thật là có tà ma ẩn giấu đi khí tức, Mộ Vân Yên càng thêm nguyện ý tin tưởng là loại tình huống thứ nhất. Nếu là loại tình huống thứ hai, vậy cái kia cái đồ thôn tà ma thực lực liền thật là đáng sợ, chỉ sợ cái kia tà ma là bọn hắn trấn linh vệ đều không có cách nào đối phó tồn tại. Thấy Mộ Vân Yên không có trả lời, Lộ Minh nói ra, chẳng lẽ Mộ tổng kỳ cũng không cho rằng cái kia tà ma liền là kẻ cầm đầu? Mộ Vân Yên không có trực tiếp thừa nhận, chỉ nói là nói, chúng ta còn đang điều tra bên trong. Lộ Minh vừa cười vừa nói, xem ra Mộ tổng kỳ xác thực không cho rằng đồ thôn việc này là cái kia tà ma làm. Nói đến đây, Lộ Minh hướng phía trong thôn đi đến, vừa đi vừa hỏi, những cái kia chết đi trên người thôn dân có cái gì đặc điểm? Mộ Vân Yên hồi đáp, trái tim của bọn hắn đều bị đào đi. Lộ Minh hỏi tiếp, cái kia trấn linh vệ có tìm được hay không trái tim của bọn hắn ở nơi nào? Mộ Vân Yên hồi đáp, còn không có. Lộ Minh tiếp tục hỏi, cái kia tập kích Tiêu Dao Vương phủ tà ma trong bụng cũng không có. Mộ Vân Yên nói ra, không có. Lộ Minh nói ra, khó trách các ngươi vô pháp xác nhận cái kia tà ma liền là đồ thôn kẻ cầm đầu. Hết sức rõ ràng cái kia đồ thôn tà ma mang theo mục đích rõ ràng, cái kia chính là đảo nhân trái tim. Thế nhưng nó đảo để ý bẩn về sau, cũng không thể đủ không ăn dùng đi, không phải nó đảo lòng người làm cái gì. Đương nhiên, cái kia tà ma cũng có thể là dùng thôn dân trái tim làm chuyện khác, bất quá này hết thảy đều phải chờ đến Chấn Linh Vệ tìm tới trái tim của những người kia sau mới có thể đủ xác định. Tại tà ma loại sự tình này bên trên, Chấn Linh Vệ luôn luôn đều muốn làm tốt dự tính xấu nhất. Lộ Minh dọc theo Vương Gia thôn đường cái đi thẳng đến Vương Gia thôn chỗ sâu, đúng vào lúc này, Lộ Minh đột nhiên phát hiện tại trong một cái viện có rất dày âm sát khí. Lộ Minh trong lòng nghĩ đến, chẳng lẽ gia đình này trong sân có oan hồn. Lộ Minh không chút do dự, hướng thẳng đến trước mắt gia đình này sân nhỏ đi đến, cửa viện đã bị phá hư, đồng thời thoạt nhìn như là một loại nào đó động vật móng đuốt phá hư. Lộ Minh chẳng qua là nhìn lướt qua, liền tiến vào viện, Tô Uyển Vân cùng Mộ Vân Yên cũng liền đội vàng đi vào theo. Mộ Vân Yên tò mò hỏi, không biết đại vương phát hiện cái gì? Lộ Minh không nói gì, hắn lần nữa cảm thụ một thoáng trong sân âm sát khí, cỗ này âm sát khí đang lưu động, đồng thời càng ngày càng dày đặc. Lộ Minh lập tức nói với Mộ Vân Yên, Mộ tổng kỳ, chờ một lúc vô luận thấy cái gì, không có bổn vương mệnh lệnh, đều không cho phép ra tay. Lộ Minh sợ hãi chính mình vừa đem oan hồn cho triệu ra đến, liền bị Mộ Vân Yên nhất kiếm cho bổ. Nghe được Lộ Minh, Mộ Vân Yên sửng sốt một chút, lời nói này chờ một lúc nơi này sẽ phát sinh cái gì một dạng. Chẳng lẽ có tà ma ở chỗ này? Nghĩ tới đây, Mộ Vân Yên nhướng mày, lập tức nắm chặt trên tay kiếm, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, bất quá nàng trên miệng vẫn là nói, hạ quan hết thể nghe đại vương. Mộ Vân Yên tiếng nói vừa ra, Lộ Minh liền hội tụ toàn thân linh khí tại đầu ngón tay, sau đó sử dụng hoán linh thuật. Sau một khắc, Lộ Minh đầu ngón tay tản mát ra từng đạo màu đỏ như máu vân sáng, thấy cảnh này, Mộ Vân Yên lần nữa sửng sốt, đây là cái gì tiên thuật? Làm sao cho nàng một loại dự cảm xấu? Sau một khắc, bọn hắn chỗ sân nhỏ vùng trời liền âm trầm xuống, đồng thời âm phong chợt trận. Kiến thức rộng rãi Mộ Vân Yên trong nháy mắt phản ứng lại, trong nhà này quả nhiên có tà ma, nàng không chút do dự rút ra trường kiếm trong tay. Đúng lúc này, chỉ thấy trong sân những cái kia gian phòng cửa phòng cùng cửa sổ bắt đầu phanh phanh rung động, một lát sau về sau, một cái kinh khủng tiếng thét chói tai từ bên trong phòng truyền đến, này đem đi theo vương phủ thị vệ dọa đến mồ hôi lạnh tỏa ra, bất quá cân nhắc vừa nghĩ tới bọn hắn đại vương là tiên nhân, bọn hắn liền ổn định thần tâm. Trong phòng tiếng thét chói tai biến đến càng lúc càng lớn, ngay tại một cái nào đó thời khắc, đột nhiên một cái tóc thai bù xù nữ tử theo gian phòng xông phá cửa phòng, thẳng đến Lộ Minh tới. Nhìn thấy một màn này, Mộ Vân Yên vội vàng ngăn tại Lộ Minh trước mặt, "Đại vương, cẩn thận." Lộ Minh im lặng nhìn thoáng qua trước mắt Mộ Vân Yên, lập tức đạm mặt nói, "Tránh ra, Mộ tổng kỳ hẳn là quên gốc vương lời nói mới rồi." Cái này, Mộ Vân Yên này mới phản ứng được, tựa hồ Lộ Minh thực lực so với chính mình còn mạnh hơn, nếu là liền Lộ Minh đều không đối phó được tà ma, vậy mình đoán chừng cũng không đối phó được. Mộ Vân Yên lập tức tránh ra, muốn nhìn xem Lộ Minh dự định làm cái gì. Rất nhanh cái kia tà ma liền bọt tới Lộ Minh trước mặt, Lộ Minh vung tay áo một cái tản ra hắc khí tiểu tháp xuất hiện tại sân nhỏ phía trên. Lộ Minh quát lạnh một tiếng, "Chấn." Tiếng nói vừa ra, cái kia tà ma liền bị định ngay tại chỗ, vô pháp động đậy. Chương 202, cầu xin đại nhân vì thảo dân báo thủ. Chương 202, cầu xin đại nhân vì thảo dân báo thủ. Thấy Lộ Minh theo trong tay áo vung ra màu đen tiểu tháp, Mộ Vân Yên thần tâm khẽ giật mình, cái này là tiên nhân thủ đoạn. Tiêu Dao Vương ống tay áo có rộng như vậy à, lại có thể thả một cái tiểu tháp, cái này tiểu tháp mặc dù không coi là quá lớn, nhưng cũng tuyệt không phải có khả năng đặt ở trong tay áo còn không bị người phát giác được. Mộ Vân Yên đột nhiên nhớ tới kia buổi tối tại Tiêu Dao Vương phủ tận mắt chứng kiến qua Tiêu Dao Vương trấn sát tà ma thiên hộ cùng mình giảng thuật những sự tình kia, nghe nói Tiêu Dao Vương lúc ấy liền là bằng vào một cái tiểu tháp, dễ dàng trấn giết cái kia bị tà ma phụ thân tông sư. Chẳng lẽ cái này là cái kia tiểu tháp? Này là cấp bậc gì linh khí? Trong lúc nhất thời, Mộ Vân Yên thích hợp sáng xuất ra trấn ma tháp sinh ra hứng thú nồng hậu, đồng thời trong nội tâm nàng không khỏi nghĩ đến, nhìn cách Tử Lộ tiên nhân cho Tiêu Dao Vương lưu lại không ít đồ tốt á, theo Mộ Vân Yên, Lộ Minh có thể trở thành tiên nhân, đồng thời có được thực lực mạnh như vậy, đều là bởi vì Lao Tiêu Dao Vương trước khi chết đem tiên pháp cùng pháp bảo truyền cho Lộ Minh, này mới khiến Lộ Minh biến đến lợi hại như vậy. Lộ Minh những năm này sở dĩ giấu rốt, chỉ là bởi vì hắn cần thời gian trưởng thành, bây giờ hắn trưởng thành, tự nhiên cũng là không cần tiếp tục giấu nghề. Lộ Minh sử dụng trấn ma tháp trấn trụ trước mắt cái ý nghĩ này muốn công kích mình oan hồn về sau, nghiêm túc đánh giá liếc mắt trước mắt cái này oan hồn. Cái này oan hồn hồn thể chợt sáng chợt hiện, thoạt nhìn 10 điểm không ổn định, oan hồn con mắt bảy biện ra màu đỏ như máu, cho dù là bị trấn trụ, nàng còn biểu hiện ra một bộ mong muốn công kích người dáng vẻ, xem ra một chút lý trí đều không có. Lộ Minh lúc này thử nghiệm đối cái này oan hồn nói ra, ngươi là có hay không có linh trí? Thấy Lộ Minh thế mà đối tà túy tuyết lời, Mộ Vân Yên một mặt quái dị nhìn chằm chằm Lộ Minh, trong nội tâm nàng rất là tò mò, Lộ Minh không giết cái này tà ma, chẳng qua là trấn trụ nó, đến tuột cùng là vì làm cái gì? Lúc này oan hồn vẫn như cũ duy trì một bộ hung thần ác sát bộ dáng, tựa hồ căn bản không có nghe hiểu Lộ Minh theo như lời nói. Thấy oan hồn hoàn toàn không để ý đến chính mình, Lộ Minh tâm bên trong nghĩ đến, chẳng lẽ là bởi vì chính mình hoán linh thuật vẫn còn giai đoạn sơ cấp, cho nên không có cách nào sai sử vong hồn. Vẫn là nói cái này oan hồn đẳng cấp quá thấp, chỉ có thể nghe hiểu đơn giản một chút chỉ lệnh, không thể nào hiểu được phức tạp. Nghĩ tới đây, Lộ Minh lần nữa thử nghiệm nói ra, bổn vương muốn biết đến tuột cùng là ai giết ngươi, nếu là ngươi có thể khôi phục lý trí, nói cho bổn vương sát hại các ngươi người cả thôn hung thủ, bổn vương nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Nghe được Lộ Minh lời về sau, không biết có phải hay không là bị hung thủ hai chữ cho kích thích, cái kia oan hồn trong nháy mắt trở nên vô cùng nóng nảy, thậm chí liền chấn ma tháp đều loang thoang có chút chấn không được nàng. Thấy cảnh này, Mộ Vân Yên lần nữa nắm chặt trong tay kiếm, làm xong tùy thời ra tay chuẩn bị. Thấy cái này oan hồn vẫn là chỉ biết là chu lên, Lộ Minh nhíu mày, xem ra muốn cho oan hồn khôi phục khi còn sống lý trí vô cùng khó khăn, dù sao oan hồn sở dĩ có thể tồn tại, liền là bởi vì bọn họ oán khí cực sâu, không, có này khẩu oán khí, bọn hắn mặc dù trở thành vong hồn, đoán chừng cũng rất nhanh liền chuyển thế đầu thai. Chính là bởi vì này khẩu oán khí, cho nên bọn hắn mới có thể đủ ở cái thế giới này cất ở đây lâu như vậy, nếu là khôi phục lý trí, cái kia chẳng phải mang ý nghĩa chúng nó trong lòng oán khí biến mất. Bất quá này oan hồn đối với hắn mà nói cũng không phải hoàn toàn vô dụng, Lộ Minh trực tiếp điều khiển trấn ma tháp, đem tà ma cho hút vào trấn ma tháp bên trong. Thấy Lộ Minh thế mà đem tà ma cho lấy đi, Mộ Vân Yên sửng sốt một chút, dựa theo quy củ, tà ma đều là hẳn là tại chỗ chém giết, coi như không phải tại chỗ chém giết, cũng cần phải giao cho trấn linh vệ xử lý. Tiêu Giao Vương không có quyền xử lý tà ma, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Quan Tinh lâu đều là Tiêu Giao Vương phụ vương khai sáng, mà lại trấn linh vệ chém giết tà ma phương pháp đều đến từ lao Tiêu Giao Vương, loại thời điểm này Mộ Vân Yên cũng không tiện mở miệng nói cái gì, nàng cũng không phải là loại kia cứng nhắc người. Chẳng qua là Lộ Minh cách làm cũng làm cho nàng thích hợp sáng nhiều hơn mấy phần đề phòng. Tiêu Giao Vương nhìn thấy tà ma không giết, ngược lại đem tà ma thu vào, hắn hôm nay có khả năng đem tà ma cho thu lại, ngày khác cũng có thể đem thu lại tà ma cho theo trong tháp phóng xuất. Nếu là khi đó tà ma xuất hiện tại nhiều người địa phương, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Mà lại nàng tin tưởng Lộ Minh cái kia nhỏ trong tháp khẳng định không chỉ có vừa rồi cái kia tà ma, nói không chừng bên trong còn giam giữ một chút mạnh mẽ tà ma. Lúc này Mộ Vân Yên thậm chí đều có chút tà ma tập kích Tiêu Giao Vương phủ, chuyện này là không phải Lộ Minh tự biên tự diễn. Bất quá rất nhanh Mộ Vân Yên đem suy đoán này ném sau, Tiêu Giao Vương hoàn toàn không cần thiết tự biên tự diễn loại chuyện này, dù sao trấn linh vệ lại không có tra được Tiêu Giao Vương phủ đi. Tà ma đổ thôn sự kiện trấn linh vệ một mực không có đầu mối, nếu như không phải là bởi vì cái này tà ma xuất hiện, bọn hắn cũng sẽ không hoài nghi đến Tiêu Giao Vương trên đầu, nếu là Tiêu Giao Vương tự biên tự diễn, ngược lại hấp dẫn trấn linh vệ lực chú ý, cho nên đại khái suất cái kia tà ma thật cùng Tiêu Giao Vương không có quan hệ. Nghĩ tới đây, Mộ Vân Yên liền bỏ đi thích hợp minh hoài nghi, bất quá nàng để phòng tâm vẫn như cũ vẫn còn, nàng trong lòng suy nghĩ chờ lần này sau khi trở về, nhất định phải phái người nhìn chằm chằm vào Tiêu Giao Vương. Mặc dù Tiêu Giao Vương không nhất định sẽ đem này chút tà ma phóng xuất làm hại nhân gian, thế nhưng Tiêu Giao Vương đã có dạng này năng lực, một phần bạn Tiêu Giao Vương thật ngấp nghé vị trí kia, liền rất có thể vận dụng tà ma lực lượng ở kinh thành gây ra hỗn loạn, cho nên trấn linh vệ nhất định phải thời khắc nhìn chằm chằm Tiêu Giao Vương. Lộ Minh cũng không biết lúc này Mộ Vân Yên ý nghĩ, mặc dù biết, hắn cũng không quan tâm, trấn linh vệ ưa thích nhìn chằm chằm liền nhìn chằm chằm chứ sao. Lúc này Lộ Minh lực chú ý đặt ở trấn ma tháp bên trong, khi hắn đem những cái kia oan hồn thu vào trấn ma tháp về sau, cái kia oan hồn trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, đồng thời tình con mắt màu đỏ cũng dần dần biến đến tư thái. Thấy cảnh này, Lộ Minh trong nháy mắt phản ứng lại, trấn ma tháp có khả năng trấn áp tà ma, nhưng cùng lúc cũng có thể trợ giúp tà ma tiêu trừ trên người lệ khí cùng oán khí, hiện tại cái này tà ma đại khái suất là đã khôi phục tỉnh táo. Lộ Minh sau đó lại đem cái này tà ma triệu hoán đi ra, hắn muốn nhìn xem cái này tà ma có phải hay không rời đi trấn ma tháp về sau, lại sẽ lần nữa đánh mất lý trí. Sau một khắc, oan hồn thân ảnh lại xuất hiện ở trước mặt mọi người, thấy Tiêu Giao Vương lại đem tà ma cho khai ra hết, mọi người trong lòng một hồi nghi hoặc, không biết hắn đây là đang làm cái gì. Lúc này, Lộ Minh kinh ngạc phát hiện cái kia oan hồn vẫn như cũ duy trì tỉnh táo trạng thái, đồng thời nàng hồn thể cũng ngưng tụ rất nhiều, Lộ Minh hơi cảm giác có chút ngoài ý muốn, hắn biết trấn ma tháp hoàn cảnh đối tà ma tới nói ngược lại là một cái phúc địa, thế nhưng không có nghĩ đến cái này tà ma mới vừa đi vào như thế một hồi, nàng hồn thể liền được lớn như vậy trợ giúp. Cái kia hồn thể lúc này hơi hơi cúi đầu không thể tin được nhìn trước mắt hết thảy, thấy chính mình hai chân cách mặt đất, nàng rất nhanh ý thức được mình đã chết rồi. Ánh mắt của nàng lại rơi xuống đoàn người trên thân, thấy Lộ Minh một khắc này, Vương Tiểu Linh lập tức liền nhìn ra Lộ Minh thân phận không đơn giản, thế là không chút do dự quỳ xuống nói ra, cầu xin đại nhân vì thảo dân báo thù. Thảo dân nguyện làm nô tỳ, cả đời phục vụ đại nhân. Thấy tà ma lại còn nói chuyện, Mộ Vân Yên lập tức mày liễu nhíu một cái, bọn hắn không phải chưa bao giờ gặp biết nói chuyện tà ma, thế nhưng phần lớn thời điểm đều là tà ma nhập thân vào người trên thân, sau đó lợi dụng người miệng nói chuyện. Chương 203, Bổn Vương chắc chắn cho các ngươi chủ trì công đạo. Chương 203, Bổn Vương chắc chắn cho các ngươi chủ trì công đạo. Mộ Vân Yên còn là lần đầu tiên thấy tà ma trực tiếp dùng hồn thể trạng thái nói chuyện, theo nàng biết, có thể dùng hồn thể trạng thái nói chuyện tà ma, thực lực đều chắc chắn 10 điểm khủng bố. Tà ma đại khái chia làm hai loại, một loại là có thân thể tinh quái, một loại liền là vong hồn, bất quá vong hồn phía dưới cũng chia rất nhiều loại, có bình thường hồn thể, có oan hồn, ác hồn, hung hồn, chỉ có làm hồn thể bên trong tà ma thực lực đạt tới trình độ nhất định, mới có thể đủ bảo trì lý trí, đồng thời không cần mượn nhờ người thân thể nói thẳng ra. Thế nhưng trước mắt cái này hồn thể, thấy thế nào đều không giống như là thực lực rất mạnh mẽ hung hồn. Nàng lại như thế nào khôi phục tỉnh táo, đồng thời mở miệng nói chuyện. Lộ Minh lúc này đạm mạc mà hỏi, Bổn Vương chính là Tiêu Giao Vương, cùng Bổn Vương nói các ngươi đều đã trải qua cái gì, Bổn Vương chắc chắn cho các ngươi chủ trì công đạo. Nghe được Lộ Minh, Vương Tiểu Linh hơi sững sờ, lập tức điên cuồng cho Lộ Minh dập đầu nói ra, quá tốt rồi, không nghĩ tới thảo dân có thể nhìn thấy ngài, nếu như là đại vương ngài, nhất định có thể vì ta nhóm báo thù. Theo Vương Tiểu Linh, Tiêu Giao Vương mặc dù như là trong truyền thuyết như vậy không thể tả, nhưng hắn dù sao cũng là tiên nhân dòng dõi, tiên nhân dòng dõi như thế nào đi nữa cũng có một chút năng lực đặc thù. Đương nhiên, có hay không năng lực đặc thù còn không phải trọng yếu nhất chính là Tiêu Giao Vương thân phận, dùng Tiêu Giao Vương thân phận khẳng định có thể hiệu lệnh quan phủ, tìm tới sát hại bọn hắn Vương gia thôn hung thủ, đồng thời vì bọn họ báo thù. Lộ Minh nhắc nhở nói ra, nói chính sự đi. Nghe được Lộ Minh nhắc nhở, Vương Tiểu Linh lấy lại tinh thần, sau đó nói, thảo dân tên là Vương Tiểu Linh, Vương gia thôn xảy ra chuyện đêm đó, thảo dân còn đang trong giấc ngủ, đằng sau bị bên ngoài tiếng kêu rên đánh thức, chúng ta người một nhà bị dọa đến không dám đi ra ngoài xem, liền nút ở gian phòng gầm giường. Nhưng mà chờ bên ngoài tiếng la khóc dừng lại, nhà chúng ta cửa lớn đột nhiên bị đụng vỡ, nghe được trong sân động tĩnh, cha ta liền biết là cái kia tà ma xông vào, bất quá chúng ta khi đó còn muốn lấy chỉ cần chúng ta không đi ra, cái kia tà ma liền sẽ không phát hiện chúng ta, nhưng mà vừa mới qua không bao lâu, cái kia tà ma liền một chảo đem chúng ta ẩn nó giường lớn cho chém thành 4-5 khối. Cha ta vì yểm hộ ta chạy trốn, cầm lấy dao phay cùng cái kia tà ma quyết tử đấu tranh, nhưng mà chỉ trong chốc lát, cha ta liền bị những cái kia tà ma xé thành mảnh nhỏ, đồng thời móc đi hắn trái tim. Mặc dù Vương Tiểu Linh bây giờ đã là một cái oan hồn, thế nhưng vừa nghĩ tới ngày đó phát sinh sự kiện kia, Vương Tiểu Linh hồn thể liền bắt đầu biến đến chợt sáng chợt hiện, thoạt nhìn cảm xúc 10 điểm không ổn định. Vừa nghĩ tới cảnh tượng đó, Vương Tiểu Linh trong cơ thể âm sát khí liền điên cuồng tăng trưởng, mơ hồ có dấu hiệu bùng nổ. Lộ Minh lập tức thôi động chấn ma tháp phát ra khói đen trong nháy mắt lại lần nữa nhường ở vào mất khống chế địa Vương Tiểu Linh thanh tỉnh lại. Lộ Minh mở miệng hỏi, ngươi có hay không thấy rõ ràng quái vật kia hình dạng thế nào? Vương Tiểu Linh nói ra, thấy rõ ràng, nó mọc ra lang đầu nhân thân. Nghe nói như thế, Lộ Minh cùng Mộ Vân Yên đồng thời sửng sốt. Lộ Minh trong lòng thầm nghĩ, lang đầu nhân thân, chẳng lẽ cái thế giới này cũng có người sói hay sao? Không đúng, đây cũng là một loại nào đó yêu quái, đại khái suất là lang hóa hình tới, dĩ nhiên dựa theo trấn linh vệ tiêu chuẩn, này lang yêu tự nhiên cũng thuộc về tà ma một loại. Mộ Vân Yên sở dĩ thất thần, là bởi vì nếu như Vương Tiểu Linh nói là sự thật, cái kia tạo thành đồ thôn sự kiện tà ma là thuộc về tinh quái loại tà ma, cùng nhập thân vào người tông sư kia trên người hồn thể loại tà ma không phải cùng một cái. Vậy cái này liền mang ý nghĩa đồ thôn sự tình tương lai rất có thể sẽ còn tiếp lấy phát sinh. Một nghĩ đến khả năng này, Mộ Vân Yên mày liêu khóa chặt, nàng đến nhất định phải nhanh đi về đem tin tức này nói cho trấn linh vệ, nói cho nàng cha. Mộ Vân Yên sau khi tính hồn lại, lập tức nói với Lộ Minh, "Đại vương, chúng ta đến nhanh đi về đem tin tức này nói cho trấn linh vệ những người khác, nếu là nàng nói là sự thật, cái kia trong miệng nàng lang đầu tà ma rất có thể sẽ còn phạm phải đồ thôn sự kiện." Lộ Minh trong lòng nghĩ đến, ban đầu hắn chỉ là muốn đến thử xem hoán linh thuật, không nghĩ tới còn có mặt khác kinh hỉ, xông vào kinh thành cái kia tà ma cùng tạo thành đồ thôn sự kiện tà ma thế mà không phải cùng một cái. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, kinh thành phụ cận lập tức xuất hiện hai cái hung tàn như vậy tà ma, kinh thành tình huống hiện tại chỉ sợ có chút không đúng. A Lộ Minh trầm tư một lát sau, nói với Vương Tiểu Linh, ngươi đi trước trấn ma tháp đợi, nếu là có gì cần đến chỗ của ngươi, bổn vương sẽ tùy thời gọi ngươi. Vương Tiểu Linh nói ra, đúng, đại vương. Tiếng nói vừa ra, Vương Tiểu Linh về tới trấn ma tháp bên trong chờ Vương Tiểu Linh trở lại trấn ma tháp về sau. Lộ Minh lúc này mới lên tiếng đối một mặt lo lắng Mộ Vân Yên nói ra, Mộ tổng kỳ không cần quá mức gấp gáp, này vẹn vẹn chẳng qua là một cái oán linh, cũng không nhất định là thật, nói không chừng lúc nàng chết, tinh thần khẩn trương, sinh ra ảo giác, hoặc là trí nhớ hỗn loạn, có lẽ nàng nhìn thấy chẳng qua là một cái mang theo lang đầu người đeo mặt nạ. Nghe Lộ Minh tiểu nói này, Mộ Vân Yên suy nghĩ một chút, Lộ Minh nói tới không phải không có lý, Vương Tiểu Linh thấy hoàn toàn chính xác thực có khả năng chẳng qua là mang theo lang đầu người đeo mặt nạ, mà mang theo lang đầu mặt nạ rất có thể liền là lúc trước cái kia xông vào kinh thành bị tà ma phụ thân tông sư. Nàng mấy ngày nay liền đang tự hỏi một vấn đề, kinh cửa thành là có người trông coi ấn lý thuyết bị tà ma phụ thân nhân thần tính ngốc trệ, rõ ràng liền có vấn đề, không có như vậy mà đơn giản tiến vào kinh thành, bất quá nếu là lúc ấy cái kia bị tà ma phụ thân tông sư trên mặt mang theo một cái lang đầu mặt nạ, thủ thành binh sĩ không nhìn thấy trên mặt hắn thần sắc, lúc này mới đưa hắn cho bỏ vào kinh thành cũng nói không chính xác. Kinh thành mỗi ngày lui tới nhiều người như vậy, giữ cửa binh sĩ cũng không có khả năng mỗi ngày đều tỉ mỉ kiểm tra, bọn hắn chủ yếu liền là kiểm tra vào kinh người có hay không mang theo đại lượng binh khí. Mà cái kia bị tà ma phụ thân tông sư trên tay lại không có binh khí, được bỏ vào kinh thành cũng không kỳ quái. Cân nhắc đến này chút, Mộ Vân Yên hơi nhẹ nhàng thở ra, bất quá trong nội tâm nàng vẫn như cũ không bỏ xuống được việc này, hiện tại tất cả những thứ này đều chẳng qua là suy đoán, một phần bạn thật tồn tại có một cái khác tà ma đâu. Lộ Minh lúc này nói ra, chúng ta nhìn lại một chút đi, nói không chừng có thể gặp được mặt khác nhìn thấy cái kia tà ma vong hồn. Mộ Vân Yên suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp tục đi theo Lộ Minh đi dạo xuống, bất quá tiếp xuống cả đám đi dạo xong toàn bộ vương gia thôn, đều không có thể phát hiện cái thứ hai oan hồn. Đi dạo xong toàn bộ vương gia thôn, Lộ Minh đứng tại đầu thôn vị trí, nhìn xem toàn bộ âm u đầy tử khí vương gia thôn, trong lòng có chút không hiểu. Không nên nha, nhiều như vậy thôn dân bị cái kia tà ma giết chết, ấn lý thuyết những người kia hẳn là không cam tâm chết như vậy đi mới là, làm sao lại chỉ có một cái oán linh. Thấy Lộ Minh một mặt ngưng trọng nhìn xem vương gia thôn, Mộ Vân Yên hỏi dò, không biết đại vương có thể là phát hiện cái gì. Lộ Minh nhìn một chút ngã về tây thái dương, hiện tại vẫn là giữa hè, trời tối tương đối chế, bọn hắn không cần thiết sớm như vậy trở về, thế là Lộ Minh nhìn xem Mộ Vân Yên hỏi ngược lại, có hay không khoảng cách vương gia thôn tương đối gần bị đổ thôn con. Mộ Vân Yên nói ra, có, nếu là đại vương muốn đi xem, thuộc hạ cái này nuôi lớn vương đi. Chương 204, ngươi nếu là nghĩ hồn phi phách tán, bổn vương có khả năng thành toàn ngươi. Chương 204, ngươi nếu là nghĩ hồn phi phách tán, bổn vương có khả năng thành toàn ngươi. Nghe được Mộ Vân Yên nói có khoảng cách vương gia thôn tương đối gần bị đổ thôn con, Lộ Minh không nói hai lời, quay người về tới trong xe ngựa. Sau đó tại Mộ Vân Yên dẫn đầu dưới, bọn hắn một mọi người đi tới một cái khác bị đổ Dương gia thôn. Lộ Minh vừa tới đến Dương gia thôn, còn không có bước vào Dương gia thôn, liền trực tiếp sử dụng hoán linh thuật, sau một khắc, từng đạo linh khí theo Lộ Minh thân thể thả ra ngoài. Thấy Lộ Minh thân bên trên phát ra màu đỏ như máu linh khí, Mộ Vân Yên trong lòng không khỏi nghĩ đến, sau khi trở về, quả nhiên đến phái người nhìn chằm chằm Tiêu Dao Vương mới được. Tiêu Dao Vương không chỉ có thể triệu hoán phụ cận hồn thể loại tà ma, còn có thể đem này chút tà ma cho giam lại, Tiêu Dao Vương trên tay cũng không biết có nhiều ít tà ma. Thế nhưng không thể không nói, Tiêu Dao Vương tẩy trừ tà ma năng lực so với nàng lợi hại hơn nhiều, nàng tìm kiếm tà ma còn cần cảm giác tà ma khí tức, làm có đôi khi một nơi nào đó tà ma lưu lại khí tức so sánh nồng hậu dày đặc thời điểm, nàng chỉ có thể đánh giá ra tà ma đại khái xuất hiện tại vị trí nào, nhưng không có phán đoán tà ma vị trí cụ thể. Nhưng mà Tiêu Dao Vương lại căn bản không có nhất định muốn tìm tà ma, cũng không cần thiết phán đoán tà ma xuất hiện tại vị trí nào, trực tiếp sử dụng một cái thuật pháp liền đem tà ma dẫn ra ngoài. Nhìn xem đang ở sử dụng thuật pháp Lộ Minh, Mộ Vân Yên nội tâm đều có chút mong muốn bái sư Lộ Minh. Nếu là có thể học được Tiêu Dao Vương đang ở sử dụng cái này thuật pháp, về sau nàng tìm kiếm tà ma liền tương đối mà nói dễ dàng rất nhiều. Chỉ bất quá cân nhắc đến Tiêu Dao Vương thân phận, Mộ Vân Yên cuối cùng đem ý nghĩ này cho ném sau, nàng nếu là cùng Tiêu Dao Vương dính líu quan hệ, Quan Tinh lâu giám chính chắc chắn sẽ không cao hứng, huống hồ Tiêu Dao Vương bản thân liền đang có ý đồ với nàng, đánh trấn linh vệ chủ ý, vẫn là cùng Tiêu Dao Vương giữ một khoảng cách tương đối tốt. Ngay tại Mộ Vân Yên thất thần thời điểm, đột nhiên, Dương Gia thôn chỗ sâu truyền đến một cái thống khổ tiếng gào thét âm, này một tiếng gào thét 10 điểm sáng ngời, lập tức đem một đám thị vệ của vương phủ cho giật nảy mình. Bất quá bọn hắn vừa nghĩ tới bọn hắn đại vương thực lực, từng cái rất nhanh lại bình tĩnh lại. Thanh âm vang lên về sau, chỉ trong chốc lát, một đoàn khói đen liền trực tiếp theo Dương Gia thôn chỗ sâu xông về cửa thôn. Hiện tại mặt trời đã lặn, chỉ còn lại có một chút dáng chiều còn treo ở chân trời, bầu trời đã tối trầm xuống, này đoàn khói đen đột nhiên xuất hiện, lập tức nhường yên tĩnh không một tiếng động thôn biến đến càng thêm âm u khủng bố. Nhìn xem dần dần đến gần khói đen, Lộ Minh không có chút gì do dự, trực tiếp theo hệ thống trong không gian lấy ra trấn ma tháp. Mắt thấy đoàn hắc vụ kia khoảng cách Lộ Minh còn có không đến 5 bước khoảng cách lúc, Lộ Minh thôi động trấn ma tháp, trấn. Tiếng nói vừa ra, đoàn hắc vụ kia trực tiếp tán đi, khói đen tán đi về sau, cả người bên trên tán phát lấy hắc khí nam tính oan hồn xuất hiện tại trước mặt mọi người, Lộ Minh có khả năng rõ ràng cảm thụ ra tới, cái này oan hồn thực lực muốn so Vương Tiểu Linh càng thêm cường đại. Lúc này, Mộ Vân Yên mày liễu hơi nhíu, sau đó nói ra, kỳ quái, cái này tà ma tại sao mà cao giáp? Vong hồn loại tà ma chết trước đó mặc là cái gì? Sau khi chết hồn thể phía trên mặc chính là cái đó, trước mắt cái này oan hồn trên thân là một kiện khôi giáp màu đen, vậy liền chứng minh cái này oan hồn chết trước đó rất có thể là đại chu binh sĩ. Lộ Minh lập tức quay đầu đối sau lưng một đám vương phủ binh sĩ nói ra, xem hắn này thân áo giáp xuất từ thế nào nhánh quân đội. Lộ Minh đối đại chu quân đội cũng không là hiểu rất rõ, bất quá vương phủ này chút thân vệ đối đại chu quân đội, cùng với quân đội áo giáp lại là 10 điểm hiểu rõ. Vương phủ thân vệ chi bên trong niên kỷ lớn hơn một chút có không ít đều là theo đại chu những quân đội khác điều tới vương phủ, bọn hắn đối đại chu quân đội tương đối mà nói hiểu khá rõ. Nghe được Lộ Minh lời về sau, một đám vương phủ binh sĩ nghiêm túc đánh giá liếc mắt cái kia oan hồn trên người áo giáp, bất quá qua nửa ngày, đều không có người nhận ra này thân áo giáp đến từ thế nào nhánh quân đội. Lúc này một sĩ binh nói ra, đại vương, thuộc hạ chưa từng gặp qua này loại chế thức áo giáp. Một người lính khác cũng nói, thuộc hạ cũng chưa từng gặp qua. Lập tức những binh lính khác cũng dồn dập nói bọn hắn chưa từng gặp qua. Một cái không có gặp qua không kỳ quái, tất cả mọi người chưa từng gặp qua, cái kia liền có chút không đúng. Lộ Minh quay đầu nhìn xem Mộ Vân Yên, Mộ tổng kỳ gặp qua sao? Mộ Vân Yên trầm tư một lát sau nói ra, hồi đại vương, hạ quan cũng chưa từng gặp qua. Lộ Minh nói ra, nói như vậy, cái này người không phải đại chu binh sĩ. Lộ Minh rất nhanh phản ứng lại, xem người này hình dạng cũng không giống là ngoại tộc, mặc dù hắn không phải đại chu triều đình quân đội, cũng rất có thể là một cái nào đó phiên vương nuôi tư binh. Nghĩ tới đây, Lộ Minh trực tiếp đem cái này oan hồn thu vào trấn ma tháp bên trong chờ cái này oan hồn tỉnh táo lại, hắn liền biết tên lính này là người nào. Lộ Minh đem oan hồn thu vào trấn ma tháp trong nháy mắt, oan hồn liền thanh tỉnh lại, cái kia oan hồn một mặt mở mịt đánh giá trấn ma tháp. Đúng vào lúc này, nó tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức tại trấn ma tháp bên trong gầm hét lên, ngay sau đó trên người nó âm sát khí tăng vọt, trong lúc nhất thời toàn bộ trấn ma tháp đều đang lắc lư. Lộ Minh nhướng mày, không nghĩ tới đem cái này oan hồn thu vào trấn ma tháp bên trong về sau, nó vẫn là như thế không thành thật. Lộ Minh lập tức vận chuyển trấn ma tâm kinh lần nữa thôi động trấn ma tháp. Sau một khắc, trấn ma tháp chung quanh xuất hiện vô số kinh văn màu đen, này chút kinh văn vây quanh trấn ma tháp xoay tròn, theo này chút kinh văn xuất hiện, cái kia oan hồn trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, đồng thời bị dọa đến run lẩy bẩy. Lộ Minh dùng thần thức cảm giác một thoáng trấn ma tháp tình huống bên trong, cái kia oan hồn quỳ trên mặt đất, toàn thân nằm rạp trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám. Lúc trước Thu Vương Tiểu Linh tựa hồ cũng chịu ảnh hưởng đồng dạng nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Lộ Minh thấy người nam kia tính oan hồn sau khi tỉnh lại, trực tiếp đưa hắn tung ra ngoài. Làm nam tính oan hồn cảm giác được cái kia cỗ kinh khủng uy áp tan biến về sau, đột nhiên ngẩng đầu, bất quá khi nhìn đến Lộ Minh trong nháy mắt, hắn lại liền vội vàng đem vùi đầu xuống tới, hắn có thể rõ ràng cảm giác được vừa rồi cái kia cỗ uy áp liền là xuất từ trước mắt người đàn ông trẻ tuổi này trên thân. "Đại nhân, tha mạng." Lộ Minh lạnh lùng nói, "Biết cầu tha, chứng minh đã thanh tỉnh, nói một chút đi, ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện tại Dương Gia thôn, còn chết ở chỗ này?" Nghe được Lộ Minh, nam tính oan hồn lập tức sửng sốt một chút, thoạt nhìn 10 điểm bộ dáng như đưa đám, qua nửa ngày về sau, hắn mới mở miệng trả lời nói ra, "Đại nhân, tiểu nhân tên là Dương Tiểu Kiệt, là Dương gia thôn người." Lộ Minh hỏi tiếp, "Bổn vương chưa từng gặp qua trên người ngươi áo giáp, ngươi xuất từ thế nào nhánh quân đội?" Nghe được Lộ Minh tự xưng bổn vương, Dương Tiểu Kiệt lần nữa khẽ giật mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lộ Minh, sau một khắc, ánh mắt của hắn liền biến thành màu đỏ như máu, mắt thấy liền muốn bạo động, Lộ Minh lần nữa thôi động trấn ma tháp, một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt đem Dương Tiểu Kiệt đè nằm rạp trên mặt đất. Dương Tiểu Kiệt lần nữa thanh tỉnh lại, đại vương, tha mạng, nhỏ, biết sai rồi. Lộ Minh hừ lạnh một tiếng, lập tức thu hồi uy áp, sau đó cảnh cáo nói ra, ngươi nếu là nghĩ hồn phi phách tán, bổn vương có khả năng thành vào ngươi. Bị Lộ Minh như thế một cảnh cáo, Dương Tiểu Kiệt triệt để đàng hoàng, bất quá hắn vẫn không có trực tiếp trả lời Lộ Minh vấn đề, mà là hỏi, không biết đại vương là vị nào vương. Lộ Minh nhàn nhạt hồi đáp, Tiêu Giao Vương. Chương 205, bổn vương tin tưởng ngươi hẳn là sẽ không sợ cường quyền, tiếp tục tra được a. Chương 205, bổn vương tin tưởng ngươi hẳn là sẽ không sợ cường quyền, tiếp tục tra được a. Lộ Minh vừa dứt lời, Dương Tiểu Kiệt liền vội vàng dập đầu nói ra, đại vương, ngài cần phải vì nhỏ báo thù a. Nghe nói như thế, Lộ Minh có chút im lặng, làm sao từng cái, sau khi tỉnh lại đều là để cho mình cho bọn hắn báo thù. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bọn hắn sở dĩ có thể trở thành oan hồn, chỉ sợ sẽ là bởi vì này khẩu oán khí tại, tìm chính mình báo thù cũng như thường. Lộ Minh sau đó nói ra, nói cho bổn vương, giết chết ngươi người là người nào? Dương Tiểu Kiệt lập tức nói ra, là Huyền Lân quân thống lĩnh. Nghe nói như thế, Lộ Minh sửng sốt một chút, nghi ngờ quay đầu nhìn xem phía sau mình vương phụ binh sĩ, các ngươi nghe nói qua Huyền Lân quân sao? Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng chăm miệng một lời hồi đáp, chưa nghe nói qua. Lộ Minh vừa nhìn về phía Mộ Vân Yên, Mộ Vân Yên cũng nói, hạ quan cũng chưa nghe nói qua. Này vẫn là bọn hắn lần đầu tiên nghe nói Huyền Lân quân cái này phiên hiệu quân đội. Lộ Minh tầm mắt rơi xuống trên thân Dương Tiểu Kiệt, bổn vương nhưng không có nghe nói Huyền Lân quân cái này phiên hiệu quân đội, các ngươi chi quân đội này thuộc về cái nào phiên vương? Các ngươi quân đội thống lĩnh là ai? Dương Tiểu Kiệt lập tức nói ra, hồi đại vương, Huyền Lân quân là đại chu quân đội, đến tại thống lĩnh chúng ta tên gọi là gì, nhỏ cũng không biết. Nghe được Dương Tiểu Kiệt trả lời, Lộ Minh sửng sốt một chút, đại chu quân đội. Mộ Vân Yên lúc này hỏi, các ngươi là chỉ nghe lệnh bệ hạ cấm vệ quân? Nếu Huyền Lân quân là bọn hắn đều chưa nghe nói qua quân đội, đồng thời chi quân đội này còn thuộc về đại chu, cái kia liền chỉ có một khả năng, này loại quân đội là hoàng đế âm thầm chế tạo, có thể ở kinh thành phụ cận chế tạo một nhánh mọi người không biết quân đội chính quy, cũng chỉ có hoàng đế mới có năng lực như thế. Đương nhiên, nơi này chỉ là quân đội chính quy, cũng có khả năng Huyền Lân quân là một cái nào đó thế gia chế tạo tư quân, bất quá những cái kia thế gia không có khả năng ở kinh thành phụ cận nuôi tư quân, cái kia là muốn chết. Nghe được Mộ Vân Yên vấn đề về sau, Dương Tiểu Kiệt hồi đáp, đúng vậy, đại nhân, chúng ta chỉ nghe lệnh bệ hạ. Mộ Vân Yên nói ra, quả nhiên. Lộ Minh như có điều suy nghĩ hỏi, vậy các ngươi thống lĩnh tại sao phải giết ngươi? Nghe được vấn đề này, Dương Tiểu Kiệt trên mặt lập tức lộ ra hoảng sợ thân sắc, ngay sau đó trên người hắn âm sát khí tăng vọt, thấy Dương Tiểu Kiệt lại muốn nổi khủng đi, Lộ Minh không chút do dự thôi động chấn ma tháp, một cỗ uy áp đột nhiên đem Dương Tiểu Kiệt đè trên mặt đất. Dương Tiểu Kiệt trong nháy mắt tỉnh táo lại, đội bằng nói, đại vương, tha mạng. Lộ Minh sau đó dừng lại thôi động chấn ma tháp, nói ra, nói tiếp. Dương Tiểu Kiệt sau đó nói ra, Huyền Lân quân phóng xuất ra một cái tà ma, đem Dương gia thôn 300 nhân khẩu toàn bộ hại chết, nhỏ từ nhỏ không cha không mẹ, là tại Dương gia thôn thôn dân tiếp tế hạ lớn lên, nhỏ vốn định đem chuyện này lan rộng ra ngoài, chưa từng nghĩ đến thống lĩnh biết nhỏ cũng là Dương gia thôn người, sợ nhỏ đem Dương gia thôn sự tình nói ra, thế là liền đem nhỏ giết đi. Cái này, nghe được Dương Tiểu Kiệt, trong lòng mọi người khẽ giật mình. Đồ thôn tà ma lại có thể là Huyền Lân quân chủ động thả ra. Nếu là Huyền Lân quân thật chính là một nhánh chỉ có thể do hoàng đế điều động cấm vệ quân, vậy bọn hắn hôm nay nghe được chỉ sợ sẽ là muốn bọn hắn đầu bí mật. Lúc này Mộ Vân Yên cả người đều sững sờ ngay tại chỗ, tà ma lại có thể là hoàng đế cấm vệ quân chủ động thả ra. Đây là cấm vệ quân thống lĩnh mệnh lệnh, vẫn là hoàng đế mệnh lệnh. Hoàng đế không phải bế quan sao? Hẳn không phải là hoàng đế mệnh lệnh a? Nếu như đây là hoàng đế mệnh lệnh, Mộ Vân Yên đã có chút không dám lại tiếp tục suy nghĩ. Thân là hoàng đế, thế mà phóng thích tà ma tàn sát con dân của mình, này nếu là truyền đi. Nghĩ tới đây, Mộ Vân Yên trắng non cái trán nhỏ xuống một giọt mồ hôi. Mặc kệ là Huyền Lân quân thống lĩnh tự tiện chủ trương, vẫn là hoàng đế mệnh lệnh, đều để người thấy không hiểu. Bọn hắn vì cái gì phải làm như vậy? Lộ Minh trầm tư một lát sau hỏi, Huyền Lân quân vì cái gì phải làm như vậy? Dương Tiểu Kiệt nói ra, ta cũng không biết, ta chỉ là phụ trách tại thôn phụ cận dội máu người. Lộ Minh quay đầu nhìn xem vương phủ đám thân vệ nói ra, chuyện này các ngươi liền làm không có nghe được, đồng thời từ hôm nay trở đi, mấy người các ngươi đều lợi tại vương phủ, không có bổn vương mệnh lệnh, bất cứ lúc nào đều không cho phép rời đi. Bổn vương sẽ cho người đem bọn ngươi thân nhân cũng tiếp đến vương phủ, cái này các ngươi không cần lo lắng. Vương phủ thân vệ tự nhiên hiểu rõ Lộ Minh vì cái gì làm như thế. Bọn hắn vừa mới nghe được nhưng là muốn rơi đầu bí mật, bình thường loại tình huống này đều là phải bị giết người diệt khẩu, cũng may bọn hắn là Tiêu Giao Vương thân vệ. Mọi người vội vàng nói, đa tạ đại vương. Mộ Vân Yên lúc này lấy lại tinh thần, nội tâm của nàng có chút phức tạp, nàng đột nhiên có chút hối hận cùng Lộ Minh tới ngoài thành. Nếu như cái kia đồ thôn tà ma cùng Tiêu Giao Vương có quan hệ, nàng tiếp tục hướng xuống cha cũng không có chút nào áp lực tâm lý, dù sao Tiêu Giao Vương thực lực mạnh hơn, hắn cũng chỉ là một cái vương. Thế nhưng hoàng đế liền không đồng dạng, nàng như tiếp tục tra được, vị hoàng đế biết, cái kia đừng nói là nàng, coi như là toàn bộ Mộ gia chỉ sợ thái kiếp khó thoát. Lộ Minh quay đầu nhìn xem Mộ Vân Yên, thấy Mộ Vân Yên cái kia tờ tuyệt mỹ thanh lãnh má ngọc biến đến tái nhợt không có một chút hường hào, đồng thời chân bóng cái chán còn toát ra mồ hôi mịn, liền cười hỏi, Mộ tổng kỳ, thân là chấn linh vệ tổng kỳ, diệt trừ tà ma là chức trách của ngươi, bổn vương tin tưởng ngươi hẳn là sẽ không sợ cường quyền, tiếp tục tra được đúng không? Dù sao ngươi trước đó không lâu hoài nghi bổn vương bị tà ma phụ thân thời điểm, cũng dám chạy tới chất vấn bổn vương tin tưởng ngươi lần này cũng cần phải dám tiếp tục tra được. Nghe được Lộ Minh lời này, Mộ Vân Yên có chút không biết nên nói cái gì. Tiếp tục tra. Nói đùa cái gì? coi như nàng không muốn sống, nàng cũng phải suy tính một chút các nàng mộ gia cựu tộc tính mạng người. Mộ Vân Yên lúc này đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức hỏi, đại vương, cái này tà ma sẽ không phải là ngươi cố ý an bài tại đây bên trong treo cợt hạ quan a? Hôm nay là Tiêu Giao Vương bảo nàng ra tới, đồng thời cái này tà ma cũng là Tiêu Giao Vương bắt được, lại thêm Tiêu Giao Vương có chấn áp tà ma, nhường tà ma nghe lời năng lực, cho nên hắn hoàn toàn có thể cho tà ma ngay trước nàng mặt biên chuyện xưa. Lộ Minh không có giải thích, hắn thản nhiên nói, dù mộ tổng kỳ năng lực, chỉ phải nghiêm túc đi thăm dò, luôn có thể tra được liên quan tới Huyền Lân quân dấu vết để lại. Đồng thời bổn vương có khả năng đem cái này oan hồn cho ngươi mượn, tin tưởng có hắn dẫn đường, ngươi rất nhanh liền có thể tra rõ ràng tà ma đổ thôn một chuyện. Mộ Vân Yên vội bằng nói, không, không cần, hạ quan tin tưởng đại vương. Bằng vào nàng năng lực, lại thêm có cái này tà ma dẫn đường, xác thực có khả năng rất nhanh liền tra được Huyền Lân quân chi quân đội này có tồn tại hay không, nhưng nàng một khi bắt đầu điều tra Huyền Lân quân, chỉ sợ không được bao lâu mộ gia liền theo kinh thành biến mất, đây chính là hoàng đế mới có thể đủ điều động cấm vệ quân. Vô luận chi quân đội này có hay không làm ra nhường tà ma đổ thôn sự tình, đều không phải là nàng một cái nho nhỏ trấn linh vệ tổng kỳ có khả năng tìm hiểu. Mộ Vân Yên lần này là thật hối hận đi theo Tiêu Giao Vương ra tới, nàng cũng hoài nghi có phải hay không Tiêu Giao Vương đã sớm biết chuyện này liên lụy đến hoàng đế, cho nên cố ý lôi kéo chính mình ra tới, muốn đem chính mình cho lôi xuống nước. Lộ Minh hỏi, nếu là có thể tìm tới đồ thôn tà ma, cái này cần là bao lớn một phần công lao, mộ tổng kỳ xác định không muốn công lao này. Chương 206, nếu là hắn đem việc này lan rộng ra ngoài. Chương 206, nếu là hắn đem việc này lan rộng ra ngoài. Nghe được Lộ Minh, Mộ Vân Yên vội vàng nói, đại vương, hạ quan năng lực có hạn, chuyện này không phải hạ quan có thể nhúng tay. Huống hồ đồ thôn tà ma đã bị đại vương giết chết, việc này đã kết án, chúng ta trấn linh vệ cũng không cần thiết lại tiếp tục tra được. Lộ Minh không có trả lời Mộ Vân Yên, mà là nhìn xem Dương Thiểu Kiệt nói ra, nói một chút đi, các ngươi thống lĩnh thả ra cái tia tà ma hình dạng thế nào? Dương Thiểu Kiệt hồi đáp, mọc ra một cái lang đầu, thế nhưng thân thể lại là người thân thể. Lộ Minh sau đó xem nói với Mộ Vân Yên, bổn vương giết chẳng qua là một cái tà ma có thể phụ thân thể người, cũng không phải cái gì lang đầu nhân thân tà ma, điều này nói rõ cái tia tà ma khẳng định còn sống. Nghe được Lộ Minh, Mộ Vân Yên mày liễu nhíu càng chặt, Tiêu Giao Vương đây là ý gì? Đây không phải là đến làm cho nàng cha mới được đi, này chớ không phải là muốn hại chết bọn hắn mộ gia. Thấy Mộ Vân Yên sắc mặt biến đến càng thêm tái nhợt, Lộ Minh cũng không có ý định tiếp tục trêu cợt nàng, mà là nói ra, tại ngươi biết chuyện này thời điểm, các ngươi mộ gia liền không có đường lui, Mộ tổng kỳ trở về suy nghĩ thật kỹ đi. Lộ Minh ngẩng đầu nhìn liếc mắt chân trời dạng mây đỏ, sau đó nói ra, hôm nay đã trễ thế như vậy, cũng cần phải trở về. Nói đến đây, Lộ Minh cùng Tô Huyền Vân về tới trong xe ngựa. Mộ Vân Yên cũng một tiếng không phát kỵ lên ngựa, sau đó đoàn người quay trở về kinh thành. Dọc theo con đường này, Mộ Vân Yên đầu óc đều có chút rối bời, hôm nay nghe được bí mật này quả thực hù đến nàng. Ai có thể nghĩ đến hoàng đế thế mà sẽ làm loại chuyện này? Cho dù đối với đế vương tới nói, bình dân bách tính tính mệnh không đáng kể chút nào, cũng tỉ như năm thiên thai thời điểm, chết bình dân chúng đối với đế vương tới nói cũng chẳng qua là một chuỗi chữ số, thế nhưng thân là hoàng đế, cũng không nên chủ động đổ sát con dân của mình đi. Hơn nữa còn là mượn tà ma lực lượng tới đổ sát con dân của mình, này bằng với là hoàng đế phản bội con dân của mình. Mộ Vân Yên hiện tại chỉ hy vọng chuyện này chẳng qua là Huyền Lân quân thống lĩnh tự tiện chủ trương, dù sao hoàng đế đều đã bế quan, nói không chừng Huyền Lân quân cái kia thống lĩnh liền là thừa dịp hoàng đế bế quan trong khoảng thời gian này, cho nên mới làm ra những chuyện này tới. Có lẽ tất cả những thứ này đều cùng hoàng đế không có quan hệ. Đương nhiên, có quan hệ hay không cũng không phải nàng định đoạt, nàng dự định trở về đem chuyện này nói cho nàng phụ thân, xem phụ thân nàng làm thế nào. Mộ Vân Yên thất hồn lạc phách vừa trở lại mộ phủ, gia đình liền nói với nàng, "Tiểu thư, lão gia nhường ngài trở về liền đi thư phòng tìm hắn." Nghe nói như thế, Mộ Vân Yên trực tiếp đi đến thư phòng, vừa vặn nàng cũng dự định đem sự tình hôm nay cùng phụ thân nàng nói, dính đến hoàng đế, chuyện này đã không phải là nàng có thể giải quyết. Mộ Vân Yên đi vào Mộ Vĩnh Phong thư phòng lúc, cửa thư phòng mở ra, hai tên nha hoàn đứng tại cửa thư phòng, Mộ Vân Yên trực tiếp đối nha hoàn nói ra, "Các ngươi đi cửa viện trông coi." "Đúng, tiểu thư." Chờ nha hoàn đi đến cửa viện về sau, Mộ Vân Yên lúc này mới trực tiếp tiến vào thư phòng, đồng thời đem cửa thư phòng đóng lại. Thấy Mộ Vân Yên trở về, Mộ Vĩnh Phong chủ động mở miệng nói ra, "Giám chính buổi chiều xuất quan, hắn sau khi xuất quan, lập tức để cho ta quan phục nguyên chức, ngày mai liền đi trấn linh vệ." Nghe nói như thế, Mộ Vân Yên hơi sững sờ, ban đầu phụ thân nàng quan phục nguyên chức là một chuyện tốt, thế nhưng vừa nghĩ tới xế chiều hôm nay nàng nghe được những cái kia, Mộ Vân Yên liền làm sao cũng cao hứng không nổi. Thấy Mộ Vân Yên lộ ra một bộ mặt mày ủ rũ dáng vẻ, Mộ Vĩnh Phong lập tức liền nhìn ra nàng có tâm sự, liền hỏi, "Ngươi thế nào thấy một bộ có tâm sự dáng vẻ? Chuyện gì xảy ra?" Mộ Vân Yên không nói gì, nàng trực tiếp đi đến Mộ Vĩnh Phong trước bàn sách, sau đó nhấc lên bút lông, lại từ bên cạnh lấy ra một tờ giấy, lập tức trên giấy viết lên chữ tới. Thấy nữ nhi của mình không có trực tiếp trả lời chính mình vấn đề, mà là lựa chọn viết chữ, Mộ Vĩnh Phong lập tức ý thức được tiếp xuống Mộ Vân Yên muốn nói sự tình nhất định là một kiện thiên đại sự. Sau đó hắn không có hỏi nhiều nữa, chẳng qua là lặng lặng cùng đợi Mộ Vân Yên viết chữ. Rất nhanh, Mộ Vân Yên đem hôm nay ở ngoài thành phát sinh sự tình trên giấy đơn giản viết xuống dưới, cũng đem trang giấy đưa cho Mộ Vĩnh Phong. Mộ Vĩnh Phong tiếp nhận trang giấy, nhìn lướt qua nội dung phía trên, này xem xét, Mộ Vĩnh Phong nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng, cả người liền ngây dại. Mộ Vân Yên chẳng qua là trên giấy viết Huyền Lân quân thống lĩnh phong thích tà ma đổ sát thôn dân, đồng thời cái này Huyền Lân quân là cấm vệ quân sự tình, cũng không có biết phát hiện quá trình cụ thể. Bất quá Mộ Vĩnh Phong tin tưởng mình nữ nhi sẽ không nói lung tung. Qua nửa ngày về sau, Mộ Vĩnh Phong hít một hơi thật sâu, sau đó hỏi, "Ngươi là thế nào phát hiện?" Trên giấy nội dung không thể nói ra được, thế nhưng cụ thể chi tiết cũng là có thể khẩu thuật. Mộ Vân Yên nói ra, buổi chiều Tiêu Giao Vương nói muốn điều tra việc này, liền để cho ta mang hắn đi những thôn kia. Hắn sẽ sử dụng một loại chiêu hồn chi pháp, ở trong thôn mặt đem hai cái bị hại người oan hồn khai ra hết, bên trong một cái oan hồn là cái kia nhánh quân đội binh sĩ, chúng ta bắt đầu từ người lính kia khẩu bên trong biết được tất cả những thứ này. Mộ Vân Yên tiếng nói vừa ra, Mộ Vĩnh Phong lâm vào thời gian dài yên lặng, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên làm cái gì. Hắn tự nhiên cũng hoài nghi đây có phải hay không là Tiêu Giao Vương âm mưu, dù sao cũng là Tiêu Giao Vương đem Mộ Vân Yên giao ra, cái kia hai cái oan hồn nói không chừng bản thân liền là Tiêu Giao Vương bồi dưỡng tà ma. Thế nhưng này dính đến cấm vệ quân, vạn nhất là thật. Mộ Vân Yên thấy cha mình thời gian dài không nói gì, liền hỏi tiếp, cha, chuyện này cần muốn nói cho giám chính sao? Mộ Vĩnh Phong lấy lại tinh thần, sau đó nói ra, không thể nói cho hắn biết. Chuyện này liên lụy quá lớn, hắn hiện tại ngược lại hy vọng đây là Tiêu Giao Vương âm mưu, nếu như cùng hoàng đế dính dáng, mà bọn hắn Mộ gia lại biết chuyện này, một khi bị hoàng đế biết, bọn hắn Mộ gia rất có thể chết không có chỗ chôn. Mặc dù hắn xem như quan tinh lâu giám chính bộ hạ đắc lực, thế nhưng ai cũng không nói chắc được giám chính lúc nghe việc này về sau, có thể hay không lựa chọn trợ giúp hoàng đế thanh lý hậu hoạn. Mộ Vĩnh Phong nói tiếp, hiện tại chúng ta cần phải làm là làm chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra qua, chúng ta cái gì cũng không biết. Mộ Vân Yên nói ra, có thể là Tiêu Giao Vương đã biết việc này, nếu là hắn đem việc này lan rộng ra ngoài. Mộ Vĩnh Phong chau mày, hắn có thể cảm giác được Tiêu Giao Vương đối hoàng đế vị trí kia là hứng thú, dù sao Tiêu Giao Vương thực lực mạnh như vậy, còn biết tận nhẫn, bây giờ càng là đánh lên trấn linh vệ chủ ý, muốn nói Tiêu Giao Vương đối vị trí kia không có hứng thú, hắn một chút cũng không tin. Nếu là Tiêu Giao Vương thật nghĩ làm hoàng đế, cái kia Huyền Lân quân thả tà ma đổ thôn chuyện này đối với tại Tiêu Giao Vương tới nói tuyệt đối là một thanh kiếm sắc, một thanh có thể làm cho Chu hoàng thất thống trị bị dao động lợi kiếm. Thiên hạ bách tính nếu là biết hoàng đế cấm vệ quân thế mà thả tà ma đổ sát bình dân bách tính, tất nhiên sẽ khởi binh tạo phản, mặc dù bách tính không muốn phản, những xuẩn xuẩn đó muốn động thế lực cũng sẽ cuốn theo lấy bách tính tạo phản, loạn thế buông xuống, Tiêu Giao Vương cơ hội liền đến. Cho nên Mộ Vĩnh Phong vô pháp xác định Tiêu Giao Vương có thể hay không đem chuyện này lan rộng ra ngoài. Mộ Vĩnh Phong hiện tại cảm giác vô cùng đau đầu, làm sao bọn hắn Mộ gia liền đụng tới chuyện như vậy. Trầm tư một lát, Mộ Vĩnh Phong thật sâu thở dài, hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước, liền xem Tiêu Giao Vương có thể hay không đem tin tức này lan rộng ra ngoài. Chương 207, Bổn Vương còn tưởng rằng ngươi ngày mai mới đến Tiêu Giao Vương phủ. Chương 207, Bổn Vương còn tưởng rằng ngươi ngày mai mới đến Tiêu Giao Vương phủ. Lộ Minh trở lại Tiêu Giao Vương phủ về sau, tới đến mật thất dưới đất, sau đó đem Vương Tiểu Linh cùng Dương Tiểu Kiệt hai cái này oan hồn tung ra ngoài. Làm hai hồn ra tới trong nháy mắt, liền bị trong mật thất tản ra huyết sắc quang mang huyết liên hoa hấp dẫn, tại huyết liên hoa thả ra linh khí làm dịu, hai người hồn thể đều biến đến rắn chắc thêm không ít. Lúc này, Lộ Minh nhìn xem Dương Tiểu Kiệt hỏi, ngươi cùng Bổn Vương thật tốt nói một chút Huyền Lân quân sự tình. Nghe được Lộ Minh, Dương Tiểu Kiệt lấy lại tinh thần, sau đó hỏi, đại vương muốn biết cái gì? Dương Tiểu Kiệt cũng không biết ứng nên bắt đầu nói từ đâu, cho nên dứt khoát nhường Lộ Minh hỏi chính mình vấn đề, hắn tới trả lời. Lộ Minh hỏi, Huyền Lân quân đóng quân ở nơi nào? Dương Tiểu Kiệt hồi đáp, Tây Sơn bãi săn. Nghe được Dương Tiểu Kiệt lời này, Lộ Minh rơi vào trầm tư, khó đáng quái nhân không biết Huyền Lân quân tồn tại, Tây Sơn bãi săn là hoàng đế đi săn địa phương, không có hoàng đế mệnh lệnh bất kỳ người nào đều không được đi vào. Trước kia Đại Chu hoàng đế hàng năm đều sẽ mang theo hoàng thất con cái cùng với một đám đại thần tiến hành xuân thú, thế nhưng bây giờ Chu hoàng trầm mê ở tu đạo, đã có vài chục năm không có cử hành xuân thú. Không nghĩ tới Chu hoàng thế mà tại Tây Sơn bãi săn bên trong nuôi một chi quân đội. Lộ Minh hỏi tiếp, Huyền Lân quân là lúc nào khai sáng? Dương Tiểu Kiệt trầm tư một lát, sau đó hồi đáp, nhỏ cũng không biết thời gian cụ thể, bất quá hẳn là tại 10 năm trước, nhỏ liền là 10 năm trước gia nhập Huyền Lân quân, nhỏ gia nhập Huyền Lân quân thời điểm, Huyền Lân quân nhân số chỉ có 3000 người. Lộ Minh hỏi tiếp, vậy bây giờ đâu? Dương Tiểu Kiệt nói ra, hiện tại Huyền Lân quân nhân số đã đạt đến 6000 người. Lộ Minh trong lòng nghĩ đến, này Chu hoàng có thể tại văn võ bá quan dưới mí mắt bồi dưỡng được một nhánh 6000 người quân đội, hắn cũng không phải một nhân vật đơn giản a, cũng không biết hắn tu đạo là giả tượng, vẫn là thật vì trường sinh. Nghĩ tới đây, Lộ Minh tiếp tục hỏi, Huyền Lân quân phóng thích tà ma đổ thôn là vì cái gì? Dương Tiểu Kiệt hồi đáp, vì lòng người. Lộ Minh nói ra, như là vì lòng người, Huyền Lân quân trực tiếp đi tìm dân chạy nạn không được sao, tựa hồ không cần thiết lợi dụng tà ma tới giết người. Trước đó vài ngày Giang Nam hừng hai, có không ít dân chạy nạn, như là vì trái tim của người ta, phái một số người đem những cái kia dân chạy nạn giết, chết một chút dân chạy nạn, cũng sẽ không có người phát hiện. Đồ kinh thành xung quanh thôn, nguy hiểm này cũng quá lớn. Dương Tiểu Kiệt nói ra, Huyền Lân quân thống lĩnh hẳn là sợ hãi bị người phát giác được, nếu là tà ma đồ thôn, mọi người liền sẽ cho rằng tất cả những thứ này đều là tà ma làm, sẽ không hoài nghi đến nhân thân lên. Lộ Minh trong lòng nghĩ đến, điều này cũng đúng, nghĩ như vậy tới, cái kia bị tà ma phụ thân tông sư, cũng là Huyền Lân quân cố ý bỏ vào đến. Bọn hắn thả cái kia tà ma tiến vào kinh thành, hết sức có thể là vì chuyện gì trấn linh vệ lực chú ý, dù sao đổ nhiều như vậy cái thôn, nếu là trấn linh vệ một mực điều tra đi, tổng sẽ phát hiện một chút dấu vết để lại, bất quá nếu là điều khiển một cái kinh khủng tà ma tiến vào kinh thành, nhường trấn linh vệ dùng vì cái này tà ma liền là đổ thôn tà ma, sau đó sớm kết án, cái kia chuyện này cứ tính như vậy. Lộ Minh trầm tư một lát, sau đó hỏi, ngươi có biết hay không Huyền Lân quân muốn nhiều người như vậy tâm là vì làm cái gì? Dương Tiểu Kiệt hồi đáp, nhỏ cũng không biết, những người kia lòng có người đặc biệt xử lý. Lộ Minh nói ra, ngươi cảm giác Huyền Lân quân thống lĩnh có khả năng hay không phản bội hoàng đế? Lộ Minh muốn biết tất cả những thứ này là Chu hoàng mệnh lệnh, vẫn là Huyền Lân quân thống lĩnh phản bội Chu hoàng, tự tiện chủ trương. Cái kia bị tà ma phụ thân tông sư tại trước khi chết, còn một mặt phẫn hận mắng cầu hoàng đế Lộ Minh Tâm bên trong có chút hoài nghi cái kia tà ma xông vào kinh thành là vì Chu Hoàng mà đến. Có lẽ là Huyền Lân quân thống lĩnh phản bội Chu Hoàng, đem cái kia tà ma để vào kinh thành, muốn cho cái kia tà ma giết Chu Hoàng, nhưng là bởi vì chính mình trên thân cũng có long khí duyên cớ, cho nên tìm nhầm người. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là suy đoán. Dương Thiểu Kiệt nói ra, nhỏ không biết. Hắn chẳng qua là Huyền Lân quân bên trong một cái binh lính bình thường đều là nghe lệnh của Huyền Lân quân thống lĩnh, Huyền Lân quân thống lĩnh khiến cho hắn làm cái gì, hắn thì làm cái đó, Huyền Lân quân thống lĩnh có hay không phản bội hoàng đế, hắn tự nhiên không có khả năng biết. Thấy theo Dương Thiểu Kiệt nơi này cũng hỏi cũng không được gì, Lộ Minh khoát tay, lần nữa đem Dương Thiểu Kiệt cùng Vương Tiểu Linh cho thu vào trấn ma tháp bên trong. Sau đó hắn rời đi mất thất, nhờ Nguyệt Chi đi hoàng cung truyền tin. Lộ Minh tin tưởng Võ Huyền Dung đối với chuyện này nhất định sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Đêm khuya, Võ Huyền Dung người mặc màu trắng áo lót quần lót nằm tại trên giường êm, đang định đi ngủ, lại nghe thấy cổng truyền đến nha hoàn thanh âm, "Nương nương, Nguyệt Chi cầu kiến." Thấy Nguyệt Chi đã trễ thế như vậy còn tìm đến mình, Võ Huyền Dung liền biết chắc là cái kia hôn trướng có chuyện trọng yếu gì, thế là nói ra, "Vào đi." Sau một khắc, Nguyệt Chi đẩy cửa tiến vào. Nguyệt Chi tiến vào tẩm cung về sau, đối Võ Huyền Dung hành lễ nói ra, "Bái kiến hoàng hậu nương nương." Võ Huyền Dung mặt không biểu tình hỏi, "Chuyện gì?" Nguyệt Chi nói ra, "Tiêu Dao Vương nhường nương nương hai ngày này đi một chuyến Tiêu Dao Vương phủ, hắn nói hắn đạt được một cái nương nương sẽ cảm thấy rất hứng thú tình báo." Nghe nói như thế, Võ Huyền Dung mày liếu hơi nhíu, nàng cũng là tin tưởng cái kia hôn trướng không có nói sai, đã trễ thế như vậy còn phái người tới cho mình truyền tin, đại khái suất là thật đạt được cái gì tình báo quan trọng. Bất quá, Tiêu Dao Vương để cho nàng đi Tiêu Dao Vương phủ, mà không phải nhờ Nguyệt Chi trực tiếp đem tình báo đưa đến hoàng cung đến, hắn muốn làm cái gì đã không cần nói cũng biết. Đơn giản liền là muốn dùng cho nàng tình báo vì mượn cớ, sau đó ngủ nàng thôi. Bất quá mặc dù biết muốn bị cái kia hôn trướng đùa bỡn, Võ Huyền Dung vẫn là có ý định đi một chuyến Tiêu Dao Vương phủ, có thể làm cho Tiêu Dao Vương đêm khuya phái người tới đưa tin tình báo. Nhất định là một cái đối nàng có trợ giúp rất lớn tình báo. Nghĩ tới đây, Võ Huyền Dung trực tiếp đứng dậy, nói với Nguyệt Chi, "Ngươi về trước đi." "Đúng, nương nương, nô tỳ cáo lui." Chờ Nguyệt Chi sau khi rời đi, Võ Huyền Dung đổi một thân y phục dạ hành, thẳng đến Tiêu Dao Vương phủ mà đi. Không bao lâu, Võ Huyền Dung liền đi tới Tiêu Dao Vương phủ, bất quá tại nàng nhanh muốn đi vào Lộ Minh sân nhỏ thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng khóa chặt chính mình. Võ Huyền Dung không có chút gì do dự, hướng thẳng đến Lộ Minh gian phòng chạy đi. Cùng lúc đó, Trần Thanh Ảnh chỗ trong sân, Trần Thanh Ảnh cùng Lâm Ánh Thu ngồi tại trong đình. Nàng nhìn Lộ Minh sân nhỏ nói ra, không giống như là thích khách. Thân là đại tông sư, cảm giác của nàng vô cùng nhạy cảm, Võ Huyền Dung mặc dù khinh công đến, nhưng vẫn là bị Trần Thanh Ảnh chú ý tới, bất quá nàng cũng không có trước tiên ra tay, dù sao đây là tại Tiêu Dao Vương phủ, không có có thích khách có thể làm bị thương Tiêu Dao Vương. Lâm Ánh Thu như có điều suy nghĩ nói ra, xem dáng người, hẳn là một cái nữ tử. Nói đến đây, Lâm Ánh Thu hơi sững sờ, đêm hôm khuya khoắt, một nữ tử chạy đi Lộ Minh gian phòng, vừa nghĩ tới Lộ Minh là cái đồ háo sắc, Lâm Ánh Thu nội tâm liền không cấm lạnh mắng một tiếng, gian phu dâm phụ. Hai nữ sau đó không có lại quan tâm quá nhiều, coi như nữ tử kia là thích khách, một người thích khách cũng không có khả năng thích hợp sáng tạo thành ảnh hưởng gì. Giờ này khắc này, Lộ Minh gian phòng bên trong. Lộ Minh ánh mắt nóng bỏng đánh giá thân mặc màu đen y phục dạ hành Võ Huyền Dung, buồn vương còn tưởng rằng ngươi ngày mai mới đến Tiêu Dao Vương phủ, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến. Chương 208, cho ngươi rơi xuống cái rủa. Chương 208, cho ngươi rơi xuống cái rủa. Thấy Lộ Minh cặp kia không che giấu chút nào nóng bỏng tầm mắt, Võ Huyền Dung nội tâm đột nhiên nhiều một vẻ bối rối, nàng lập tức bình phục một thoáng cảm xúc trong đáy lòng. Theo lý thuyết, nàng và Tiêu Dao Vương đã làm qua loại sự tình này nhiều lần như vậy, nàng sớm đã thành thói quen, thế nhưng vừa nghĩ tới Lộ Minh mỗi lần đối nàng thi triển những cái kêu bảo chế người thủ đoạn, nội tâm của nàng vẫn là không nhịn được cảm thấy có chút hứa kinh khủng. Bất quá nàng dù sao cũng là quyền cao chức trọng hoàng hậu, này một chút sợ hãi nàng trong nháy mắt liền ép xuống, sắc mặt nàng lạnh lùng nói ra, đêm khuya để cho người ta tới đưa tin, bản cung tin tưởng Tiêu Dao Vương nói tình báo sẽ không để cho bản cung thất vọng. Lộ Minh cũng không có lập tức đem Huyền Lân quân sự tình nói ra, hắn cười nhạt một tiếng, sau đó đi vào sau lưng Võ Huyền Dung, nhìn xem ôm nàng mềm mại thân thể. "Không nóng nảy, đêm còn dài hơn, chúng ta từ từ nói." Võ Huyền Dung lạnh lùng nhắc nhở nói ra, "Bản cung ngày mai còn muốn vào chiều sớm." Hoàn hảo có khả năng, nhưng là không thể đủ giống như trước một dạng, một chút tiết chế đều không có, nàng cũng không muốn sáng sớm mai lên chiều đều không đi được. Mặc dù bây giờ nàng đã nắm giữ bộ phận thực quyền, thế nhưng phần lớn quyền lợi còn nắm giữ tại Thiên Xu trong tay, nàng nếu là liền tạo chiều đều không tham gia, nàng thật vất vả có được quyền lợi không sớm thì muộn đều sẽ lần nữa rơi xuống Thiên Xu trong tay. Lộ Minh từ phía sau ôm Võ Huyền Dung thân thể, phía sau lưng dán thật chặt tại trên lưng ngọc của nàng, một bên đẩy thân thể của nàng hướng phía bên giường đi đến, một bên tại bên thai nàng nói ra, bổn vương muốn nói tình báo này, có thể so sánh ngươi vào chiều sớm còn trọng yếu hơn. Cảm nhận được chính mình mông dị dạng, mỹ phụ băng lãnh má ngọc hiện hiện một vệt dạng mây đỏ, nói tình báo lại nếu không bao lâu, cái này hỗn trướng thuần túy chính là vì thỏa mãn tự thân dục vọng. Đúng vào lúc này, hai người đã đi tới bên giường, Lộ Minh đem Võ Huyền Dung thân thể chuyển tới trước mặt mình, cùng mình chính diện đối lập, không thể không nói, mặc dù hoàng hậu không có có người mặc phượng bào, chẳng qua là mặc vào một thân áo đen, thế nhưng cái kia cố cao quý khí chất đoan trang vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Trong lúc nhất thời, Lộ Minh nội tâm chinh phục muốn bị triệt để điều động, Võ Huyền Dung còn muốn nói điều gì, Lộ Minh liền trực tiếp túi đầu ngăn chặn Võ Huyền Dung hồng môi. Sau đó hắn móng nuốt ở trên người Võ Huyền Dung không ngừng lục lọi, một cái tay giắt nàng dây thắt lưng, một cái tay treo chọc lấy sự hăng hái của nàng. Võ Huyền Dung cũng không có phản kháng, nàng tới thời điểm liền làm xong chuẩn bị tâm lý, dù sao nàng thực sự hiểu rất rõ cái này hỗn trướng là cái thứ gì. Sau một lúc lâu về sau, hai người hôn hôn liền đi tới trên giường, Lộ Minh một vừa thưởng thức Võ Huyền Dung cái kia tuyệt mỹ ngọc dung, một bên nhẹ vỗ về nàng cái kia tuyết trắng đồng dạng da thịt. Võ Huyền Dung lúc này còn bảo lưu lấy lý trí, chỉ bất quá tại Lộ Minh trêu chọc dưới, nàng cũng đã xúc động, mặc dù nàng bình thường đối chuyện nam nữ không có hứng thú gì, thế nhưng nàng cuối cùng cũng là người. Mà lại Lộ Minh vô luận là hình dạng, khí chất, vẫn là dáng người, đều là tại nàng thẩm mỹ bên trong, dù sao cũng là tiên nhân dòng dõi. Đừng nói Lộ Minh là tiên nhân, coi như Lộ Minh là ăn chơi thiếu gia, vẹn vẹn bằng vào Lộ Minh gương mặt này, kinh thành cũng không ít nữ tử mong muốn cùng Lộ Minh cùng chung đêm xuân. Đúng vào lúc này, Võ Huyền Dung thấy Lộ Minh chìm hạ thân, nàng hít vào một hơi thật sâu, sau đó nói ra, "Lần này, ngươi có khả năng nói cho bản cung là chuyện gì đi?" Lộ Minh một bên làm việc vừa nói, "Có quan hệ hoàng đế." Nghe được Lộ Minh trả lời, Võ Huyền Dung trong lòng nghĩ đến, khó trách Tiêu Dao Vương đã chế thế như vậy còn phái người đến, có quan hệ hoàng đế tình báo, đúng là đáng giá nàng đêm khuya tới một chuyến. Đang lúc Võ Huyền Dung muốn tiếp tục hỏi tiếp thời điểm, lại phát hiện Lộ Minh bắt đầu quyết tâm, nàng khó mà ức chế chính mình, chỉ có thể ngậm kín miệng, không nói nữa, sợ trong cổ họng tiết lộ ra một tia thanh âm. Mặc dù cùng Tiêu Dao Vương đã từng có không ít lần thân mật, thế nhưng nội tâm của nàng cao ngạo không cho phép nàng tại Lộ Minh trước mặt lộ ra mỹ thái. Một lát sau về sau, Lộ Minh hỏi, "Ngươi nghe nói qua Huyền Lân Quân sao?" Lúc này Võ Huyền Dung mày liễu nhíu chặt, má ngọc đỏ bừng, cái trán đã hiện ra một vệt mồ hôi mịn, nàng cố nén nói ra, "Không có, chưa từng nghe qua." Lộ Minh nói ra, "Bổn vương hô đã được một tin tức, Huyền Lân Quân là hoàng đế cấm vệ quân, có khoảng 6000 người, bọn hắn đóng quân địa phương tại Tây Sơn bãi săn." Nghe nói như thế, trong lòng Võ Huyền Dung khẽ giật mình, thất thần trong nháy mắt, Lộ Minh đột nhiên quyết tâm, Võ Huyền Dung trong cổ họng phát ra một cái ừm hừ âm thanh, sau đó nàng lạnh lùng trừng mắt Lộ Minh. Đối với Lộ Minh tình báo, nàng đúng là cảm giác có chút ngoài ý muốn, Chu Hoàng những năm này một mực trầm mê ở tu đạo, không nghĩ tới hắn trong bóng tối thế mà nuôi dưỡng một nhánh 6000 người cấm vệ quân. 6000 người cũng không phải một con số nhỏ, nhất là giấu ở kinh thành phụ cận 6000 người, tại một chút triều đại, đừng nói là 6000 người, kinh thành phụ cận 1000 người đều đủ để đổi lại hoàng đế. Võ Huyền Dung không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ là Chu Hoàng phát hiện cái gì, cho nên mới sẽ âm thầm bồi dưỡng chi quân đội này. Ngay tại Võ Huyền Dung thất thần thời điểm, Lộ Minh hung ác lại để cho Võ Huyền Dung lấy lại tinh thần. Võ Huyền Dung một mặt băng lãnh nhìn xem người tiểu nam nhân này, không biết vì cái gì, nàng luôn cảm giác giá hỏa này thực lực mạnh lên không ít. Võ Huyền Dung sau đó hỏi, "Không có, không có chuyện gì khác đi?" Lộ Minh vừa cười vừa nói, "Tình báo này không phải trọng yếu nhất, còn có một cái càng trọng yếu hơn tình báo." Võ Huyền Dung một mặt to mò nhìn Lộ Minh, "Còn có một cái càng trọng yếu hơn tình báo." Liền trước mắt mà nói, Lộ Minh nói cho nàng biết tình báo này đối với nàng mà nói đã vô cùng trọng yếu, tin tức này xem như cho nàng một lời nhắc nhở, để cho nàng biết Chu Hoàng tâm tư cũng không có toàn bộ thả trên tu đạo, nàng về sau làm việc nhất định phải chú ý cẩn thận. Chẳng lẽ, Lộ Minh nói tới càng trọng yếu hơn tình báo là hoàng đế kỳ thật căn bản không có bế quan. Võ Huyền Dung hiện tại cảm giác đầu óc có chút chóng mặt, hiện ngay tại lúc này, nàng thực sự rất khó tập trung tinh thần đi suy nghĩ. Lộ Minh lúc này nói thẳng, ngoài thành tà ma đồ thôn một chuyện cùng Huyền Lân quân có quan hệ. Nghe nói như thế, Võ Huyền Dung cặp kia dần dần mê ly đích đôi mắt đẹp trong nháy mắt biến đến trong veo, sau đó chuyển hóa thành vẻ khiếp sợ. Võ Huyền Dung sau khi tính hồn lại, lập tức hỏi, "Cái kia, những thôn dân kia?" "Ách ách, là Huyền Lân quân giết." Lộ Minh hồi đáp, "Hô, xem như thế đi, bất quá bọn hắn là lợi dụng tà ma giết những thôn dân kia." Võ Huyền Dung rơi vào trầm mặc, tiếp xuống trong phòng chỉ có thể nghe được két tiếng cùng tiếng hít thở. Trong nháy mắt, một canh giờ trôi qua, Lộ Minh đột nhiên nghĩ đến Huyền Điệp Si tỉnh rủa sự tỉnh, lập tức đối Võ Huyền Dung thi chú. Lúc này Võ Huyền Dung còn đắm chìm tại thân mật sự tình bên trong, đột nhiên cảm giác lòng của mình đầu tựa hồ xuất hiện một loại không hiểu rung động. Võ Huyền Dung công lực mặc dù không có Lâm Ánh Thu thâm hậu, thế nhưng nàng cũng ý thức được chính mình thân thể xuất hiện biến hóa gì. Võ Huyền Dung lập tức quay đầu cảnh giác nhìn xem Lộ Minh, ngươi làm cái gì? Lộ Minh cũng không có che giấu, nói thẳng, cho ngươi rơi xuống cái rùa. Võ Huyền Dung lập tức ngây ngẩn cả người, nàng là Cửu Thiên Viện thiên nữ, tự nhiên cũng đã được nghe nói chú thuật. Bất quá chú thuật cũng có rất nhiều loại, nàng không biết đường sáng cho dưới là cái gì rùa, thế nhưng chỉ cần là chú thuật, khẳng định cũng không phải là vật gì tốt. Võ Huyền Dung phản ứng lại về sau, nội tâm lập tức dấy lên một đoàn lửa giận, cái này hỗn trướng thế mà đối với mình hạ rùa. Chương 209, cho bổn vương sinh đứa bé. Chương 209, cho bổn vương sinh đứa bé. Lộ Minh chi cho nên không có dấu giếm chính mình đối Võ Huyền Dung hạ rùa, là bởi vì chú ấn đã xuất hiện tại trên thân Võ Huyền Dung, mặc dù hắn nghĩ dấu giếm, cũng rất nhanh sẽ bị Võ Huyền Dung phát hiện. Bất quá không giống với Lâm Ánh Thu, Võ Huyền Dung trên người chú ấn cũng không tại ngực, mà là tại bên hông. Thấy mỹ phụ vẻ mặt tâm trầm, cảm xúc bên trong tựa hồ tản ra sát ý, Lộ Minh thản nhiên nói, cái này chú thuật tên là đồng sinh chú, từ nay về sau, tính mạng của ngươi liền cùng bổn vương khóa lại tại cùng một chỗ, bổn vương như là chết, ngươi cũng sẽ chết. Nghe nói như thế, trong lòng Võ Huyền Dung khẽ giật mình, sát ý cũng trong nháy mắt tan biến hơn phân nửa. Nàng mày liêu nhíu chặt, nếu là thật như cùng Đường Sáng nói như vậy, cái kia nàng sau này chẳng phải là đều muốn bị quản chế tại cái này hỗn trướng, cũng không còn cách nào thoát khỏi hắn. Võ Huyền Dung thực sự không thể nào hiểu được, vì cái gì ngay tại lúc này Lộ Minh có thể đối nàng hạ rủa. Nàng nghe nói hạ rủa người tại hạ rủa thời điểm cũng phải cần đánh đổi một số thứ, càng lang nghịch tiên chú thuật, trả ra đại giới cũng lại càng lớn. Nay loại có thể đem sinh mệnh người khác cùng mình khóa lại tại cùng một chỗ chú thuật như thế nghịch tiên, không được nỗ lực 10 điểm kinh khủng đại giới. Nhưng nhìn đến Lộ Minh cái kia sinh long hoặc hổ bộ dáng, căn bản cũng không giống như là bỏ ra cái gì đại giới dáng vẻ. Võ Huyền Dung lạnh lùng mà hỏi, ngươi muốn làm hoàng đế. Nếu là Lộ Minh không muốn làm hoàng đế, căn bản không có tất yếu đối với mình sử dụng đồng sinh chú. Theo Võ Huyền dùng, Lộ Minh sử dụng cái này chú thuật tới khống chế sinh tử của mình, vậy liền mang ý nghĩa hắn nghĩ cùng mình tranh đoạt vị trí kia. Có đồng sinh chú tại, thì tương đương với sinh tử của mình bị Lộ Minh nắm trong tay. Sau này Lộ Minh nghĩ muốn cái kia hoàng vị, nàng căn bản không dám cùng Lộ Minh tranh đoạt, chỉ có thể đem vị trí kia nhường cho hắn. Đang nghe Võ Huyền dùng, Lộ Minh cúi người xuống, hai tay ôm nàng mềm mại thân eo, tại bên tai nàng nhẹ nhàng nói ra, bổn vương đối hoàng vị không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nghe nói như thế, Võ Huyền Dung rơi vào trầm tư. Trước kia Lộ Minh nói hắn đối hoàng vị không có hứng thú, nàng còn sẽ có hoài nghi, chẳng qua hiện nay Lộ Minh đều đối với mình hạ rủa, khống chế sinh tử của mình, đường kia sáng hẳn không có tất yếu lựa gạt mình. Chẳng lẽ hắn thật đối hoàng vị không có bất kỳ cái gì ý nghĩ? Vậy hắn vì cái gì đối với mình hạ rủa? Nghĩ tới đây, Võ Huyền Dung trực tiếp hỏi, vậy ngươi vì cái gì đối bản cung hạ rủa? Lộ Minh đầu ghé vào Võ Huyền Dung trên vai thơm nói ra, tránh cho ngươi làm tới hoàng đế về sau, quên là ai giúp ngươi làm tới hoàng đế, mà lại đây là đồng sinh chú, đối ngươi cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Bổn vương có long khí hộ thể, ở kinh thành còn không có gì người có thể làm bị thương bổn vương, chỉ cần ngươi không phản bội bổn vương, ngươi muốn làm cái gì làm cái gì. Nghe Lộ Minh tiểu nói này, Võ Huyền Dung phản ứng lại, xem ra Lộ Minh là phát giác được mình tại đề phòng hắn, sợ sau này mình nắm giữ quyền hành sau liền sẽ bỏ cùng hắn minh ước, cho nên liền đối với mình hạ rủa, nhường sau này mình không dám cùng hắn đối nghịch. Cứ việc trong lòng vô cùng không thoải mái, thế nhưng Võ Huyền Dung cũng không có những biện pháp khác, nàng mặc dù nghe qua chú thuật, thế nhưng nàng cũng không biết đồng sinh chú phải làm thế nào giải trừ. Nàng cũng là nghe nói qua cảnh giới tương đối cao người có khả năng sử dụng lực lượng cưỡng ép thời ra chú thuật. Bất quá muốn giải trừ chú thuật, bị thi chú người thực lực nhất định phải so thi chú người thực lực càng mạnh mới được, nhưng cái này ngôn chướng là tiên nhân, chính mình chẳng qua là một võ giả, trên lệch cảnh giới lớn như vậy, nàng mong muốn bằng vào lực lượng của mình giải trừ cái này chú thuật gần như không có khả năng. Trừ phi Lộ Minh tu vi dậm chân tại chỗ chờ tương lai mình bước ra một bước kia về sau, đồng thời cảnh giới vượt qua Lộ Minh, khi đó có lẽ chính mình liền có thể giải trừ chú thuật, khôi phục thân tự do. Võ Huyền Dung nội tâm bỗng nhiên nghĩ đến chính mình trước kia kế hoạch, muốn cho cái này ngôn chướng tu vi dậm chân tại chỗ, tốt nhất là khiến cho hắn trầm mê nữ sắc, xem ra đến mau sớm đem Lý Thanh Loan bồi dưỡng dâng lên mới được. Ngay tại Võ Huyền Dung thất thần thời điểm, bên hai nghe được Lộ Minh thanh âm trầm thấp, không hổ là hoàng hậu. Võ Huyền Dung ngậm miệng không nói, trong lòng suy nghĩ chờ tương lai mình giải trừ cái này chú thuật, nàng nhất định đem cái này ngôn chướng cho nhốt dâng lên, sau đó đem cái tên này đối nàng nhục nhã gấp trăm lần hoàn lại. Lại qua khoảng một canh giờ, Lộ Minh thanh âm lần nữa tại nàng bên tai vang lên. Huyền Lân Quân thả tà ma đổ thôn chuyện này nếu là chuyện đi, chỉ sợ không được bao lâu Đại Chu liền sẽ đại loạn. Nghe được Lộ Minh, Võ Huyền Dung tỉnh táo lại. Ngươi xác định tà ma đổ thôn là hoàng đế mệnh lệnh? Lộ Minh hồi đáp, bổn vương chỉ biết là tà ma đổ thôn cùng Huyền Lân Quân có quan hệ, đến mức có phải hay không hoàng đế tự mình ra lệnh, cái này bổn vương cũng không rõ ràng. Nói đến đây, Lộ Minh ôm Võ Huyền Dung trở mình, nhường Võ Huyền Dung ghé vào chính mình rộng lớn trên lồng ngực, sau đó nói tiếp, chuyện này dù sao cũng là hoàng đế cấm vệ quân làm, mà lại hoàng đế mặc dù bế quan, thế nhưng hắn này loại bế quan cũng không phải không ăn không uống, cùng bên ngoài triệt để không có trao đổi. Nói cho cùng, Chu Hoàng cũng chẳng qua là thân thể phàm thai, liền Lộ Minh cái này luyện khí tầng 4 tu tiên giả đều cần ăn cơm, Chu Hoàng làm sao có thể làm đến triệt để không ăn không uống. Chu Hoàng này loại bế quan chủ yếu là không gặp người ngoài, không dính vào chính vụ, một mực đợi tại Vạn Thọ Điện tu luyện, thế nhưng thị nữ hầu hạ hắn vẫn là muốn đem một ngày ba bữa đưa đến trước mặt hắn. Nói một cách khác, mặc dù Chu Hoàng bế quan, hắn đối chuyện ngoại giới phát sinh tình cũng có thể làm được rõ như lòng bàn tay, hắn hạ lệnh cho cấm vệ quân nhường cấm vệ quân tàn sát cái thôn kia cũng không phải là không được. Võ Huyền Dung ghé vào Lộ Minh trên lồng ngực, cảm thụ được Lộ Minh nhiệt độ cơ thể. Cùng phong bạo vũ về sau, an tĩnh như vậy đợi, nhường Võ Huyền Dung nội tâm sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, cánh tay ngọc của nàng không kiềm hãm được muốn ôm chặt Lộ Minh hùng eo. Nàng khắc chế nội tâm xúc động hỏi, hắn tại sao phải giết những thôn dân kia? Lộ Minh nói ra, nghe nói là vì trái tim của người ta, mà lợi dụng tà ma giết người, lớn xác suất là che giấu hai mắt người, không muốn để cho người phát giác được đây là Huyền Lân Quân làm. Võ Huyền Dung trầm tư một lát sau hỏi tiếp, hắn muốn nhiều người như vậy tâm làm cái gì? Lộ Minh nói ra, bổn vương cũng rất tò mò. Thấy Lộ Minh cũng không biết, Võ Huyền Dung liền không tiếp tục hỏi nhiều. Lộ Minh lúc này nhẹ khẽ vuốt vuốt Võ Huyền Dung lưng ngọc nói ra, có muốn hay không giải trừ đồng sinh chú? Nghe nói như thế, Võ Huyền Dung sững sốt một chút, sau đó nàng ngồi thẳng lên, cúi đầu nhìn chăm chú lấy Lộ Minh con mắt, điều kiện gì? Nàng có thể không tin Lộ Minh sẽ hảo tâm như vậy từ bỏ đối khống chế của mình. Lộ Minh nói ra, cho bổn vương sinh đứa bé. Võ Huyền Dung lạnh lùng nhìn chăm chú lấy Lộ Minh. Quả nhiên, nàng theo cùng Lộ Minh hoàn hảo ngày đầu tiên lên liền hoài nghi cái này hỗn trướng có phải hay không nghĩ để cho mình mang thai hắn loại, tên khốn này cuối cùng là chân tướng phơi bày. Lộ Minh nói lời này xác thực không phải tâm huyết dâng trào, mỗi lần hắn cùng Võ Huyền Dung người mỹ phụ này hoàn hảo thời điểm, liền sẽ sinh ra một loại để cho nàng mang thai chính mình hài tử ý nghĩ, có lẽ cái này là sinh vật bản năng. Chương 210, bản cung có khả năng đáp ứng ngươi, nhưng không phải hiện tại. Chương 210, bản cung có khả năng đáp ứng ngươi, nhưng không phải hiện tại. Lúc này bên trong căn phòng bầu không khí có vẻ hơi đè nén, cứ việc lúc này Võ Huyền Dung trên mặt còn hiện lên một vẻ đẹp đẽ đỏ ửng, thoạt nhìn quyến rũ động lòng người, thế nhưng ánh mắt của nàng mười điểm băng lãnh, thân thể cũng tản ra lạnh lẽo chân khí. Thấy Võ Huyền Dung phản ứng lớn như vậy, Lộ Minh vừa cười vừa nói, ngươi nếu là không nguyện ý, cái kia dễ tính. Võ Huyền Dung lạnh lùng mà hỏi, ngươi muốn cho con của ngươi cấp hoàng vị? Lộ Minh nói ra, không ai có thể trường sinh bất lão, chẳng lẽ ngươi liền không có suy nghĩ qua chờ ngươi làm tới hoàng đế về sau, tương lai đem hoàng vị chuyển cho người nào? Nghe nói như thế, Võ Huyền Dung mày liễu nhíu chặt, nàng đúng là không có suy nghĩ qua vấn đề này, dù sao nàng hiện tại cũng còn không có trèo lên bên trên vị trí kia, hiện tại liền cân nhắc hoàng vị người thừa kế có chút quá sớm. Thấy Võ Huyền Dung không nói gì, Lộ Minh nói tiếp, bổn vương là tiên nhân dòng dõi, mà người võ đạo tư chất cũng xem là tốt, nếu là chúng ta sinh ra tới hài tử, cái kia thiên phú nhất định phi thường tốt, nói không chừng hắn cũng có trở thành tu tiên giả tư chất. Nếu như ngươi làm tới hoàng đế, cái kia con của chúng ta tuyệt đối sẽ là một cái hợp cách lại hết sức ưu tú người kế vị. Nghe được Lộ Minh lời nói này, Võ Huyền Dung trầm tư một lát, tên khốn này lời nói này cũng là không sai, chỉ bất quá, vừa nghĩ tới mình bị Lộ Minh như vậy kỵ nhục, còn muốn cho hắn sinh con, Võ Huyền Dung nội tâm liền cảm giác có chút không thoải mái. Huống hồ nàng còn muốn lấy đến tương lai cảnh giới của mình vượt qua Lộ Minh chi về sau, đưa hắn cho nuôi nốt dâng lên nhục nhã, nếu là bọn họ ở giữa có hài tử, vậy bọn hắn chẳng khác nào là có ràng buộc, sau này nàng còn thế nào nuôi nốt Lộ Minh. Nàng khi đó nếu là nuôi nốt Lộ Minh, con của bọn hắn khẳng định sẽ kháng nghị. Lộ Minh nhìn chăm chú lấy Võ Huyền Dung đôi mắt đẹp, vừa cười vừa nói, nghĩ trói chặt một cái nam nhân tâm, vậy liền cho hắn sinh đứa bé, này có thể so sánh trong lòng ngươi suy nghĩ những cái kia âm như quỷ kế đáng tin cậy nhiều lắm. Nghe được Lộ Minh, Võ Huyền Dung phản ứng lại, Lộ Minh vẫn luôn tại phòng bị chính mình, bây giờ càng là đối với chính mình rơi xuống đồng sinh chú, hắn đã sớm biết mình tại tính toán gì, mặc dù nàng thật đem Lý Thanh Loan bồi dưỡng thành Lộ Minh ưa thích nữ nhân, nàng cũng chưa chắc có thể khống chế Lộ Minh. Cho nên nàng muốn trưởng khống Lộ Minh, xác thực còn cần một cái dự bị thủ đoạn. Cho hắn sinh đứa bé đích thật là một cái khống chế thủ đoạn của hắn. Chẳng qua là, Võ Huyền Dung nội tâm vẫn có một ít lưỡng lự, nàng đáp ứng ban đầu cùng Lộ Minh hoàn hảo, chỉ là vì long khí, nàng lúc ấy còn tưởng rằng Lộ Minh rất nhanh liền chết rồi, kết quả cái này hỗn trướng không chỉ không chết, phản mà trở thành tiên nhân. Đằng sau nàng bị bức hiếp lấy cùng Lộ Minh trở thành chính trị đồng minh, thỉnh thoảng còn muốn tới Tiêu Giao Vương phủ cung cấp cái này hỗn trướng đồ bẩn. Bây giờ cái này hỗn trướng lại đối với mình hạ chú, hiện tại còn muốn để cho mình cho hắn sinh đứa bé, nàng càng ngày càng cảm giác mình có phải hay không lên đường sáng làm, đang từng bước hướng đi thâm uyên. Nàng hết sức hoài nghi mình thật cho Lộ Minh cái gì hài tử về sau. Sau này nàng liền triệt để biến thành nam nhân này đồ chơi. Nhìn xem Võ Huyền Dung còn đang do dự, Lộ Minh nói ra, bổn vương nơi này có hai quả tiên đan, một quả tiên đan có thể làm cho người biến đến càng xinh đẹp hơn, đồng thời thanh xuân mãi mãi, một quả tiên đan có thể tăng lên trên diện rộng thực lực, có nhất định sát suất trợ giúp ngươi đột phá cảnh giới. Nếu là ngươi nguyện ý cho bổn vương sinh đứa bé, bổn vương có khả năng đem này hai quả tiên đan đều cho ngươi. Nghe được Lộ Minh, Võ Huyền Dung lập tức ngây ngẩn cả người. Tiên đan? Thật hay giả? Dù Lộ Minh tiên nhân thân phận, hắn có tiên đan cũng không kỳ quái. Thế nhưng hắn sẽ như vậy cam lòng đem chân chính tiên đan cho nàng. Võ Huyền Dung đối với cái này bảo trì hoài nghi. Thấy Võ Huyền Dung một mặt hoài nghi nhìn xem chính mình, Lộ Minh nói ra, ngươi có thể là bổn vương hài tử mẫu thân, ngươi cảm thấy bổn vương liền hai quả tiên đan đều không nỡ cho ngươi. Tiên đan đối với người bình thường tới nói hết sức chân quý, nhưng là đối với bổn vương cái này tiên nhân đến nói, chỉ cần có thể tìm tới luyện chế tiên đan dược liệu, tiện tay liền có thể luyện chế. Võ Huyền Dung trầm tư một lát sau nói ra, bản cung có khả năng đáp ứng ngươi, bất quá không phải hiện tại chờ bản cung leo lên vị trí kia bản cung mới có thể cân nhắc người kế vị một chuyện. Võ Huyền Dung trong lòng suy nghĩ, bây giờ nàng đều còn không có trèo lên bên trên vị trí kia, căn bản không cần thiết cân nhắc tương lai người kế vị. Nàng trước giả vờ đáp ứng Lộ Minh, theo trên tay của hắn lừa gạt tới tiên đan, có thể kéo bao lâu, nếu là nàng tương lai thực lực vượt qua Lộ Minh chờ nàng giải trừ Lộ Minh đối nàng dưới chú thuật, nàng đến lúc đó liền trực tiếp đổi ý, khi đó Lộ Minh cũng cầm nàng không có cách nào. Thấy Võ Huyền Dung đồng ý, Lộ Minh trực tiếp lấy ra hai quả tiên đan, thấy Lộ Minh tay bên trên tán phát lấy hào quang đang dược, Võ Huyền Dung hơi sửng sở, ngay sau đó trong ánh mắt của nàng chớp động lên một tia tham lam khát vọng. Nàng cũng là nữ nhân, chỉ cần là nữ nhân, liền không có không muốn thanh xuân mãi mãi, mà lại Lộ Minh mặt khác một khỏa tiên đan còn có tăng lên người thực lực, vô luận là viên kia tiên đan, nội tâm của nàng hết sức đều hết sức khát vọng. Võ Huyền Dung lập tức theo Lộ Minh trên tay lấy đi thối thể đan cùng dưỡng nhan đan, sau đó trực tiếp bỏ vào trong miệng của mình mặt nuốt vào, sợ Lộ Minh đổi ý nàng một chút đều không có hoài nghi này hai viên thuốc có thể là độc đan, dù sao Lộ Minh đều đối nàng rơi xuống đồng sinh chú, không cần thiết đối nàng hạ độc. Nàng giờ phút này còn hoàn toàn không biết, Lộ Minh dưới cũng không là cái gì đồng sinh chú, mà là huyền điệp si tình rùa. Võ Huyền Dung uống vào đan dược về sau, lập tức cũng cảm giác được một dòng nước ấm theo đan điền của mình tuôn hướng tứ chi, nàng chân khí trong cơ thể cũng tại thời khắc này tăng vọt, trên người cơ bắp cũng hơi hơi nắm chặt, toàn thân kinh mạch cũng rất giống là đạt được thối luyện đồng dạng. Ngay tại Võ Huyền Dung nghiêm túc cảm thụ được thân thể biến hóa lúc, Lộ Minh đột nhiên ôm nàng trở mình, đưa nàng đè dưới thân thể, Võ Huyền Dung hơi sững sờ, vẻ mặt băng lãnh nhìn xem Lộ Minh. Lộ Minh nói ra, ngươi vừa phục dụng đan dược, cần phải thật tốt điều trị một phiên, bổn vương giúp ngươi điều trị một thoáng. Tiếng nói vừa ra, Lộ Minh bắt đầu quyết tâm. Có lẽ là nghĩ đến Võ Huyền Dung vừa rồi đáp ứng chính mình muốn cho hắn sinh đứa bé, Lộ Minh tại giúp Võ Huyền Dung điều lý thời điểm phá lệ nghiêm túc hung ác. Sáng sớm, trời u ám sáng lên, một cỗ chân khí theo Võ Huyền Dung thân thể phun ra ngoài, Võ Huyền Dung cảm thụ được trong cơ thể chân khí hùng hậu, có chút không dám tin tưởng đây là thật. Thế mà thật đột phá, hơn nữa còn là trực tiếp đột phá đến tông sư cực cảnh. Nói thật, Lộ Minh cũng không ngờ rằng Võ Huyền Dung có thể một bước đột phá đến tông sư cực cảnh, hắn thậm chí cũng hoài nghi Võ Huyền Dung có phải hay không cũng có tu tiên tư chất. Lộ Minh lúc này nhẹ vỗ về Võ Huyền Dung ngọc dung nói ra, Hoàng hậu hẳn là sẽ giữ lời hứa đi. Nghe được Lộ Minh, Võ Huyền Dung theo tự thân biến hóa trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, nàng đạm mặt nói, đợi bản cung leo lên hoàng vị, bản cung tự nhiên sẽ thực hiện hứa hẹn. Võ Huyền Dung trong lòng suy nghĩ, có thể hay không mang thai, là nàng định đoạt, đến lúc đó nàng hoàn toàn có khả năng đem trong cơ thể chất bẩn bài ra ngoài thân thể. Nếu là Lộ Minh thấy mình một mực không có mang thai, nàng liền nói đây là bởi vì nàng cảnh giới võ đạo quá cao duyên cớ. Ban đầu cảnh giới võ đạo càng cao thì càng khó mà mang thai, bây giờ chính mình trực tiếp đột phá đến tông sư cực cảnh, kém một bước liền có thể bước vào đại tông sư cảnh giới, nàng liền càng thêm khó mà mang thai, đến lúc đó nàng không mang thai được, Lộ Minh cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Lộ Minh quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ ánh sáng nhạt, nói ra, "Tốt, bổn vương liền không chậm trễ ngươi vào chiều sớm." Chương 211, thư không bức chương 211, thư không bức võ huyện dùng trở lại hoàng cung thời điểm, tinh thần còn có chút hốt hoảng. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình bây giờ cảnh giới cùng đạt được thanh xuân mãi mãi, Võ Huyền Dung lúc này một chút đều không có thấy mỏi mệt. Nàng trở lại hoàng cung chuyện thứ nhất liền là đi vào gương đồng trước mặt, nghiệm chứng một chút mỹ nhan đan tác dụng, ban đầu nàng có khả năng mượn dùng Tiêu Giao Vương phủ tấm gương, thế nhưng nàng không muốn tại Lộ Minh trước mặt biểu hiện ra nàng hết sức quan tâm dung mạo của mình. Làm Võ Huyền Dung đi vào trước gương, thấy dung mạo của mình sát thực biến đến càng càng xinh đẹp về sau, trong lòng không khỏi thấy hết sức cao hứng, khóe miệng cũng kìm lòng không được lộ ra một tia đường cong. Thấy Võ Huyền Dung thế mà cười, Võ Huyền Dung thị nữ bên người nhóm đều thấy 10 điểm không thể tưởng tượng nổi. Hoàng hậu từ khi tiến vào trong cung, cho tới bây giờ đều không có cười qua, nàng hôm nay thế mà cười. Võ Huyền Dung tán thưởng trong chốc lát dung mạo của mình về sau, biểu lộ lần nữa biến đến lạnh lùng, nàng nhẹ nhàng nuốt ve một thoáng bụng của mình, cảm nhận được trong bụng đoàn kia hương ngực, Võ Huyền Dung trên người lạnh lẽo chân khí liền không nhịn được ngoại phóng. Vừa nghĩ tới cái kia như là động vật tàng tiểu với nhau tình cảnh, Võ Huyền Dung nội tâm cũng cảm giác 10 điểm khó chịu. Võ Huyền Dung bình phục một thoáng cảm xúc trong đáy lòng sau đối thị nữ nói ra, "Chuẩn bị nước, bản cung muốn tắm gội." Nghe được Võ Huyền Dung mệnh lệnh, bọn thị nữ lập tức chuẩn bị dâng lên, đại điện một bên trong bồn tắm liền rót đầy nước nóng, tại thị nữ hầu hạ dưới, Võ Huyền Dung cởi xuống quần áo, chuẩn bị tiến vào phòng tắm. Đúng lúc này, Võ Huyền Dung tiến áp sát người thị nữ đột nhiên nói ra, "Nương nương, ngài ngay giữa bờ mông có một cái ấn ký." Nghe nói như thế, Võ Huyền Dung hơi sững sờ. "Ấn ký? Cái gì ấn ký?" Võ Huyền Dung quay đầu, muốn nhìn một chút thị nữ nói tới ấn ký là cái gì, bất quá mặc dù nàng tư thái mềm mại, vẫn là không nhìn thấy cái kia ấn ký. Võ Huyền Dung không có lập tức tiến vào phòng tắm, nàng lập tức trở về đến tầm cung. Nhường thị nữ lấy ra một khối cái gương nhỏ, sau đó đối cái kia ấn ký vị trí, mà ánh mắt của nàng thì nhìn trước mắt trang điểm kính. Thông qua tấm gương phản chiếu, Võ Huyền Dung rất nhanh liền phát hiện chính mình ngay giữa bờ mông ấn ký. Đó là một cái màu lam hồ điệp ấn ký, ở vào phải mông tới gần bên hông vị trí. Võ Huyền Dung vẻ mặt trong nháy mắt đen lại, ấn ký này không cần nghĩ cũng biết là ai làm. Võ Huyền Dung không có chút gì do dự, đi thẳng tới phòng 8, nhường thị nữ giúp nàng đem cái kia ấn ký cho lau đi. Thấy Võ Huyền Dung tựa hồ nổi giận, hầu hạ Võ Huyền Dung thị nữ vội vàng dùng khăn lụa lau, kết quả lau trong chốc lát, cái kia hồ điệp ấn ký vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Thị nữ có chút không dám tin tưởng, nàng đội vàng lần nữa lau, thế nhưng vô luận nàng làm sao lau, cái kia ấn ký đều còn tại, phảng phất như là khắc ở trong thịt. Thị nữ run run rẩy rẩy nói, "Nương nương nương, cái kia ấn ký tựa hồ xoa không xong." Nghe được thị nữ lời nói, Võ Huyền Dung sững sốt một chút, nàng sau đó theo thị nữ trong tay đoạt lấy khăn lụa, sau đó chính mình lau dâng lên. Một lát sau về sau, Võ Huyền Dung hỏi, "Hiện tại thế nào?" Thị nữ hồi đáp, "Còn vẫn còn ở đó." Võ Huyền Dung cũng không đốc, lập tức liền ý thức được này ấn ký không phải cái gì thuốc màu vẽ. Sau đó nàng điều động chân khí, muốn xem thử một chút có thể hay không dùng chân khí đem cái kia ấn ký xóa đi. Kết quả sau một khắc, nàng cũng cảm giác được tinh thần một hồi hốt hoảng, trong đầu đều là Lộ Minh thân ảnh. Lộ Minh cái kia tráng kiện thân thể cường tráng, nóng bỏng hô hấp, nàng hốt hoảng ở giữa đều có thể rõ ràng cảm giác được. Võ Huyền Dung trong nháy mắt liền phản ứng lại, ấn ký này xác thực không phải vẽ lên đi, mà là một cái chú ấn. Chỉ sợ cũng liền là Lộ Minh nói tới đồng sinh chú ấn. Vừa nghĩ tới chính mình cái chỗ kia có một cái chú ấn, Võ Huyền Dung liền hận không thể nhất kiếm bổ cái kia đồ hôn trướng. Tại loại địa phương kia lưu lại ấn ký, đây là coi nàng là thành người nào? Khi nàng là hắn sở hữu tư nhân đồ chơi sao? Cũng may hoàng đế trầm mê tu đạo, sẽ không đụng thân thể của nàng, này nếu như bị phát hiện, vậy thì phiền toái. Võ Huyền Dung bình phục một thoáng cảm xúc trong đáy lòng, sau đó liền không lại tiếp tục quản cái kia ấn ký. Nàng bắt đầu vận chuyển chất khí, đem trong thân thể chất bẩn cho bài ra ngoài thân thể. Lúc này, Tiêu Giao Vương phủ, Lộ Minh ngồi ở trên giường, nhìn trước mắt Võ Huyền Dung đồ giám. Bây giờ Võ Huyền Dung đồ giám đã được thắp sáng hơn phân nửa, nàng hiện tại có nửa người đều là có màu sắc, lúc này đồ giám phía dưới biểu hiện kích hoạt tiến độ là 52, hiện tại ngoại trừ Đông Phương Ly Nguyệt, là thuộc Võ Huyền Dung kích hoạt tiến độ cao nhất. Lộ Minh lập tức nhận lấy kích hoạt thành tiến độ bên trên phát ra ánh sáng mang bảo dương. Hư không bước, tu luyện nên công pháp, có thể tăng lên trên diện rộng thân pháp của người tốc độ. Lộ Minh không chút do dự, trực tiếp tiếp nhận công pháp truyền thừa, bắt đầu tu luyện hư không bước. Hư không bước tu luyện không giống với những công pháp khác, này dù sao cũng là một môn thân pháp, cho nên cần Lộ Minh luyện nhiều tập mới được. Lộ Minh tu luyện trong chốc lát về sau, liền đi thẳng tới bên ngoài, trong sân thử nghiệm sử dụng một thoáng hư không bước. Lộ Minh tâm niệm vừa động, trong nháy mắt liền đi tới trong viện Tiểu Hoàn trước mặt. Làm Tiểu Hoàn thấy trước mặt mình đột nhiên xuất hiện một người lúc, lập tức bị giật nảy mình, bất quá thấy rõ ràng là Lộ Minh về sau, Tiểu Hoàn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Hoàn u u nhìn xem Lộ Minh, "Đại vương, ngài đây là cái gì tiên thuật?" Lộ Minh vừa cười vừa nói, "Một môn thân pháp." Tiếng nói vừa ra, Lộ Minh lại lần nữa sử dụng hư không bước, không ngừng trong sân xuyên qua. Lúc này Lộ Minh tại bọn thị nữ xem ra, liền như là theo một chỗ trực tiếp chuyển đưa đến một nơi khác, các nàng thậm chí đều không nhìn thấy Lộ Minh sử dụng hư không bước lưu lại tàn ảnh. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Lộ Minh đều đang luyện tập hư không bước, hắn hư không bước cũng biến thành càng ngày càng thuần thục. Kinh thành, Tiêu phủ. Xa Hoa gian phòng bên trong, Tiêu Thiên Túng trái ôm phải ấp ôm hai cái tuyệt sắc nữ tử, lúc này, một cái hạ nhân tại cửa ra vào nói ra, thiếu gia, đại tiểu thư đến nay còn tại Lộ phủ trang tử, chưa có trở về Tiêu Giao Vương phủ. Nghe nói như thế, Tiêu Thiên Túng trong lòng vui vẻ, hắn từ khi đi theo Tiêu Thanh Vận tới kinh thành, liền thường thường phái người đi khuyên Tiêu Thanh Vận trở về, ngay từ đầu Tiêu Thanh Vận sẽ còn gặp một lần nàng phái người, đằng sau nàng vừa nghe nói là người của Tiêu gia, dứt khoát đã không thấy tăm hơi. Mấy ngày trước đây, hắn người thăm dò được Tiêu Thanh Vận đường đi phụ trang tử, thế là hắn lập tức phái người giám thị Tiêu Thanh Vận, xem Tiêu Thanh Vận lúc nào có thể hồi trở lại Tiêu Giao Vương phủ. Kết quả mấy ngày đi qua, Tiêu Thanh Vận còn tại Lộ phủ trang tử, cái này khiến Tiêu Thiên Túng hoài nghi Tiêu Thanh Vận tại Tiêu Giao Vương phủ có phải hay không đã vô dụng. Trước kia Tiêu Thanh Vận luôn là kiếm cớ nói nàng là Lộ tiên nhân đệ tử, có nghĩa vụ bảo hộ Tiêu Giao Vương, bây giờ nàng đường đi phủ trang tử nhiều ngày như vậy, cũng không có gặp Tiêu Giao Vương phủ xảy ra chuyện gì, mà lại không có Tiêu Giao Vương phủ quấy nhiễu, đây là đem Tiêu Thanh Vận mang về Tiêu gia thời cơ tốt nhất. Nghĩ tới đây, Tiêu Thiên Túng lập tức bung ra trong ngực hai nữ tử, sau đó đứng dậy nói ra, kêu lên Tiêu Hải, đường đi của chúng ta phụ trang tử. Tiêu Thiên Túng chuẩn bị cưỡng ép đưa nàng tỷ tỷ này mang về Tiêu gia, Vương gia bên kia có thể là một mực có người nhớ thương lấy nàng, nếu là đưa nàng gả vào Vương gia, có Vương gia trợ giúp, hắn tương lai cũng có thể tiến vào triều đình. Vừa nghĩ tới chính mình quang minh tương lai, Tiêu Thiên Túng cũng cảm giác thập phần hưng phấn. Rất nhanh, Tiêu Thiên Túng liền mang theo hai cái nhất phẩm võ giả cùng 10 cái thấp hơn tứ phẩm võ giả, đi đến Lộ phủ trang tử. Chương 212, nàng làm sao có thể là đại tông sư? Chương 212, nàng làm sao có thể là đại tông sư? Tiêu Thanh Vận đi vào Lộ phủ mấy ngày nay, xử lý không ít xông vào trang tử người, bất quá thực lực của những người này đều không được tốt lắm, hết sức rõ ràng chẳng qua là thế lực khác thám tử. Rất nhiều những cái kia nhớ thương lấy Lộ phủ trang tử thế lực liền ý thức được Lộ phủ trang tử có cường giả trông coi, này liền càng thêm để cho bọn họ vững tin Lộ phủ trang tử có trọng yếu đồ vật. Giờ này khắc này, Tiêu Thanh Vận tay cầm một thanh trường kiếm, tại Lộ phủ trang tử tuần tra, nàng mới vừa đi tới Lộ phủ trang tử cửa chính, liền phát hiện một đám người từ đằng xa đi tới, cuối con đường này là trang tử, cho nên đám người kia hiển nhiên là hướng về phía trang tử tới. Tiêu Thanh Vận lập tức cảnh giác, theo đám người kia càng ngày càng gần, Tiêu Thanh Vận cũng thấy rõ ràng người tới bộ dáng. Thấy những người này, Tiêu Thanh Vận mày liễu hơi nhíu, cầm đầu người là nàng đệ đệ cùng cha khác mẹ, những người khác là người Tiêu gia. Tiêu Thanh Vận trong nháy mắt liền ý thức được đám người này lai lịch phủ trang tử là tới làm cái gì. Làm Tiêu Thiên Túng tới gần trang tử thời điểm, phát hiện Tiêu Thanh Vận vừa lúc ở trang tử cổng, lập tức trong lòng vui vẻ, hắn vừa mới tới thời điểm, còn lo lắng Tiêu Thanh Vận một mực trốn ở trong trang gia tới, nếu là bọn họ xông vào lời, sẽ có một chút phiền toái. Dù sao nói thế nào đây cũng là Lộ phủ trang tử, là Tiêu Giao Vương lãnh địa, nếu là bọn họ xông vào, tất nhiên sẽ đắc tội Tiêu Giao Vương, mặc dù Tiêu Giao Vương bây giờ không có thực quyền gì, thế nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Bọn hắn đi qua một mực không dám cưỡng ép đem Tiêu Thanh Vận mang đi, không phải liền là lo lắng Tiêu Giao Vương sẽ ngăn cản. Tiêu Thiên Túng lúc này đối người đứng phía sau nói ra, tăng thêm tốc độ, đừng để nàng hồi trở lại trang tử. Tiêu Thiên Túng tiếng nói vừa ra, hắn mang tới hai cái nhất phẩm võ giả trong nháy mắt một nhảy ra, sau một khắc, bọn hắn liền đem Tiêu Thanh Vận đường lui cho chặn lại. Tiêu Thiên Túng cấp tốc chạy đến Tiêu Thanh Vận trước mặt, trên mặt nụ cười nói ra, "Tỷ tỷ, đã lâu không gặp, ngươi làm sao bị đuổi ra Tiêu Giao Vương phủ rồi?" Tiêu Thanh Vận nhìn lướt qua Tiêu Thiên Túng mang tới người, cũng không có để ở trong lòng, nàng lạnh lùng nói ra, "Ngươi có chuyện gì?" Tiêu Thiên Túng nói thẳng, "Ngươi trước kia một mực nói muốn bảo vệ Tiêu Giao Vương, nhưng hôm nay Tiêu Giao Vương bên người có tông sư bảo hộ, mà ngươi rời đi Tiêu Giao Vương phủ nhiều ngày như vậy, cũng không có nhìn thấy Tiêu Giao Vương gặp được nguy hiểm gì, đây có phải hay không là chứng minh đối Tiêu Giao Vương phủ tới nói ngươi đã không có tác dụng gì?" Cái kia ngươi có phải hay không cũng cần phải theo ta hồi trở lại Tiêu gia lập gia đình. Cha có thể là vẫn luôn lo lắng trung thân của ngươi việc lớn. Tiêu Thanh Vận mặt không thay đổi nói ra, ta sẽ không trở về. Trước kia nàng còn cần kiếm cớ, nhưng hôm nay tại Lộ Minh trợ giúp dưới, nàng đều đã luyện khí một tầng, chỗ nào còn cần kiếm cớ. Đừng nói Tiêu gia phái nhất phẩm võ giả đến, coi như là Tiêu gia phái tông sư, đại tông sư đến, nàng cũng đồng dạng không thèm để ý nghe được Tiêu Thanh Vận trả lời. Tiêu Thiên Túng vẻ mặt trong nháy mắt đen lại, tỷ tỷ, ngươi làm sao vẫn là chấp mê bất ngộ? Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng. Ngươi hôm nay nói cái gì cũng phải cùng ta trở về. Tiêu Thanh Vận lạnh lùng nhìn xem Tiêu Thiên Túng, trong mắt phóng xuất ra một đạo sát ý, cảm nhận được Tiêu Thanh Vận cái kia ánh mắt lạnh như băng, Tiêu Thiên Túng lập tức cảm giác trong lòng siết chặt. Hắn vội vàng ổn định thân tâm, chính mình hôm nay có thể là mang theo hai cái nhất phẩm võ giả đến, hắn không tin mang không đi Tiêu Thanh Vận. Nghĩ tới đây, Tiêu Thiên Túng cường ngạnh nói, nếu là ngươi không theo ta trở về, cái kia ta hôm nay liền cưỡng ép mang ngươi đi. Tiêu Thanh Vận đạm mặt nói, ngươi có khả năng thử một chút. Thấy Tiêu Thanh Vận không sợ chính mình uy hiếp, Tiêu Thiên Túng lập tức tức giận đối bên người võ giả nói ra, động thủ. Tiếng nói vừa ra, cái kia hai cái nhất phẩm võ giả liền chắp tay nói ra, tiểu thư, đã tội. Sau một khắc, bọn hắn liền hướng phía Tiêu Thanh Vận bay lại, bọn hắn cũng biết Tiêu Thanh Vận biết một chút công phu, cho nên phá lệ cẩn thận. Tiêu Thanh Vận hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, nàng trực tiếp phóng xuất ra trên người uy áp, làm luyện khí một tầng khí tức thả ra thời điểm, cái kia hai cái nhất phẩm võ giả lập tức ngây ngẩn cả người. Tông sư, không đúng, cố khí tức này so tông sư còn kinh khủng hơn, là đại tông sư, làm sao có thể, nàng làm sao có thể là đại tông sư? Tiêu Thanh Vận mặc dù đã sắp 30, thế nhưng đừng nói nàng không có đầy 30, coi như là 30 tuổi đại tông sư tại Đại Chu cũng là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, huống chi nàng vẫn là một nữ tử. Chúng võ giả rất nhanh phản ứng lại, trong lòng bọn họ nhất trí nhận định nàng không thể nào là đại tông sư, thế nhưng cực cảnh tông sư là có khả năng, dù sao nàng cũng xem như lão Tiêu Giao Vương đệ tử, nói không chừng theo lão Tiêu Giao Vương nơi đó học tập đến một ít gì đó. Bất quá nói đi thì nói lại, mặc dù Tiêu Thanh Vận chẳng qua là cực cảnh tông sư, cũng không phải hai người bọn họ cái có thể đối phó. Lúc này Tiêu Thiên Túng cũng cảm nhận được cái kia cố khí tức khủng bố, thế nhưng hắn chẳng qua là một cái ăn chơi thiếu gia, cũng không biết cố khí tức này đại biểu cho cái gì. Hắn thấy cái kia hai cái nhất phẩm võ giả chậm chạp không có ra tay, vội vàng nói: "Tiêu Hải, các ngươi còn lo lắng cái gì, tranh thủ thời gian độc thủ. Cứ việc nơi này là Lộ Phủ Trang Tử, thế nhưng Lộ Phủ Trang Tử cũng là có Tiêu Giao Vương thân binh, hắn lo lắng chờ một lúc Tiêu Giao Vương thân binh theo trong trang ra tới ngăn cản, hắn liền không có cách nào mang đi Tiêu Thanh Vận. Mặc dù Lộ Phủ trong trang binh sĩ thực lực khả năng không được tốt lắm, thế nhưng dù sao cũng là Tiêu Giao Vương binh sĩ, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, nếu là cùng Tiêu Giao Vương binh sĩ sinh ra xung đột, đến lúc đó chọc giận Tiêu Giao Vương, vậy thì phiền toái." Lúc này Tiêu Hải cùng một đám võ giả cái chán đều kìm lòng không được toát ra một tia mồ hôi lạnh, Tiêu Hải lập tức nói với Tiêu Thanh Vận: "Tiểu thư, đây là gia chủ ý tứ, chúng ta cũng là nghe lệnh làm việc." Bọn hắn cũng không muốn cùng một cái so với chính mình như thế mạnh người độc thủ. Tiêu Thanh Vận lạnh lùng nói: "Trở về nói cho cha ta biết, ta nếu là không muốn gả, liền không ai có thể bức ta." Nghe nói như thế, Tiêu Thiên Túng cười lạnh nói: "Này có thể không phải do ngươi độc thủ?" Nhưng mà Tiêu Thiên Túng tiếng nói vừa ra, Tiêu Hải đám người vẫn không có bất kỳ động tác gì, Tiêu Thiên Túng lập tức bị chọc giận: "Tiêu Hải, các ngươi đây là muốn tạo phản à? Liền ta mệnh lệnh đều không nghe." Lúc này Tiêu Hải không muốn để ý tới Tiêu Thiên Túng tên hoàn khố tử đệ này, hắn không tin Tiêu Thiên Túng mới vừa rồi không có cảm nhận được trên thân Tiêu Thanh Vận thả ra khí tức. Bọn hắn nếu không có độc thủ, vậy liền chứng minh bọn hắn không có nắm chắc bắt lại Tiêu Thanh Vận, kết quả Tiêu Thiên Túng chính ở chỗ này sủa inh ỏi. Tiêu Hải hiện tại sợ chọc giận Tiêu Thanh Vận, chờ một lúc Tiêu Thanh Vận không để ý bọn hắn là người của Tiêu gia cũng muốn ra tay với bọn họ. Tiêu Hải vội vàng nói: "Ta sẽ đem tiểu thư lời còn nguyên truyền cáo lao ra." Tiếng nói vừa ra, Tiêu Hải liền đối những người khác nói ra: "Mang lên thiếu gia, chúng ta đi." Nghe nói như thế, Tiêu Thiên Túng có chút bối rối, hắn nhường Tiêu Hải đem Tiêu Thanh Vận mang đi, kết quả Tiêu Hải ngược lại khiến người khác mang đi hắn, Tiêu Hải có phải hay không có chút đạo phản thiên cương. Tiêu Thiên Túng vẻ mặt âm trầm tới cực điểm: "Tiêu Hải, ngươi đây là ý gì?" Những võ giả khác không để ý đến Tiêu Thiên Túng, đi thẳng tới Tiêu Thiên Túng trước mặt: "Thiếu gia, chúng ta đi thôi." Tiêu Thiên Túng đang muốn nổi giận, lại nghe thấy Tiêu Hải nói ra: "Thiếu gia, trước theo ta trở về, chờ một lúc ta sẽ nói cho ngươi nguyên nhân." Nghe được Tiêu Hải vẻ mặt nghiêm túc, Tiêu Thiên Túng lúc này mới ý thức được Tiêu Hải bọn hắn làm như vậy hẳn là có nguyên nhân, lập tức lạnh lùng nói: "Ngươi chờ một lúc tốt nhất cho ta một cái giá thỏa mãn." Chương 213, ngươi, thân thể của ngươi có tốt không? Chương 213, ngươi, thân thể của ngươi có tốt không? Rất nhanh Tiêu Thiên Túng đám người liền rời đi Lộ Phủ Trang Tử, trên đường trở về, Tiêu Thiên Túng toàn chỉnh mặt tâm trầm. Chờ rời xa Lộ Phủ Trang Tử về sau, Tiêu Thiên Túng kéo một thoáng ngựa dây cương, dừng lại hỏi: "Tiêu Hải, các ngươi vì cái gì không mang theo nàng đi?" Tiêu Hải thở dài nói ra: "Thiếu gia, không phải chúng ta không mang đi tiểu thư, chúng ta cộng lại đều khó có khả năng là đối thủ của nàng, lại như thế nào có thể mang đi nàng?" Nghe nói như thế, Tiêu Thiên Túng lập tức ngây ngẩn cả người, hắn không thể tin được chính mình nghe được. Còn lại mấy cái bên kia hắn mang tới cho đủ số võ giả coi như, Tiêu Hải cùng một cái khác võ giả có thể là nhất phẩm võ giả, Tiêu Hải hiện tại thế mà cùng hắn nói bọn hắn cộng lại đều không phải là Tiêu Thanh Vận đối thủ. Hai cái nhất phẩm không phải Tiêu Thanh Vận đối thủ. Nói đùa cái gì? Tiêu Thiên Túng đen khuôn mặt nói ra: "Tiêu Hải, hai cái nhất phẩm võ giả, mang không đi nàng một nữ tử." "Ngươi tại nói với ta cười?" Tiêu Hải nói ra: "Thiếu gia vừa rồi hẳn là cũng cảm nhận được trên người nàng thả ra võ giả khí tức đi, theo nàng thả ra võ giả khí tức liền có thể nhìn ra, nàng bây giờ đã bước vào cảnh giới tông sư, mà lại còn không phải bình thường võ đạo tông sư, mà là cực cảnh tông sư, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đại tông sư. Hai chúng ta nhất phẩm cộng lại liền tông sư đều đánh không lại, chớ nói chi là cực cảnh tông sư." Nghe được Tiêu Hải những lời này, Tiêu Thiên Túng lập tức trợn tròn mắt. "Tông sư? Không có khả năng. Nàng làm sao có thể là tông sư?" Tiêu Thiên Túng dù như thế nào cũng không thể tin được hắn tỷ tỷ này là một cái tông sư, hắn cũng biết Tiêu Thanh Vận có chút thực lực, nếu là không có thực lực, Tiêu Thanh Vận cũng sẽ không mỗi lần đều dùng bảo hộ Tiêu Giao Vương vì mượn cơ ỷ lại Tiêu Giao Vương phủ. Thế nhưng mặc dù nàng mạnh hơn, cũng không thể nào là tông sư à, Tiêu Hải thế mà còn nói nàng là cực cảnh tông sư, chỉ kém một cước liền có thể bước vào đại tông sư. Muốn thật sự là như thế, Tiêu gia đừng nói để cho nàng lập gia đình, thậm chí còn có thể đưa nàng cho cung bái. Dù sao đây chính là có cơ hội trở thành đại tông sư tồn tại. Lúc này, Tiêu Thiên Túng tầm mắt rơi xuống hắn mời tới cái kia nhất phẩm võ giả trên mặt. Tiêu Hải là bọn hắn Tiêu gia võ giả, Tiêu Thiên Túng theo bản năng hoài nghi Tiêu Hải có phải hay không trước kia nhận qua Tiêu Thanh Vận cái gì ân tình, cho nên mới sẽ lập ra như thế không hợp thói thường hoang luôn. Hắn muốn nghe xem hắn mời tới nhất phẩm võ giả nói thế nào. Đúng vào lúc này, cái kia nhất phẩm võ giả nói ra: "Thiếu gia, Tiêu Hải nói không sai, Tiêu tiểu thư đúng là cực cảnh tông sư." Thấy một cái khác nhất phẩm võ giả đều nói như vậy, Tiêu Thiên Túng trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Qua nửa ngày về sau, Tiêu Thiên Túng lấy lại tinh thần, hắn mặt đen lên nói ra: "Chúng ta đi." Hắn đến nhanh lên đem tin tức này nói cho hắn biết cha, Tiêu gia có khả năng muốn ra một cái đại tông sư, đây đối với Tiêu gia tới nói có thể là một cái thiên tin tức lớn, mà lại tiếp xuống càng thêm không thể nhường Tiêu Thanh Vận tiếp tục đợi tại Tiêu gia vương phủ. Thân là người của Tiêu gia, có được thực lực mạnh như vậy, không vì Tiêu gia ra sức, ngược lại mặt dày mày dạn ỉ lại Tiêu gia vương phủ, này như cái gì lời. Lúc này Tiêu Thanh Vận đứng tại Lộ Phủ Trang Tử cổng, nhìn xem Tiêu Thiên Túng đám người đi xa về sau, liền chuẩn bị trở về trang tử, nhưng vào đúng lúc này, Tiêu Thanh Vận đột nhiên đã nhận ra cách đó không xa trong rừng rậm có người nhỏ nó. Tiêu Thanh Vận tầm mắt lập tức nhìn về phía vùng rừng rậm kia, lập tức rút kiếm ra, người nào? Ngay sau đó, nàng một bước nhảy ra, hướng thẳng đến vùng rừng rậm kia chạy như bay. Trong rừng rậm mặt nhỏ ngó người thấy mình bị phát hiện, không có chút gì do dự, quay người liền rời đi rừng rậm chờ Tiêu Thanh Vận đến lúc, âm thầm nhỏ ngó người đã biến mất. Tiêu Thanh Vận nhảy đến trên một cây đại thụ, nhìn lướt qua trên nhánh cây bị giẫm đạp dấu vết, xác định thật sự có người âm thầm nhỏ ngó về sau, nàng liền từ cây bên trên xuống tới, sau đó về tới trang tử, cũng không có đi truy. Lộ Minh cho nàng nhiệm vụ là bảo vệ Lộ phủ trang tử, sự tình khác cùng nàng không có quan hệ, mà lại nàng lo lắng đối phương này là muốn điệu hổ Lý Sơn. Vài ngày sau, Tiêu Thanh Vận là tông sư tin tức truyền khắp toàn bộ kinh thành, tin tức này nhường vô số người trở nên khiếp sợ. 30 tuổi trong vòng tông sư không phải là không có, thế nhưng sau lưng Tiêu Thanh Vận không có thế lực khổng lồ chống đỡ, lại thêm nàng là một nữ tử, nàng có thể tại 30 tuổi trong vòng đột phá cảnh giới tông sư đúng là để cho người ta khó có thể tin. Tiêu Giao Vương phủ, Lộ Minh ngồi xếp bằng ở trong viện trong đình, khép hờ hai mắt, lặng lặng hấp thu trong không khí linh khí. Lúc này, Tiểu Hoàn vội vã tiến bảo viện, "Đại vương, Tiêu tiểu thư là tông sư tin tức truyền khắp toàn bộ kinh thành." Nghe được Tiểu Hoàn, đang tu luyện Lộ Minh mở hai mắt ra, đối với việc này, Lộ Minh cũng không là hết sức quan tâm, hắn đã sớm dự liệu được. Tiêu Thanh Vận trông coi Lộ phủ trang tử, nhiều như vậy thế lực chui vào Lộ phủ trang tử nghĩ muốn tìm tiên pháp, tất nhiên sẽ cùng Tiêu Thanh Vận giao thủ một cái bọn hắn một cách tự nhiên liền sẽ phát giác được Tiêu Thanh Vận thực lực. Tiêu Thanh Vận thực lực bại lộ về sau, không chỉ không có chỗ xấu, ngược lại còn có chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Lộ Minh nói với Tiểu Hoàn, "Tiểu Hoàn, ngươi nhường Vân tỷ tới một chuyến bổn vương nơi này." Lộ Minh vừa dứt lời, người mặc một tịch màu tím vân thường Tô Huyền Vân liền bước vào trong viện. Nàng cũng là nghe nói Tiêu Thanh Vận thực lực bại lộ sự tình, cho nên muốn xem Lộ Minh tiếp xuống có cái gì an bài. Tô Huyền Vân đi vào đỉnh sau nói ra, "Thanh Vận thực lực chỉ sợ giấu không được." Lộ Minh vừa cười vừa nói, "Kỳ thật căn bản không cần thiết tàng." Tô Huyền Vân nói ra, "Thanh Vận còn trẻ như vậy liền có được tông sư thực lực, mà lại sau lưng của nàng còn không có một cái nào bảng đại tông môn thế lực, mọi người khẳng định sẽ phỏng đoán Tiêu Giao Vương phủ có phải hay không cho nàng cái gì bảo vận, về sau nhớ thương Tiêu Giao Vương phủ người sẽ càng nhiều." Lộ Minh nói ra, xác thực như thế, bất quá đây đối với hiện tại Tiêu Giao Vương phủ tới nói ngược lại là một chuyện tốt. Tô Huyền Vân nghi hoặc mà hỏi, "Vì cái gì?" Lộ Minh nói ra, "Huyết Liên Hoa." Tô Huyền Vân trong nháy mắt phản ứng lại, hiểu rõ Lộ Minh ý tứ. Bây giờ trên giang hồ có không ít thế lực đều tràn vào kinh thành, chính là vì trong truyền thuyết linh vật. Mà vừa vặn lúc này Tiêu Thanh Vận đột nhiên có được tông sư thực lực, tất nhiên sẽ có người hoài nghi Tiêu Giao Vương phủ có phải hay không đem Huyết Liên Hoa phục dụng cho Tiêu Thanh Vận, lúc này mới khiến cho Tiêu Thanh Vận đột phá đến cảnh giới tông sư. Chỉ cần Huyết Liên Hoa bị người dùng, những cái kia nhớ thương Huyết Liên Hoa giang hồ thế lực tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục đợi ở kinh thành. Lộ Minh nói tiếp, "Vân tỷ, chờ một lúc ngươi để cho người ta đem Huyết Liên Hoa bị Tiêu tỷ tỷ dùng tin tức lan rộng ra ngoài." Tô Huyền Vân nói ra, "Ừm, tốt, ta cái này đi." Nói đến đây, Tô Huyền Vân liền chuẩn bị quay người rời đi, đúng vào lúc này, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu ý vị thâm trường nhìn xem Lộ Minh. Thấy Tô Huyền Vân nhìn xem chính mình, giống như là có lời gì muốn nói, Lộ Minh hỏi, "Vân tỷ, ngươi còn có chuyện khác sao?" Tô Huyền Vân hỏi, "Ngươi, thân thể của ngươi có tốt không?" Mấy ngày nay, Tô Huyền Vân phát hiện Lộ Minh không tiếp tục gọi Đông Phương Ly Nguyệt tới Tiêu Giao Vương phủ. Trước kia nàng không quen nhìn Đông Phương Ly Nguyệt thường thường chạy tới Tiêu Giao Vương phủ nghiền ép Lộ Minh, thế nhưng kể từ khi biết Lộ Minh nhường Đông Phương Ly Nguyệt tới Tiêu Giao Vương phủ là vì giảm bớt trong thân thể của hắn độc tố về sau, Đông Phương Ly Nguyệt không đến Tiêu Giao Vương phủ, nàng ngược lại còn có chút bận tâm. Chương 214, Vân tỷ, ngươi nói là sự thật sao? Chương 214, Vân tỷ, ngươi nói là sự thật sao? Thấy mỹ phụ trong mắt cái kia lo lắng vẻ mặt, Lộ Minh mỉm cười, hồi đáp, "Ta tạm thời còn có thể ngăn chặn thể nội độc tố." Mặc dù Lộ Minh nói như vậy, nhưng Tô Huyền Vân nội tâm vẫn như cũ vô cùng lo lắng, nàng luôn cảm giác Lộ Minh là vì để cho nàng an tâm, cho nên mới biểu hiện ra một bộ rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Tô Huyền Vân trong lòng suy nghĩ, chính mình phải nắm chắc thời gian tìm Cửu Thiên Viện thu hoạch được gây hào ảnh dược vật. Tô Huyền Vân lúc này nói ra, "Như, nếu là có một ngày ngươi áp chế không nổi, liền cùng ta nói." Tô Huyền Vân thanh âm hết sức mỏng manh, nói xong câu đó, Tô Huyền Vân trên ngọc dung liền hiện ra một vệt dạng mây đỏ. Cứ việc nàng dự định sử dụng gây ảo ảnh dược vật tới mê hoặc Lộ Minh, nhưng nếu là Cửu Thiên Viện chậm chạp không có đem gây ảo ảnh dược vật đưa tới, mà Lộ Minh hiện tại quả là không chịu được nổi, nàng vẫn là sẽ chủ động giúp Lộ Minh giải độc. Dù như thế nào, Lộ Minh sinh mệnh là vị thứ nhất, hắn tuyệt đối không thể có sự tình. Nghe được Tô Huyền Vân, Lộ Minh hơi ngẩn ra, hắn lập tức hiểu Tô Huyền Vân ý tứ. Hết sức rõ ràng, Tô Huyền Vân cái kia đạo luân lý tâm lý phòng tuyến đã biến mất. Lộ Minh tầm mắt sáng rực nhìn xem mỹ phụ cặp kia xấu hổ đôi mắt đẹp, "Vân tỷ, ngươi nói là sự thật sao?" Tô Huyền Vân vội vàng nói, "Ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta chỉ có thể giúp ngươi giảm bớt, không sẽ cùng ngươi đi chuyện nam nữ. Ta đi trước tìm người tàn huyết liên hoa tin tức." Tiếng nói vừa ra, Tô Huyền Vân liền cất bước, cấp tốc thoát đi Lộ Minh sân nhỏ. Mặc dù Tô Huyền Vân ngoài miệng thì nói như vậy, thế nhưng Lộ Minh vừa rồi đã sử dụng linh tê thuật rõ ràng cảm giác được Tô Huyền Vân cảm xúc, Tô Huyền Vân nội tâm cái kia tràn đầy dục vọng đã chứng minh Tô Huyền Vân đã có cùng hắn vui mừng biện pháp tốt. Lộ Minh khẽ miệng hơi hơi dương lên, xem ra không bao lâu liền có thể nhường Tô Huyền Vân trở thành nữ nhân của hắn. Một ngày sau, Huyết Liên Hoa bị Tiêu Thanh Vận dùng tin tức tại những cái kia giang hồ thế lực ở giữa lưu truyền, vừa nghe nói Huyết Liên Hoa đã bị người phục dụng, những cái kia giang hồ thế lực liền 10 điểm tức giận. nhất là nút trong bóng tối tông sư, các đại tông sư, đối với bọn hắn tới nói, linh vật vô cùng trọng yếu, mà Tiêu Dao Vương thế mà đem chân quý như vậy linh vật cho một nữ nhân. Chẳng qua hiện nay mặc dù lại thế nào tức giận cũng vô dụng, rất nhanh, một chút giang hồ thế lực liền lựa chọn rời đi kinh thành, nếu linh vật đã bị người sử dụng, bọn hắn tiếp tục lưu lại kinh thành cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bất quá cũng có một cái giang hồ thế lực còn không hết hy vọng, bọn hắn cảm thấy Tiêu Thanh Vận cũng không có đem huyết liên hoa toàn bộ dùng, nói không chừng còn Tiêu Dao Vương phủ còn có một số cánh hoa. Đương nhiên, chỉ có một phần nhỏ người có ý nghĩ này, dù sao Tiêu Thanh Vận chẳng qua là một nữ tử có thể trở thành tông sư, bản thân cái này liền cần đại lượng tài nguyên tu luyện, cho nên tại đại đa số người xem ra, Tiêu Thanh Vận nếu là không có dùng hoàn chỉnh linh vật, cũng không có thể đột phá đến tông sư cực cảnh. Cứ như vậy, Tiêu Dao Vương phủ khốn cảnh như vậy đạt được giải quyết. Tiêu Dao Vương phủ, Trăm Hoa viện, trong đình, Trần Thanh Ảnh ngồi tại trên mặt ghế đá, lặng lặng nghe Nguyệt Hoa cung đệ tử hồi báo. Nghe phía bên ngoài nghe đồn Tiêu Thanh Vận phục dụng huyết liên hoa, Trần Thanh Ảnh mày liễu hơi nhíu lại, nàng nhìn thấy Tiêu Thanh Vận thời điểm liền hoài nghi huyết liên hoa có phải hay không bị Tiêu Thanh Vận phục dụng, bất quá nàng thủy chung còn ôm lấy một tia kỳ vọng. Bây giờ tin tức này tại giang hồ thế lực ở giữa lưu truyền, nói không chừng tin tức này liền là Tiêu Dao Vương phủ tiết lộ ra ngoài, mà Tiêu Thanh Vận cũng xác thực có khả năng phục dụng huyết liên hoa. Một bên Lâm Ánh Thu thấy Trần Thanh Ảnh sắc mặt băng lãnh, trong mắt hiện hiện một vẻ lạnh lẽo sắc ý, nàng đội vàng nói: "Cung chủ, ta chờ một lúc đi hỏi một chút Tiêu Dao Vương, xem huyết liên hoa phải chăng còn tại." Trần Thanh Ảnh lạnh lùng nói ra, hắn không nhất định sẽ nói thật. Lâm Ánh Thu nói ra: "Đến lúc đó ta khiến cho hắn đem huyết liên hoa cho ta nhìn một chút." Trần Thanh Ảnh nói ra: "Bây giờ Tiêu Dao Vương phủ khốn cục đã hiểu, đối với Tiêu Dao Vương tới nói chúng ta đã vô dụng, mặc dù Tiêu Dao Vương trên tay còn có huyết liên hoa cánh hoa, hắn cũng không có khả năng cầm cho chúng ta xem." Trần Thanh Ảnh hiện tại đối huyết liên hoa đã không ôm ấp cái gì chờ mong, nàng hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian đối Tiêu Dao Vương hạ rủa, nhường Tiêu Dao Vương triệt để yêu chính mình, sau đó khống chế lộ mình đi tranh đoạt hoàng vị, đến lúc đó nàng lợi dụng đại chu khí vận đến giúp đỡ nàng bước ra một bước kia. Lâm Ánh Thu nói ra: "Ta vẫn là trước đi hỏi một chút đi, nếu là hắn thật đem huyết liên hoa cho Tiêu Thanh Vận, vậy hắn đoạn thời gian trước cũng không cần thiết gạt ta nhóm, trực tiếp là có thể nói với chúng ta huyết liên hoa đã dùng hết." Trần Thanh Ảnh trầm tư một lát nói ra: "Tốt, vậy liền phiền phái gì Lâm." Trần Thanh Ảnh suy nghĩ một chút, cho rằng Lâm Ánh Thu nói không phải không có lý, nếu là huyết liên hoa thật dùng hết, cái kia Tiêu Dao Vương lừa bọn họ lưu tại Tiêu Dao Vương phủ có ý nghĩa gì? Tiêu Dao Vương chính mình nói với Lâm Ánh Thu không muốn tranh hoàng vị, đối với một cái không muốn tranh đoạt hoàng vị người mà nói, Nguyệt Hoa cung người thời gian dài đợi tại Tiêu Dao Vương phủ ngược lại không là một chuyện tốt. Nguyệt Hoa cung trên giang hồ thuộc về nhất lưu đỉnh cấp thế lực, Nguyệt Hoa cung người thời gian dài đợi tại Tiêu Dao Vương phủ, tất nhiên sẽ dẫn tới mấy người hoài nghi, nếu là Tiêu Dao Vương không muốn tranh đoạt vị trí kia, cái kia Tiêu Dao Vương hẳn là vô cùng nghĩ để cho bọn họ rời đi mới là. Nghĩ để cho bọn họ rời đi phương pháp tốt nhất liền là nói cho bọn hắn huyết liên hoa đã sử dụng hết. Thế nhưng Tiêu Dao Vương cũng không có nói như vậy, ngược lại nói chờ huyết liên hoa thành thục về sau, sẽ cho bọn hắn mấy cánh hoa, vậy đã nói rõ huyết liên hoa đúng là có khả năng vẫn còn ở đó. Bất quá nếu là huyết liên hoa còn ở đó, Tiêu Thanh Vận có thể đột phá đến đại tông sư cảnh giới cũng có chút ý vị sâu xa. Bên ngoài đều đang đồn Tiêu Thanh Vận là tông sư cực cảnh, thế nhưng Trần Thanh Ảnh cùng Lâm Ánh Thu rất rõ ràng, Tiêu Thanh Vận không thể nào là tông sư cực cảnh, trên người nàng phát ra khí tức nhường Trần Thanh Ảnh đều cảm nhận được uy hiếp, chỉ có thể là đại tông sư, hơn nữa còn là thực lực không tầm thường đại tông sư. Đến mức Tiêu Thanh Vận có hay không bước ra một bước kia, đột phá đến thiên nhân cảnh, Trần Thanh Ảnh cùng Lâm Ánh Thu đều cảm thấy rất không có khả năng. Lúc này Lâm Ánh Thu đứng dậy nói ra: "Cung chủ, ta đi trước thấy Tiêu Dao Vương." Trần Thanh Ảnh ừ một tiếng, không nói gì thêm nữa, ngay sau đó Lâm Ánh Thu liền rời đi bọn hắn chỗ sân nhỏ, hướng phía nội viện đi đến. Đang nghe nha hoàn nói Lâm Ánh Thu tìm chính mình về sau, Lộ Minh trực tiếp đi thư phòng, cũng nhường nha hoàn đem Lâm Ánh Thu cũng đưa đến thư phòng. Bây giờ thư phòng có phòng nghỉ, mà lại cũng sẽ không có người quấy rầy, là một cái soạt đồ giảm kích hoạt tiến độ nơi tốt. Thấy nha hoàn mang theo chính mình đi đến thư phòng, Lâm Ánh Thu trong đầu lập tức liền nổi lên Lộ Minh tại thư phòng đối nàng làm những sự tình kia. Nàng không phải người ngu, Lộ Minh bây giờ gọi nàng đi thư phòng, muốn làm gì không cần nói cũng biết, thế nhưng nàng không được chọn, vì Trần Thanh Ảnh, nàng chỉ có hy sinh chính mình. Vô luận Lộ Minh muốn làm sao đùa bỡn thân thể của nàng, nàng đều sẽ tiếp nhận, chỉ cần Lộ Minh không làm thương hại Trần Thanh Ảnh. Bất quá, mặc dù tới lúc sau đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nàng đứng tại Lộ Minh thư phòng nhóm cổng thời điểm, vẫn là không kiềm hãm được do dự một lát. Nàng hít một hơi thật sâu, hơi hơi siết chặt ngọc quyền, cuối cùng vẫn đẩy cửa thư phòng ra. Chương 215, không cần vừa thấy được bổn vương liền kích động như vậy đi, chương 215, không cần vừa thấy được bổn vương liền kích động như vậy đi, làm Lâm Ánh Thu đẩy cửa thư phòng ra lúc, cũng không có thấy Lộ Minh. Thấy trống rỗng thư phòng, Lâm Ánh Thu sửng sốt một chút. Ngay tại nàng quay đầu muốn hỏi hỏi cổng nha hoàn Tiêu Dao Vương ở nơi nào thời điểm, lại nghe được trong thư phòng chuyển đến Lộ Minh thanh âm. "Vào đi." Nghe được Lộ Minh thanh âm, Lâm Ánh Thu dưới thân thể ý thức run nhẹ lên. Lâm Ánh Thu hướng phía trong thư phòng nhìn lại, này mới phản ứng được, nguyên lai Lộ Minh trong thư phòng nghỉ ngơi ở giữa. Sau đó nàng bình phục một thoáng cảm xúc trong đáy lòng, chủ động đem cửa thư phòng đóng lại, sau đó hướng phía trong thư phòng nghỉ ngơi ở giữa đi đến. Tiến vào thư phòng nghỉ ngơi ở giữa về sau, Lộ Minh cái kia trường tuấn lãng mặt đập vào mi mắt, Lộ Minh người mặc một tịch áo trắng viền vàng quần áo, đầu đội bạch ngọc lưu ly quan, cả người thoạt nhìn liền như là hạ phàm trích tiên. Vừa nghĩ tới chính mình chờ một lúc liền bị người tiểu nam nhân này tra tấn, Lâm Ánh Thu nội tâm đột nhiên hiện ra một tia dị dạng cảm xúc. Nàng chân khí trong cơ thể bắt đầu sao động, thân thể cũng biến thành càng ngày càng nóng. Lộ Minh quay đầu nhìn xem Lâm Ánh Thu, Lâm Ánh Thu người mặc màu xanh tơ chất váy dài, một đầu rộng lớn đai lưng trói buộc eo thon, đột hiện ra nàng nguyện chuyển dáng người, một đôi thon dài đùi ngọc tại lụa mỏng hạ như ẩn như hiện, má ngọc hiện ra một vệt vũ mị đỏ ửng. Theo Lâm Ánh Thu không ngừng tới gần Lộ Minh, Lâm Ánh Thu phát hiện thân thể của mình cũng càng ngày càng không chịu khống chế, trong đầu đều là lần trước cùng Lộ Minh tại thư phòng trung đụng hình ảnh. Ngay tại Lâm Ánh Thu đi đến Lộ Minh trước mặt, cuối cùng mất đi khí lực toàn thân, thân thể trong nháy mắt mềm nhũn ra, mắt thấy liền muốn ngã sấp xuống thời điểm, một đôi rộng lớn cánh tay đỡ thân thể của nàng, Lâm Ánh Thu cả người đều ghé vào Lộ Minh trong ngực. Lâm Ánh Thu trong lòng 10 điểm hoảng sợ, chính mình đây là thế nào, nàng thế mà đang mong đợi người tiểu nam nhân này đối nàng hành hung. Lúc này, cái kia tiểu ác ma thanh âm ở bên tai của nàng vang lên, không cần vừa thấy được bổn vương liền kích động như vậy đi. Lâm Ánh Thu không có trả lời Lộ Minh, ghé vào Lộ Minh nghi ngờ về sau, Lâm Ánh Thu cảm nhận được một cỗ giống được khí tức đập vào mặt, nàng càng thêm khống chế không nổi chính mình thân thể. Đúng vào lúc này, Lâm Ánh Thu đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nàng không thể nào là loại kia phóng đãng người, mà nàng trước khi tới cũng không có ăn bất kỳ vật gì, đồng thời trong thư phòng cũng không thể thôi phát người muốn nhìn mùi thơm, cái kia nàng lại biến thành như bây giờ, cũng chỉ còn lại có một loại khả năng. Ác ma này đối nàng sử dụng chú thuật phát huy hiệu quả. Vừa nghĩ tới trên người mình chú ấn, Lâm Ánh Thu liền không kiềm hãm được siết chặt nắm đấm, nếu là thật chính là chú thuật nguyên nhân, cái kia nàng sau này chỉ sợ cũng triệt để biến thành ác ma này đồ chơi. Lâm Ánh Thu giang chống đỡ lấy thân thể, về bài hỏi, đại vương, ta một sự kiện muốn hỏi ngươi. Lộ Minh ôm Lâm Ánh Thu cái kia mềm mại vòng eo, một cái đại thủ đặt ở cái hông của nàng, ở bên thai của nàng nhẹ nói ra, đi vào trước lại nói. Nghe nói như thế, Lâm Ánh Thu hơi sững sờ, sau một khắc, Lộ Minh ngăn chặn môi của nàng, ôm Lâm Ánh Thu đi vào thư phòng nghỉ ngơi ở giữa trên giường. Qua không biết bao lâu chờ hai người tiến vào trạng thái về sau, Lộ Minh lúc này mới nhìn xem Lâm Ánh Thu cặp kia mông lung hai mắt nói ra, nói đi, ngươi tìm bổn vương làm cái gì? Lúc này, Lâm Ánh Thu lúc trước thân thể loại kia sao động cảm giác dần dần biến mất không ít, nàng trong lòng suy nghĩ, quả nhiên là bởi vì cái kia chú thuật duyên cớ. Nàng không có tới trước thư phòng, hoàn toàn không có cái loại cảm giác này, mặc dù nàng những ngày này lúc ngủ thỉnh thoảng sẽ nằm mơ mơ tới mình bị Lộ Minh khi nhục, thế nhưng thân thể của nàng không có quá rõ ràng dị thường. Kết quả nàng vừa rồi vừa tiến vào thư phòng, nhất là tại nhìn thấy Lộ Minh về sau, thân thể của nàng liền đứng cũng không vững, trong nháy mắt liền thích hợp sáng xúc động. Nhưng mà hai người một tiếp xúc thân mật, thân thể nàng liền dần dần khôi phục như thường, này nếu không phải cái kia chú thuật nguyên nhân, đánh chết nàng cũng không tin. Cái này hèn hạ vô sỉ tiểu ác ma. Lâm Ánh Thu lúc này hỏi, theo tối hôm qua bắt đầu, kinh thành liền lưu truyền có như thế một cái lời đồn đại, nghe nói đại vương đem huyết liên hoa cho Tiêu Thanh Bận dùng, lúc này mới trợ giúp nàng trở thành cực cảnh tông sư. Nghe nói như thế, Lộ Minh cười nhạt một tiếng, sau đó bắt đầu có hành động, ngươi cảm thấy lời đồn đại này là thật là giả? Lâm Ánh Thu ân hừ một tiếng, nhìn chăm chú lấy Lộ Minh cặp kia thâm thúy con ngươi, ta no, không biết. Lộ Minh nói ra, nếu là thật, ngươi làm như thế nào? Nghe được Lộ Minh lời này, Lâm Ánh Thu rơi vào trầm mặc, mặc dù Lộ Minh thật đem huyết liên hoa phục dụng cho Tiêu Thanh Vận, Nguyệt Hoa cùng cũng cầm Lộ Minh không có cách nào. Lộ Minh có thể là trúc cơ tiên nhân, nàng cũng không dám tìm Lộ Minh hương sư vấn tội. Thế nhưng, huyết liên hoa có thể là trợ giúp Trần Thanh Ảnh bước ra một bước kia then chốt linh vật, nếu là không có huyết liên hoa, cái kia Trần Thanh Ảnh còn muốn bước ra một bước kia liền vô cùng khó khăn. Bọn hắn Nguyệt Hoa cũng có hai loại biện pháp trợ giúp Trần Thanh Ảnh đột phá đến tiên nhân cảnh, một cái là lợi dụng huyết liên hoa, một cái khác liền là hấp thu đại chu khí vận. Nếu là không có huyết liên hoa, cái kia Trần Thanh Ảnh cũng chỉ có thể đủ dựa vào đại chu khí vận tới đột phá, có thể là bây giờ đại chu có Lộ Minh cái này trúc cơ tiên nhân, Lộ Minh sẽ trơ mắt nhìn bọn hắn chiếm lấy đại chu khí vận sao? Mà lại Trần Thanh Ảnh kế hoạch là đến đỡ Lộ Minh leo lên hoàng vị, sau đó khống chế Lộ Minh tới thu hoạch được khí vận, phương pháp này liền càng thêm không thể thực hiện được. Dù Lộ Minh trúc cơ tiên nhân thực lực, mặc dù Lộ Minh thật yêu Trần Thanh Ảnh khóa tâm chú cũng không có khả năng có hiệu lực. Ngược lại là có khả năng Trần Thanh Ảnh bị cái này tiểu ác ma ăn xong lau sạch, biến thành hắn đồ chơi, tựa như là chính mình dạng này. Vừa nghĩ tới vừa rồi xúc động lúc cái chủng loại kia lòng ngứa ngáy khó nhịn cảm giác, Lâm Ánh Thu liền quyết không cho phép Trần Thanh Ảnh cùng mình có một dạng trải qua. Thấy Lâm Ánh Thu gấp ngậm miệng, không nói gì, Lộ Minh nói tiếp, yên tâm đi, huyết liên hoa vẫn còn, tin tức này là bổn vương để cho người ta chủ động thả ra. Kể từ đó, những cái kia giang hồ thế lực cũng sẽ không lại tiếp tục nhớ thương lấy Tiêu Giao vương phủ. Nghe được Lộ Minh lời này, Lâm Ánh Thu nghĩ thầm, quả nhiên cùng nàng nghĩ một dạng, nàng nghe được lời đồn đại này thời điểm, liền cảm thấy đây là Tiêu Giao vương phủ chủ động thả ra tin tức. Đương nhiên, tại không có nhìn thấy huyết liên hoa trước đó, nàng cũng không thể hoàn toàn xác định Lộ Minh nói liền là thật. Lâm Ánh Thu lúc này nói ra, ta nghĩ, ân, nhìn một chút huyết liên hoa. Lộ Minh không yên lòng nói ra, tốt, chờ một lúc ta liền cho người xem. Mặc dù huyết liên hoa đối hắn hôm nay tới nói có tác dụng rất lớn, thế nhưng cho Lâm Ánh Thu nhìn một chút cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái gì. Lâm Ánh Thu trên người có huyễn điệp si tình rủa, vô pháp phản bội chính mình, trọng yếu nhất chính là nàng đánh đáy lòng cho là mình là trúc cơ tiên nhân. Nếu là nàng không muốn hại Trần Thanh Ảnh, mặc dù thấy được huyết liên hoa, nàng cũng sẽ không đối huyết liên hoa động ý đồ xấu. Nghe được Lộ Minh lời về sau, Lâm Ánh Thu trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, nếu Lộ Minh đều nguyện ý cho mình xem cái kia chứng minh huyết liên hoa vẫn còn ở đó. Chỉ cần huyết liên hoa vẫn còn, Trần Thanh Ảnh nghĩ bước ra một bước kia liền còn có hy vọng. Lâm Ánh Thu thần tâm phức tạp nhìn xem đối với mình hành hung Lộ Minh, nghĩ từ nơi này tiểu ác ma trên tay thu hoạch được huyết liên hoa, bây giờ biện pháp duy nhất chính là mình phục vụ tốt hắn. Chương 216, Ngọc Thanh Thôn Nguyệt Quyết chương 216, Ngọc Thanh Thôn Nguyệt Quyết Lâm Ánh Thu cùng Võ Uyển Dung, Đông Vương Ly Nguyệt tuổi tác gần, thế nhưng nàng hàng năm tại Nguyệt Hoa cung tu luyện, cho nên trên thân mang theo một tia xuất trần tiên khí, cho nên nàng cả người cùng Võ Huyền Dung cùng với Đông Phương Ly Nguyệt khí chất đều khác nhau rất lớn. Đông Phương Ly Nguyệt khí chất trên người là thục mị, mà Võ Huyền Dung là cao quý đoan trang. Ba người đều là mỹ phụ, lại đều có đặc điểm, điều này cũng làm cho Lộ Minh một chút cũng sẽ không thấy ngán. Lâm Ánh Thu vì định nọt Lộ Minh, mong muốn tận lực nên hợp hắn, thế nhưng nàng dù sao không phải Đông Phương Ly Nguyệt, Đông Phương Ly Nguyệt hàng năm đợi tại Bách Hoa Lâu, mặc dù trước kia không có trải qua loại sự tình này, nhưng cũng xem như kiến thức rộng rãi. Mà Lâm Ánh Thu ngoại trừ gắt gao bắt lấy Lộ Minh cánh tay bên ngoài, cũng chỉ có thể đủ tùy ý Lộ Minh tra tấn. Qua không biết bao lâu, Lộ Minh thật sâu thở ra một hơi, dùng con mắt nhìn qua nhìn lướt qua Lâm Ánh Thu đổ giám kích hoạt tiến độ. Lúc này Lâm Ánh Thu kích hoạt tiến độ đã đi tới 16 biểu hiện có khả năng nhận lấy một cái bảo dương, Lộ Minh một bên tiếp tục soạt lấy kích hoạt tiến độ, một bên nhận lấy bảo dương. Ngọc Thanh Thôn Nguyệt Quyết, huyền giai công pháp, ở dưới ánh trăng tu luyện có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ tu luyện. Thấy môn công pháp này, Lộ Minh trong lòng nghĩ đến, huyền giai, này thuộc tại đẳng cấp gì? Lấy trước kia chút công pháp cơ hồ đều không có biểu hiện đẳng cấp, hắn cái này hoang dại tu tiên giả cũng không biết những cái kia công pháp trong tu tiên giới tính thật tốt, lần này Ngọc Thanh Thôn Nguyệt Quyết rõ ràng cấp ra đẳng cấp. Trong lòng không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ trước kia công pháp đều là cấp độ nhập môn công pháp, cho nên mới sẽ không có biểu hiện cấp bậc. Nghĩ tới đây, Lộ Minh lập tức tiếp nhận công pháp truyền thừa, làm Ngọc Thanh Thôn Nguyệt Quyết công pháp nội dung tiến vào Lộ Minh trong óc về sau, Lộ Minh liền chuẩn bị tu luyện, vậy mà lúc này Lộ Minh đột nhiên phát hiện tại là ban ngày, vô pháp hấp thu ánh trăng tiến hành tu luyện. Lộ Minh liền từ bỏ vận công ý nghĩ. Lúc này, hắn cúi đầu nhìn chăm chú lấy mỹ phụ cái kia tờ tuyệt mỹ ngọc dung, vừa cười vừa nói, nhìn không ra, ngươi như thế thoải mái. Lâm Ánh Thu cùng Võ Huyền Dung khác biệt, mỗi lần Lộ Minh cùng Võ Huyền Dung hoàn hảo thời điểm, Võ Huyền Dung cuối cùng sẽ tận lực áp chế chính mình, không để cho mình có âm thanh, biểu hiện ra một bộ cao quý thả chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng. Thế nhưng Lâm Ánh Thu đã không có giống Đông Phương Ly Nguyệt như vậy hoàn toàn buông ra, cũng không có giống Võ Huyền Dung như vậy áp chế tâm tình của mình, tình thâm nghĩa nặng nàng vẫn là sẽ phát ra huyền chuyển thanh âm. Nghe được Lộ Minh thanh âm, Lâm Ánh Thu lấy lại tinh thần, một cỗ khuất nhục cảm giác xông lên đầu, nàng chẳng qua là nhìn xem Lộ Minh, không nói gì. Lộ Minh giơ tay lên, nhẹ khẽ vuốt vuốt má ngọc của nàng, sau đó cái kia cái móng vuốt chậm rãi hướng xuống vuốt ve nàng trắng nõn cổ, sau đó nói tiếp, hàng năm đợi ở trên núi tiên tử liền là không giống nhau, cũng không biết vị tiên sẽ cho người mang đến dạng gì cảm giác. Nghe nói như thế, Lâm Ánh Thu trong lòng căng thẳng. Vị kia, hắn nói là vị nào? Không phải là cung chủ bọn họ a? Nghĩ tới đây, Lâm Ánh Thu lập tức nói ra, ngươi muốn làm cái gì? Nếu là ngươi dám đối với chúng ta cung chủ ra tay, ta liều mạng cái mạng này cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Thấy Lâm Ánh Thu toàn thân kéo căng, kịch liệt như vậy phản ứng, Lộ Minh cười nhạt một tiếng, bổn vương chẳng qua là chỉ đùa một chút, đừng kích động. Đùa giỡn? Lâm Ánh Thu cũng không cho rằng Lộ Minh chẳng qua là nói đùa, dù sao hắn là trúc cơ tiên nhân, bây giờ đại chu không có người nào là đối thủ của hắn. Hắn nếu là thật nghĩ muốn cưỡng ép Trần Thanh Ảnh, chỉ sợ cũng không có người có khả năng ngăn cản. Không được, như tiếp tục nhường cung chủ bọn họ đợi tại Tiêu Giao vương phủ, không biết sẽ phát sinh cái gì. Ác ma này thực sự quá nguy hiểm, đến nghĩ biện pháp để cho nàng rời đi cái này đầm rồng hang hổ. Cứ việc Lộ Minh đã đáp ứng nàng chỉ cần nàng hiến thân liền sẽ không làm khó cung chủ bọn họ, thế nhưng hắn có mấy thành thật sự không nhất định. Ác ma này tinh lực như thế tràn đầy, một phần bạn ngày nào đó hắn sắc tâm nổi lên, đem ma chảo đưa về phía cung chủ bọn họ. Nhưng vào lúc này, Lộ Minh chậm rãi đứng dậy, nói với Lâm Ánh Thu, ngươi không phải muốn nhìn huyết liên hoa à, theo bổn vương tới. Lâm Ánh Thu hơi sững sờ, nay tiểu ác ma thật dự định cầm huyết liên hoa cho nàng xem. Nàng lập tức đứng dậy, chỉ có tận mắt thấy huyết liên hoa, xác nhận huyết liên hoa vẫn còn, nàng mới có thể đủ triệt để yên tâm. Nhưng mà nàng vừa đứng dậy, liền phát hiện mình toàn thân giống như là tan ra thành từng mảnh đồng dạng, cả người sủi lơ xuống. Lâm Ánh Thu lập tức hít vào một hơi thật sâu, lần nữa thử nghiệm đứng dậy, lần này nàng cũng là đi lên, thế nhưng loại kia cảm giác bất lực để cho nàng cảm giác mình lúc nào cũng có thể ngã sắp xuống. Chính mình bộ dáng này đều là bái ác ma này ban tặng, Lâm Ánh Thu lạnh lùng nhìn Lộ Minh liếc mắt. Vừa lúc này Lộ Minh quay đầu, thấy Lâm Ánh Thu còn không có đứng dậy, một đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn mình lom lom, làm sao? Ngươi còn muốn tiếp tục? Không nóng nảy, chúng ta có nhiều thời gian. Lâm Ánh Thu liền vội vàng đứng lên, sợ Lộ Minh tiếp tục nữa, mặc dù cái loại cảm giác này để cho người ta hết sức mê luyến, thế nhưng nàng cũng không muốn như vậy xa đoạn. Lâm Ánh Thu sau khi đứng dậy, từ dưới đất nhặt lên quần áo của mình, Lộ Minh một phát bắt được nàng tuyết trắng cánh tay ngọc, Lâm Ánh Thu hơi sững sờ, ngươi làm cái gì? Lộ Minh đem nàng kéo vào ngực mình, vừa cười vừa nói, trước theo ta đi xem huyết liên hoa. Lâm Ánh Thu lập tức ngây ngẩn cả người, này ác ma chẳng lẽ là muốn cho chính mình cái này bộ dáng rời đi thư phòng? Lâm Ánh Thu đội vàng nói, không được. Lộ Minh không nói thêm gì, trực tiếp khom lưng một cái ôm công chúa đem mỹ phụ bế lên. Lâm Ánh Thu lập tức thất kinh, nàng còn tưởng rằng Lộ Minh là muốn ôm nàng đi ra thư phòng, liền vội vàng giằng co, không muốn. Lộ Minh bây giờ thân thể cường tráng hùng hồn, Lâm Ánh Thu nở nang thân thể tại Lộ Minh trước mặt cũng lộ ra 10 điểm nhỏ nhắn xinh xắn. Mặc dù Lâm Ánh Thu không ngừng dãy rủa cũng vẫn là bị Lộ Minh ôm đến trong thư phòng. Ngay tại Lâm Ánh Thu coi là Lộ Minh muốn đi ra thư phòng thời điểm, Lộ Minh lại ôm nàng đi tới thư phòng một cái giá sách trước. Cái này. Sau đó Lộ Minh đem Lâm Ánh Thu đưa ra, chuyển động giá sách một cái chốt mở. Sau một khắc, giá sách chậm rãi xê dịch, một cái hướng phía dưới miệng hầm xuất hiện tại trước mặt hai người. Thấy cảnh này, Lâm Ánh Thu lần nữa sửng sốt. Sau khi tĩnh hồn lại, nàng thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Nàng mới vừa rồi còn dùng vì ác man này hoang dâm vô độ đến mong muốn đưa nàng ôm đi ra bên ngoài, tại trước mặt mọi người đối nàng tiến hành vũ đủ. Nguyên lai là nàng suy nghĩ nhiều. Lộ Minh sau đó nói ra, bắt kịp. Tiếng nói vừa ra, Lộ Minh liền hướng thẳng đến trong mật thất đi đến, nhìn xem Lộ Minh cái kia rộng lớn bóng lưng, Lâm Ánh Thu do dự một lát, cuối cùng vẫn đi theo Lộ Minh tiến nhập trong mật thất. Trong mật thất, ngọn đèn dầu tản mát ra hào quang nhỏ yếu, hai bóng dáng tại theo ngọn đèn dầu ánh lửa lắc lư mà lắc lư. Lâm Ánh Thu mới vừa gia nhập mật thất, cũng cảm giác thân thể bùng lòng không ít, trong này linh khí vô cùng nồng hậu dày đặc. Lúc này, hai người tới một cái rộng lớn dưới mặt đất phòng khách, trong đại sảnh để đó một cái giường lớn, mà giường lớn phía trước có một cái to lớn sân khấu, trong sân khấu ở giữa trồng lấy một gốc tản ra hào quang màu đỏ như máu đóa hoa. Thấy huyết liên hoa trong ngay mắt, Lâm Ánh Thu này mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai huyết liên hoa thật vẫn còn, đồng thời xem huyết liên hoa dáng vẻ, bị Lộ Minh nuôi phi thường tốt, trọng yếu nhất là huyết liên hoa cánh hoa thoạt nhìn cũng không ít, hết sức rõ ràng Lộ Minh không có sử dụng qua huyết liên hoa. Chờ chút. Lúc này Lâm Ánh Thu hơi sững sờ, Lộ Minh không có sử dụng qua huyết liên hoa, nhưng cũng trợ giúp Tiêu Thanh Vận đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Hắn là làm sao làm được? Chương 217, chúng ta Nguyệt Hoa cung có thể dùng bất kỳ vật gì trao đổi chương 217, chúng ta Nguyệt Hoa cung có thể dùng bất kỳ vật gì trao đổi. Nguyệt Hoa cung biết trợ giúp người tốc độ cao tăng cao thực lực phương pháp có 3 loại, một loại là dùng đặc thù linh vật, cũng tỉ như huyết liên hoa. Huyết liên hoa có khả năng hấp thu chết đi tu tiên giả linh lực trong cơ thể, này chủng linh lực so sánh đặc thù, huyết liên hoa trải qua một đoạn thời gian bồi dưỡng về sau, lại tiến hành dùng, huyết liên hoa linh lực liền có thể hoàn toàn chuyển hóa thành người dùng công lực. Còn có một loại phương pháp liền là khí vận phương pháp tu luyện, nghe đồn năm đó Lộ Tiêu Dao cũng chính là Lộ Minh phụ vương hắn, liên là sử dụng loại phương pháp này trở thành trúc cơ tiên nhân. Mà loại thứ ba biện pháp là bọn hắn Nguyệt Hoa cung lão tổ nói ra, đồng thời mới nói ra không lâu, cũng không có đạt được qua nghiệm chứng, đó chính là hương hỏa chi đạo. Hương hỏa chi đạo vừa mới bị bọn hắn lão tổ nói ra, loại phương pháp này còn không được tác dụng quá lớn. Bây giờ huyết liên hoa còn hoàn hảo không chút tổn hại đặt ở chỗ đó, cho nên Lâm Ánh Thu rất tò mò Lộ Minh là thế nào trợ giúp Tiêu Thanh Vận tốc độ cao tăng cao thực lực. Dĩ nhiên, trong nội tâm nàng đồng dạng càng thêm tò mò Lộ Minh là như thế nào trở thành trúc cơ tiên nhân. Nàng cảm giác Lộ Minh có thể trở thành trúc cơ tiên nhân, nhất định là sử dụng bọn hắn không biết loại thứ tư phương pháp. Nếu là bọn họ có thể có được Lộ Minh phương pháp tu luyện, cái kia cung chủ bọn họ có phải hay không cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn bước ra một bước kia, không nữa cần sử dụng khí vận chi pháp tu luyện. Lúc này, Lộ Minh quay đầu nhìn xem Lâm Ánh Thu hỏi, lần này ngươi có thể yên tâm. Nghe được Lộ Minh, Lâm Ánh Thu lấy lại tinh thần, bất quá nàng không nói gì, tầm mắt vẫn tại cái kia gốc tản ra huyết sắc quang mang huyết liên hoa lên. Lộ Minh xoay người lại đến sau lưng Lâm Ánh Thu, đem ôm ấp lấy nàng mềm mại thân thể hai người gấp dính chặt vào nhau. Theo Lộ Minh tới gần, Lâm Ánh Thu thân thể lần nữa nóng nảy chuyển động, vội vàng vật công, bình phục chính mình sao động chân khí. Sau đó Lâm Ánh Thu hỏi, Tiêu Thanh Vận là dựa vào sự giúp đỡ của ngươi đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Lộ Minh cười khẽ một tiếng, đại tông sư. Tiếng nói vừa ra, hắn móng vuốt liền bắt đầu tại trên thân Lâm Ánh Thu đi khắp. Lâm Ánh Thu bị Lộ Minh treo chọc có chút hừng hực, nàng cắn chặt răng, nỗ lực khống chế chính mình. Lâm Ánh Thu còn tưởng rằng Lộ Minh không thừa nhận Tiêu Thanh Vận là đại tông sư, thế là nói ra, mặc dù bên ngoài đều đang đồn nàng là tông sư cực cảnh, nhưng là có thể để cho chúng ta cùng chủ cũng cảm nhận được uy hiếp, liền không khả năng chẳng qua là cực cảnh tông sư. Lộ Minh nói ra, nàng cũng không phải cái gì đại tông sư, mà là luyện khí cảnh. Nghe nói như thế, Lâm Ánh Thu lập tức ngây ngẩn cả người. Luyện khí cảnh? Cái này sao có thể? Cái gọi là luyện khí cảnh, liền là bọn hắn võ giả bước ra một bước kia sau thiên nhân cảnh, đến thiên nhân cảnh, võ giả liền có thể trên phạm vi lớn hấp thu thiên địa linh khí, cho nên luyện khí cảnh mới bị bọn hắn xưng là thiên nhân cảnh. Bất quá Lộ Tiêu giao lưu lại những cái kia tu luyện tâm đắc đều tại bọn hắn Nguyệt Hoa cùng, cho nên bọn hắn cũng biết cái gọi là thiên nhân cảnh chẳng qua là luyện khí cảnh một cái xưng hô. Trong miệng Lâm Ánh Thu thì thào mà nói, không, không có khả năng. No. Lâm Ánh Thu vừa lâm vào trong khiếp sợ, Lộ Minh liền một đôi tới, bất thình lình một màn, nhường Lâm Ánh Thu cả người toàn thân run lên. Lâm Ánh Thu hơi hơi quay đầu, lạnh lùng nhìn xem Lộ Minh, hắn liền nói ác man này vừa rồi tại thư phòng nghỉ ngơi ở giữa thời điểm làm sao không cho nàng nhặt quần áo. Bất quá vừa nghĩ tới Lộ Minh nói nếu là thật, vậy liền đại biểu cho Lộ Minh thật sự có thể bước vào thiên nhân cảnh những biện pháp khác, nàng đành phải cố nén. Đối với Lâm Ánh Thu cái kia ánh mắt lạnh như băng, Lộ Minh liền phản phất không thấy một dạng, một bên làm việc vừa nói, không có cái gì là không thể nào, đối cho các ngươi tới nói mong muốn đột phá đến luyện khí cảnh có thể sẽ rất khó, nhưng là đối với bổn vương tới nói cái kia chính là mấy ngày sự tình. Nghe được Lộ Minh, Lâm Ánh Thu cả người choáng váng. Nàng đoán được Lộ Minh có thể sẽ có mặt khác đột phá đến thiên nhân cảnh phương pháp, thế nhưng Lộ Minh lại còn nói chỉ cần mấy ngày thời gian. Điều này có thể sao? Nếu là thật chỉ cần mấy ngày thời gian liền có thể đột phá đến tiên nhân cảnh, đại chu chỉ sợ sớm đã khắp nơi đều có tiên nhân. Bất quá vừa nghĩ tới Lộ Minh còn trẻ như vậy cũng đã là trúc cơ tiên nhân, lại không phải do nàng không tin. Ngươi nói, có thể là thật. Cảm nhận được dung nhiệt độ lò đột nhiên lên cao, Lộ Minh vừa cười vừa nói, xem ra, ngươi đối bản vương nói lời cảm thấy rất hứng thú. Lâm Ánh Thu trong lòng không khỏi nghĩ đến, đây chính là có thể trợ giúp thiên hạ võ giả bước ra một bước kia phương pháp, này ai sẽ không có hứng thú. Nhiều ít đại tông sư cả một đời đều kẹt tại một bước kia, cho đến chết đều không có bước ra một bước kia, cuối cùng mang theo tiếc nuối biến thành một đống mạch cốt. Đối với bọn hắn tới nói, tu vi liền đại biểu cho tuổi thọ, chỉ cần có thể đột phá đến thiên nhân cảnh, bọn hắn liền sẽ nhiều trăm năm tuổi thọ, nếu là còn có thể trở thành lục địa thần tiên, vậy liền lại sẽ thêm mấy trăm năm tuổi thọ, không có người sẽ đối với trường sinh không có hứng thú. Lộ Minh một bên rèn luyện vũ khí của mình, vừa nói, bổn vương nói tự nhiên là thật. Đạt được Lộ Minh xác thực sau khi trả lời, Lâm Ánh Thu lần nữa rơi vào trầm mặc, Mặc dù Lộ Minh nói là sự thật, thế nhưng nàng cũng không cho rằng Lộ Minh chịu đem đột phá thiên nhân cảnh phương pháp nói cho bọn hắn. Thấy Lâm Ánh Thu đột nhiên không có nói chuyện, Lộ Minh ôm bờ eo của nàng, tại bên tai nàng nói ra, cùng bổn vương nói cảnh giới của các ngươi cùng tu tiên giả cảnh giới có cái gì khác biệt. Lâm Ánh Thu lấy lại tinh thần, sau đó nói ra, đại tông sư về sau là thiên nhân cảnh, chúng ta thiên nhân cảnh chính là tu tiên giả luyện khí. Nô cảnh, chờ ta nói xong. Thấy Lộ Minh tại chính mình nói chuyện thời điểm còn dở trò, Lâm Ánh Thu thực sự nhịn không được ngăn lại hắn tiểu động tác. Lộ Minh dừng lại chính mình tiểu động tác, vừa cười vừa nói, ngươi nói đi. Lâm Ánh Thu tiếp tục nói, thiên nhân cảnh. Lâm Ánh Thu thở phào tiếp tục nói, về sau chính là lục địa thần tiên cảnh, cảnh giới này đối ứng là tu tiên giả trúc cơ cảnh giới, cho nên chúng ta lại xưng trúc cơ tu sĩ vì trúc cơ tiên nhân. Lộ Minh tò mò hỏi, cái kia tại đi lên đâu? Lâm Ánh Thu nói ra, lại hướng lên có cảnh giới gì chúng ta cũng không biết, bất quá chúng ta cung chủ sư tôn có thể sẽ biết. Nghe nói như thế, Lộ Minh kinh ngạc hỏi, các ngươi cung chủ còn có sư tôn? Lộ Minh đối Nguyệt Hoa Cung cũng không tính hiểu rõ, cho nên không biết Nguyệt Hoa Cung còn có một cái lao tổ tồn tại. Lộ Minh hỏi tiếp, thực lực của nàng như thế nào? Lâm Ánh Thu hồi đáp, không biết, bất quá nàng hẳn là thiên nhân. Nghe nói như thế, Lộ Minh lâm vào một lát trầm tư, nguyên lai cái thế giới này trừ mình ra phụ vương, vẫn tồn tại mặt khác đã đạp vào con đường tu hành tu tiên giả. Bất quá ngẫm lại cũng thế, cái thế giới này linh khí mặc dù mỏng manh, nhưng thủy chung vẫn là tồn tại có linh khí liền có thể tu luyện, cho nên có mặt khác hoang dại tu tiên giả cũng như thường. Xem ra chính mình về sau được nhiều quan tâm kỹ càng mới được, cũng không biết đại chu có hay không ẩn giấu đi so với chính mình lợi hại hơn người. Đột nhiên, Lộ Minh phát hiện mình luyện khí tầng 4 tu vi có chút không đủ dùng. Hắn phải nắm chắc thời gian tu luyện mới được. Thấy Lộ Minh không có tiếp tục nói chuyện, Lâm Ánh Thu nói ra, ngươi có thể hay không đem đột phá thiên nhân cảnh phương pháp nói cho Nguyệt Hoa Cung? Chúng ta Nguyệt Hoa Cung có thể dùng bất kỳ vật gì trao đổi. Chương 218, bao quát các ngươi cung chủ sao? Chương 218, bao quát các ngươi cung chủ sao? Nghe được Lâm Ánh Thu, Lộ Minh cười nhạt một tiếng, bắt đầu tiếp tục thối luyện trường kiếm của mình, bất kỳ vật gì, bao quát các ngươi cung chủ sao? Lâm Ánh Thu lập tức lông mày nhíu chặt. Ác ma này, quả nhiên vẫn luôn nhớ thương lấy cung chủ bọn họ. Thấy Lâm Ánh Thu không nói gì, Lộ Minh nói tiếp, hô, các ngươi cung chủ thân là đại tông sư, hẳn là rất rõ ràng muốn trở thành thiên nhân cảnh có nhiều khó khăn, mà bổn vương chỉ cần mấy ngày liền có thể trợ giúp nàng đột phá trở thành đại tông sư, ngươi cảm thấy là trong sạch chi thân trọng yếu, còn là trở thành thiên nhân, đặt vào con đường tu tiên quan trọng hơn. Nghe được Lộ Minh lời nói này, Lâm Ánh Thu lần nữa rơi vào trầm mặc, so với trở thành tu tiên giả, truy cầu trường sinh tới nói, trong sạch đối với một nữ tử tới nói xác thực liền lộ ra không có trọng yếu như vậy. Bất quá, các nàng cung chủ tu luyện công pháp đặc thù, cần phải gìn giữ trong sạch chi thân, trọng yếu nhất chính là bọn hắn ban đầu liền có mặt khác có thể đột phá trở thành thiên nhân phương pháp, tại sao phải vì truy cầu cảnh giới tốc độ đột phá đi hy sinh trong sạch? Không nhất thiết phải thế. Ngay tại Lâm Ánh Thu yên lặng thời điểm, Lộ Minh lần nữa động tác, Lâm Ánh Thu trong nháy mắt lấy lại tinh thần, nghĩ đến đây cái đầy trong đầu đều là chuyện nam nữ ác ma, thế mà cũng có thể đạp vào con đường tu tiên, Lâm Ánh Thu cũng cảm giác thiên đạo bất công. Bất quá cái này cũng theo mặt bên nói rõ Lộ Minh sử dụng phương pháp tu hành tốt bao nhiêu dùng, liền hắn cái này hoàn toàn không khống chế dục vọng đồ háo sắc cũng có thể đạp vào con đường tu tiên, nếu là đổi lại bọn hắn những cái kia khắc khổ tu luyện, nói không chừng muốn bước ra một bước kia càng thêm dễ dàng. Cứ việc vô cùng tâm động, thế nhưng Lâm Ánh Thu vẫn là nói, ta sẽ không để cho. Nhờ ngươi. Hừ, đánh chúng ta cung chủ chủ ý. Cung chủ bọn họ nếu là rơi xuống ác ma này trên tay, còn không biết muốn bị làm sao đối đãi. Lộ Minh mỉm cười, tại Lâm Ánh Thu bên tai nhẹ nói ra, bổn vương biết ngươi cùng các ngươi cung chủ quan hệ tốt, thế nhưng ngươi dù sao cũng là ngươi, ngươi có thể cho các ngươi cung chủ làm chủ sao? Nghe nói như thế, Lâm Ánh Thu trong lòng căng thẳng. Nói thật, nàng đối Trần Thanh Ảnh cũng không có lòng tin, nếu quả như thật nhường Trần Thanh Ảnh biết có một loại có thể nhanh chóng đột phá đến thiên nhân cảnh phương pháp, mà đại giới chỉ cần nỗ lực trong sạch chi thân, Trần Thanh Ảnh có lẽ thật biết gì động tâm. Vừa nghĩ tới Lộ Minh trước kia đã đáp ứng chính mình, chỉ cần mình nguyện ý hiến thân, hắn liền sẽ không đánh Trần Thanh Ảnh chủ ý, mà bây giờ hắn lại muốn lật lọng, ăn trong chén, còn muốn lây trong nồi, trong lúc nhất thời, Lâm Ánh Thu nội tâm phẫn nộ hận trùng chết. Nàng quay đầu hung tợn nhìn xem Lộ Minh, nói tiếp, có muốn không, bổn vương này cũng là người ta đem việc này nói cho nàng. Nghe được Lộ Minh lời này, Lâm Ánh Thu lại cũng chịu không được, trực tiếp mắng, ngươi khốn nạn. Nếu là Trần Thanh Ảnh thật đáp ứng Lộ Minh giao dịch, trở thành Lộ Minh đồ chơi, cái kia nàng hy sinh không liền không có chút ý nghĩa nào sao? Ác ma này, quả nhiên trong lòng vẫn luôn nhớ thương lấy cung chủ bọn họ. Tại lúc này, nàng muốn cho Trần Thanh Ảnh rời đi kinh thành ý nghĩa biến đến càng ngày càng tràn đầy. Lâm Ánh Thu sinh khí thời điểm, lo biến đến càng thêm nóng bỏng, này nhường Lộ Minh rất là hài lòng. Lộ Minh cảm giác không sai biệt lắm, lập tức nói ra, tốt, bổn vương không đùa ngươi, bổn vương là một cái giữ lời hứa người, nói không sẽ chủ động động nàng, liền tuyệt đối sẽ không chủ động động nàng. Mặc dù Lộ Minh nói thì nói như thế, nhưng là đối với nàng cái này cùng mình nói sự tình thời điểm còn muốn đối chính mình người, Lâm Ánh Thu cũng không hoàn toàn tin tưởng hắn. Đúng lúc này, Lộ Minh bắt đầu quyết tâm, sau đó nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này không khí cũng là rất không tệ. U ám trong mặt đất, mờ nhạt ánh lửa chiếu rọi tại trên người của bọn hắn, chiếu rọi ra một cái mập mờ không khí. Tại mật thất dưới đất cùng tại thư phòng nghỉ ngơi ở giữa, Lộ Minh cảm giác cũng không giống nhau. Lộ Minh tại Lâm Ánh Thu bên thai nói ra, bổn vương đột nhiên cảm giác được, đây là một cái tương đối thích hợp nhường ngươi mang thai địa phương. Lâm Ánh Thu tiến đến mật thất về sau, cảm xúc trong đáy lòng liền có một ít khẩn trương. Nữ tử tại đây loại không khí khẩn trương dưới, càng thêm dễ dàng mang thai. Nghe được Lộ Minh, Lâm Ánh Thu thần tâm khẽ giật mình, nàng không nghĩ tới Lộ Minh thế mà sẽ có ý nghĩ như vậy. Lâm Ánh Thu hơi hơi quay đầu, dùng con mắt nhìn qua trừng mắt Lộ Minh, ngươi không biết có phải hay không là Lộ Minh câu kia để cho nàng mang thai, kích thích Lâm Ánh Thu, để cho nàng biến đến càng căng thẳng hơn, này ngược lại nhường Lộ Minh càng thêm hưng phấn. Bất quá Lộ Minh cũng không có ở trong mật thất đợi quá lâu, cuối cùng Lâm Ánh Thu đổ giảm kích hoạt tiến độ đứng tại 18 bách hoa viện. Lâm Ánh Thu trở về thời điểm, Trần Thanh Ảnh đang ở ao hoa sen bên cạnh trước bàn đá ngồi, vừa bước vào sân Lâm Ánh Thu thấy an tĩnh ngồi tại trên mặt ghế đá Trần Thanh Ảnh, không kiềm hãm được dừng bước lại, vừa nghĩ tới lúc trước Lộ Minh ở trong mật thất theo như lời nói, nàng liền kìm lòng không được siết chặt mặt quyền, dù như thế nào, nàng cũng không có thể nhường ác ma kia tổn thương Trần Thanh Ảnh. Từ khi nhặt được Trần Thanh Ảnh về sau, nàng vẫn đem Trần Thanh Ảnh xem như là nữ nhi của mình, nàng tuyệt không cho phép bất luận cái gì người tổn thương nàng. Phát giác được cửa sân có người, Trần Thanh Ảnh lập tức hướng phía cửa sân nhìn lại. Thấy Lâm Ánh Thu trở về, Trần Thanh Ảnh lập tức hỏi, "Dì Lâm, Tiêu Giao Vương hôm nay có làm khó dễ ngươi sao?" Lần trước Lâm Ánh Thu cùng Tiêu Thanh Vận giao thủ, cho nên đã về trễ rồi, nhưng lần này Tiêu Thanh Vận đều rời đi Tiêu Giao Vương phủ, đường đi phủ trang tử, mà Lâm Ánh Thu lại trở về này muộn như vậy, Trần Thanh Ảnh có chút hoài nghi có phải hay không Tiêu Giao Vương khó xử Lâm Ánh Thu. Lâm Ánh Thu lấy lại tinh thần, nỗ lực nhịn xuống khó chịu, sau đó hướng phía sân nhỏ đi đến, cứ việc nàng đã có chỗ khắc chế, nhưng đi trên đường vẫn là có vẻ hơi quái dị. Trần Thanh Ảnh mày liêu hơi nhíu. Dì Lâm quả nhiên cùng Tiêu Giao Vương phủ độc thủ. Bất quá Tiêu Thanh Vận không tại, lại có người nào là đối thủ của nàng? Lâm Ánh Thu cũng biết mình bộ dạng này trạng thái không thể gạt được Trần Thanh Ảnh con mắt, đành phải nói lao nói, "Cung chủ, Tiêu Giao Vương bên người còn có cường giả." Nghe nói như thế, trong lòng Trần Thanh Ảnh sững sờ, quả nhiên. Lập tức nàng hỏi, "Dì Lâm ngươi cùng người kia giao thủ?" Lâm Ánh Thu nói ra, "Ừm, ta vốn định Tiêu Thanh Vận không tại Tiêu Giao Vương phủ, ta có khả năng uy hiếp Tiêu Giao Vương giao ra huyết liên hoa, có thể là người kia đột nhiên xuất hiện, mà lại người kia cũng là một tên đại tông sư." "Đại tông sư?" Trần Thanh Ảnh mặc dù vẫn như cũ sắc mặt băng lãnh, thế nhưng trong lòng cũng đã mười điểm chấn kinh. Lúc nào đại tông sư biến đến không đáng giá như vậy? Tiêu Giao Vương phủ lại có hai cái đại tông sư. Có hai cái đại tông sư tại, kế hoạch của nàng chỉ sợ không dễ dàng như vậy thành công. Lâm Ánh Thu nói ra, "Cung chủ, chúng ta vẫn là rời đi Tiêu Giao Vương phủ đi, Tiêu Giao Vương phủ rất nguy hiểm." Lâm Ánh Thu mong muốn nhờ vào đó nhường Trần Thanh Ảnh biết khó mà lui, chỉ có rời đi ác ma kia, Trần Thanh Ảnh mới tính an toàn, nàng hiện tại là một chút cũng không tin ác ma kia hứa hẹn. Trần Thanh Ảnh hỏi, "Hắn là nói như thế nào?" Lâm Ánh Thu lại một lần cùng Tiêu Giao Vương phủ người giao thủ, Trần Thanh Ảnh lo lắng bọn hắn cùng Tiêu Giao Vương phủ đã triệt để náo tách ra. Lâm Ánh Thu do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra, "Hắn cuối cùng cho ta xem huyết liên hoa." Trần Thanh Ảnh liền đội bằng hỏi, "Huyết liên hoa còn lại nhiều ít cánh hoa?" Lâm Ánh Thu tâm tình phức tạp hồi đáp, "Huyết liên hoa là hoàn chỉnh, Tiêu Giao Vương phủ từ đầu đến cuối đều không có sử dụng qua huyết liên hoa." Lời này vừa nói ra, cả viện trong nháy mắt an tĩnh lại. Chương 219, ta lo lắng hắn sẽ có chủ ý với ngươi. Chương 219, ta lo lắng hắn sẽ có chủ ý với ngươi. Theo Trần Thanh Ảnh, Tiêu Thanh Vận có thể trở thành đại tông sư, đại khái suất là phục dụng huyết liên hoa. Mà bây giờ Tiêu Giao Vương phủ lại ra một cái đại tông sư, cái kia đoán chừng cũng cùng huyết liên hoa có quan hệ, cái kia huyết liên hoa khẳng định đã không có còn lại mấy cánh hoa. Mà bây giờ Lâm Ánh Thu thế mà nói với nàng huyết liên hoa là hoàn chỉnh. Nếu là huyết liên hoa là hoàn chỉnh, cái kia Tiêu Thanh Vận cùng người đại tông sư kia là thế nào đột phá đến đại tông sư? Nàng có thể trở thành đại tông sư, chủ nếu là bởi vì Nguyệt Hoa cung đáy xúc tích thâm hậu, có không ít tài nguyên tu luyện, mà Tiêu Giao Vương phủ từ khi lộ Tiêu Giao Vương sau khi qua đời liền đã xuống dốc, đừng nói tài nguyên tu luyện, cuộc sống của bọn hắn cũng trôi qua căng thẳng, từ đâu tới tài nguyên tu luyện bồi dưỡng hai cái đại tông sư. Qua nửa ngày, Lâm Ánh Thu mới mở miệng phá vỡ sân nhỏ yên tĩnh, ta tận mắt nhìn thấy, đúng là hoàn chỉnh huyết liên hoa, mà lại cái kia đóa tuyết liên hoa trạng thái phi thường tốt, đoán chừng không được bao lâu liền có thể thành thủ. Trần Thanh Ảnh rơi vào trầm tư, Tiêu Giao Vương phủ là như thế nào bồi dưỡng được hai vị đại tông sư? Chẳng lẽ là Lộ Tiêu Giao trước khi chết, lưu lại một ít linh đan rượu dược cho Lộ Minh? Đoạn thời gian trước không phải liền là có nghe đồn nói Lộ Minh phục dụng Lộ Tiêu Giao lưu lại tiên đan, cho nên thân thể khôi phục sao? Nếu Lộ Tiêu Giao Vương lưu lại tiên đan, vậy khẳng định liền không chỉ là lưu lại một quả, nói không chừng còn có mặt khác tiên đan, chỉ bất quá Lộ Tiêu Giao chết thời điểm bọn hắn không có phát hiện những cái kia tiên đan chỗ ẩn thân. Nghĩ tới đây, Trần Thanh Ảnh nói ra, có lẽ là bởi vì hắn tìm được Lộ Tiêu Giao lưu cho hắn tiên đan, hắn lợi dụng tiên đan trợ giúp Tiêu Thanh Vận cùng người kia đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Lâm Ánh Thu nói ra, ta cũng nghĩ như vậy. Bây giờ Tiêu Giao Vương phủ có hai cái đại tông sư, thực lực tăng nhiều, mà ta nhiều lần cùng Tiêu Giao Vương sinh ra xung đột, nhưng Tiêu Giao Vương nhưng như cũng không đuổi chúng ta đi, ta luôn cảm giác Tiêu Giao Vương là có mưu đồ. Nghe đồn Tiêu Giao Vương cực độ háo sắc, trước đó vài ngày càng làm cho Bách Hoa lâu lâu chủ ngày tới Tiêu Giao Vương phủ hầu hạ hắn, hắn hợp với vài ngày đều không có xuống giường. Ta lo lắng hắn sẽ có chủ ý với ngươi. Nghe nói như thế, Trần Thanh Ảnh đạm mặt nói, như hắn đối bản cung thật có ý tưởng, đối bản cung tới nói ngược lại là một chuyện tốt. Bây giờ Tiêu Giao Vương phủ có hai cái đại tông sư, bọn hắn không thể thích hợp sáng dùng thủ đoạn cứng rắn bức bách hắn làm hoàng đế, vậy cũng chỉ có thể áp dụng nàng ngay từ đầu nghị phương pháp kia. Nhường Lộ Minh cam tâm tình nguyện yêu nàng, sau đó nàng lại thích hợp sáng thi triển khóa tâm chú, khống chế Lộ Minh. Chỉ cần khống chế Lộ Minh, nàng chẳng khác nào là khống chế Tiêu Giao Vương phủ, đến lúc đó Tiêu Giao Vương phủ cái kia hai cái đại tông sư cũng là nàng sử dụng. Đây chính là hai tôn đại tông sư, tại không có người bước ra một bước kia, trở thành thiên nhân trước đó, đại tông sư liền là đại chu tối cường tồn tại. Có hai cái này đại tông sư, nàng muốn đem Lộ Minh đẩy bên trên vị trí kia, liền càng thêm dễ dàng. Mặc dù Huyền Ánh Chân trước giờ bố cục, cùng Chu Hoàng giữ gìn mối quan hệ lại như thế nào, nhiều hai vị đại tông sư, nàng hoàn toàn có khả năng ngắt dùng thủ đoạn cứng rắn bức bách Chu Hoàng thoái vị, Chu Hoàng vừa lui vị, đại chu khí vận chính là nàng. Huyền Ánh Chân kết quả là cái gì cũng không chiếm được. Nghe được Trần Thanh Ảnh, Lâm Ánh Thu trên mặt lộ ra sầu lo vẻ mặt, Trần Thanh Ảnh đây là quyết tâm nghị không chế ác ma kia, a có thể ác ma kia như thế nào bọn hắn có thể khống chế, kết quả là bị thương tổn ngược lại là các nàng. Lâm Ánh Thu hiện tại rất muốn liền nói cho Trần Thanh Ảnh ác ma kia là trúc cơ tiên nhân, thế nhưng không biết vì cái gì, nàng cũng không cách nào nói ra miệng. Trên người của nàng có cái kia tiểu ác ma lưu lại chú ấn, nếu là nàng phản bội hắn, đem bí mật của hắn nói ra, không biết sẽ chuyện gì phát sinh. Mà lại có cái kia ấn ký tại, nàng có lẽ căn bản là không có cách nói ra bí mật của hắn. Trần Thanh Ảnh tựa hồ cũng nhìn ra Lâm Ánh Thu tại lo lắng cho mình, nàng lập tức nói ra, "Dì Lâm không cần lo lắng, mặc dù Tiêu Giao Vương phủ có hai cái đại tông sư, cái kia hai cái đại tông sư cũng chưa chắc liền là bản cung đối thủ. Đại tông sư cùng đại tông sư ở giữa cũng là có chênh lệch, nàng chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành tiên nhân, thực lực của nàng đã vượt xa đồng dạng đại tông sư." Lâm Ánh Thu biết mình nói cái gì đều vô dụng, đành phải không cần phải nhiều lời nữa, nàng dự định ngẫm lại những biện pháp khác. Lúc này, Trần Thanh Ảnh nhân cần hỏi han, "Dì Lâm, thương thế của ngươi như thế nào?" Lâm Ánh Thu bước đi nhăn nhăn nhó nhó, hết sức hiển nhiên là bị thương. Lâm Ánh Thu nói ra, "Không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một quãng thời gian liền tốt. Cung chủ, ta trước đi tắm." Tiếng nói vừa ra, Lâm Ánh Thu liền hướng phía trong phòng mình đi đến. Làm Vương phủ nha hoàn đánh tới nước nóng, thả đầy thùng tắm về sau, Lâm Ánh Thu chậm rãi chút bỏ quần áo của mình, nàng hơi hơi cúi đầu, nhìn xem chính mình hơi hơi nô lên bụng, nàng khẽ cắn răng ngà, trong nội tâm nàng đem Lộ Minh cho hung hăng rủa mắng một trận. Sau đó nàng bắt đầu vận công bài độc. Vừa nghĩ tới tên hôn đảng kia thế mà còn muốn để cho nàng cho hắn sinh con, Lâm Ánh Thu nội tâm liền càng thêm tức giận, cái này tiểu ác ma không biết cưới Vương phi à? Để cho nàng một cái nhanh lớn hắn 10 tuổi người cho hắn sinh con, thua thiệt hắn nghĩ ra được. Mấu chốt là nàng là Nguyệt Hoa cung người, lại không thể gả cho hắn, tương lai nếu là thật cho hắn sinh con, danh bất chính, ngôn bất thuận, cái kia con của bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không có kết cục tốt. Lâm Ánh Thu vội vàng dứt bỏ loại ý nghĩ này, chờ đem trong cơ thể chất bẩn thanh lý mất về sau, nàng liền lập tức tiến nhập trong thùng tắm, bắt đầu thanh tẩy trên người mình mỗi một tấc bị ác ma kia toát qua địa phương. Đêm khuya, Giang Nam mỗ đầu trên quan đạo, một chiếc xe ngựa đang tại nhanh chóng chạy lấy, tại xe ngựa cách đó không xa truyền đến trận trận tiếng vó ngựa. Hết sức rõ ràng có người tại đuổi theo chiếc xe ngựa này lên. Trên xe ngựa, Cơ Văn Kiệt vẻ mặt trắng bệnh, cả người hề vải nằm tại một cái thị nữ trong ngực, mà bộ ngực của hắn cắm một cây còn không có rút ra tiễn. Thị nữ mặt lộ vẻ lúng túng, lại cũng không quên an ủi Cơ Văn Kiệt, "Điện hạ ngài chịu đựng, chúng ta lập tức liền muốn đến Thiên Hải quận." Cơ Văn Kiệt từ lúc đi đến Giang Nam về sau, liền bắt đầu lấy tay thôi động cải cách ruộng đất, hắn cũng biết muốn một lần nữa đo đạc thổ địa gặp được bao lớn lực cản, thế nhưng không có cách nào, nhiệm vụ này rơi xuống trên người hắn, nếu là hắn vô pháp hoàn thành, xám xịt về tới kinh thành, hắn tất nhiên sẽ lọt vào cái tội. Vì mình an nguy, Cơ Văn Kiệt mang không ít cao thủ tại bên cạnh mình, bất quá lần này tập kích hắn thích khách lại là một cái tông sư, liền bên cạnh hắn nhất phẩm cao thủ cũng đỡ không nổi. Hắn cũng trúng một tiễn, đã đến sắp chết địa, tại chúng tên về sau, Cơ Văn Kiệt cũng không có nhường xe ngựa hồi trở lại Giang Nam, mà là khiến cho hắn người mang theo hắn cấp tốc đi tới Thiên Hải quận. Lúc này những cái kia thích khách vẫn như cũ đi theo bọn hắn phía sau xe ngựa, tựa hồ không giết hắn không bỏ qua. Mắt thấy những cái kia thích khách càng ngày càng gần, đúng vào lúc này, nơi xa xuất hiện một nhánh kỵ binh. Thấy chi kỵ binh này, đánh xe thân vệ hưng phấn nói, "Điện hạ, chúng ta được cứu, là Thiên Hải quận quân đội." Nghe được thân vệ, Cơ Văn Kiệt không thể kiên trì được nữa, trực tiếp ngất đi. Vài ngày sau, Tam hoàng tử bị đâm tin tức truyền đến kinh thành, dẫn tới triều đình chấn động. Chương 220, ngươi sư tôn không phải là nam a. Chương 220, ngươi sư tôn không phải là nam a. Trên thực tế, đại thần trong triều nhóm đã sớm đoán được Cơ Văn Kiệt đi Giang Nam sẽ xảy ra chuyện. Bây giờ là đoạt chính thời điểm then chốt, mất đi một cái người cạnh tranh, đối mặt khác hai cái hoàng tử tới nói là một chuyện thật tốt, vô luận là đại hoàng tử vẫn là nhị hoàng tử, đều nghĩ để hắn chết. Bất quá đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử chưa chắc sẽ tự mình động thủ, bởi vì muốn cho Cơ Văn Kiệt chết không chỉ là bọn hắn hai cái. Nghĩ để hắn chết còn có Giang Nam những cái kia thế gia đại tộc, một lần nữa đo đạc thổ địa, đồng thời tiến hành cải cách ruộng đất, vậy liền động bọn hắn hoạch tâm lợi ích, bọn hắn tuyệt sẽ không cho phép này loại cải cách tại Giang Nam phổ biến ra. Chỉ bất quá mọi người không có nghĩ tới là, đối phương làm việc sẽ làm như thế cậu thả, ám sát Cơ Văn Kiệt cũng là không có gì, vô luận là hạ độc còn là buổi tối phái thích khách hành thích cũng có thể. Thế nhưng Cơ Văn Kiệt bị ám sát là tại trước mặt mọi người, một chút đều không có che giấu. Đại Chu từ lúc sáng lập đến nay, chết không ít hoàng tử, bất quá những hoàng tử này liền không có cái nào là tại trước mặt mọi người bị giết chết. Hoàng tử dù sao đại biểu hoàng gia uy nghiêm, mặc dù hoàng tử chính đấu thất bại, tiểu chết cũng sẽ là một chén rượu độc hoặc bạch lăng. Trên đường cái ám sát một cái hoàng tử, vẫn là ngay trước nhiều người như vậy, này mang tới ảnh hưởng sẽ phi thường ác liệt, sau này rất có thể sẽ có nhiều người hơn bắt trước. Đương nhiên, trọng yếu nhất là hôm nay bọn hắn dám đảm đường đường phố đâm giết hoàng tử, ngày khác liền có khả năng bên đường thị quân. Cùng lúc đó, đại hoàng tử phụ đệ, Cơ Minh nhìn xem trên tay tình báo, cười lạnh một tiếng, ám sát Lão Tam thật đúng là nghĩ ra được. Nghe được Cơ Minh, một bên phụ tá hỏi, điện hạ là cảm thấy lần này ám sát là giả. Cơ Minh nói ra, ám sát tự nhiên vì thật, có thể phái đi người ám sát hắn là ai phái liền không nói được rồi. Một cái tông sư thích khách, còn mang theo nhiều như vậy nhất nhị phẩm võ giả, không chỉ không có thể giết hắn, ngược lại còn khiến cho hắn chạy tới Thiên Hải quận, vừa vặn khiến cho hắn gặp Thiên Hải quận quân đội, trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy. Đỗ Ích trong nháy mắt phản ứng lại, điện hạ là cảm thấy tất cả những thứ này đều là chính hắn làm. Cơ Minh nói ra, triều đình khiến cho hắn đi Giang Nam thôi động cải cách ruộng đất, sự cải cách này độ khó có bao lớn tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, bằng hắn lôi kéo những cái kia giang hồ thế lực, căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này. Bất quá hắn cũng không có khả năng cứ như vậy trở về, nhưng nếu là tao ngộ thích khách, bị trọng thương, vậy liền coi là chuyện khác. Nếu như cải cách ruộng đất không có đẩy đi xuống dòng, cái kia chính là Cơ Văn Kiệt năng lực có vấn đề, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử người cũng sẽ thừa dịp lúc này làm loạn, nhưng nếu là hắn bởi vì thường trở lại kinh thành, vậy thì không phải là năng lực của hắn có vấn đề. Cơ Minh lúc này nói ra, bất quá hắn đối mình ngược lại là thật hung ác. Căn cứ truyền về tin tức, Cơ Văn Kiệt trong lồng ngực tiễn, một mực hôn mê bất tỉnh, Thiên Hải quận đại phu đều nói hắn có khả năng nhịn không quá đi. Cơ Minh lúc này hỏi, ngươi cảm thấy bản cung tiếp xuống phải nên làm như thế nào? Thiếu một cái người cạnh tranh đối bản cung tới nói cũng là một chuyện tốt. Nghe được Cơ Minh vấn đề, Đỗ Ích trong nháy mắt liền hiểu rõ Cơ Minh đây là nổi lên sát tâm, mong muốn nhân cơ hội này diệt trừ Cơ Văn Kiệt. Cơ Văn Kiệt hiện tại hôn mê bất tỉnh, là diệt trừ hắn thời cơ tốt nhất, ngược lại hắn cũng trúng tên bị trọng thương, bỏ mình cũng là chuyện rất bình thường. Đỗ Ích trầm mặc một lát sau nói ra, nếu là như là điện hạ phỏng đoán như vậy, tất cả những thứ này đều là kế hoạch của hắn, vậy hắn chưa hẳn liền thật hôn mê, mà lại hắn rất có thể vì đề phòng có người nhân cơ hội này ra tay với hắn, từ đó tăng cường bên người phòng hộ, muốn cho hắn ăn nghỉ, có lẽ cũng không là một chuyện dễ dàng. Cơ Minh thản nhiên nói, có khả năng thử một chút. Đỗ Ích lập tức nói ra, ta hiểu được, ta chờ một lúc liền đi an bài. Đỗ Ích nói tiếp, điện hạ, bây giờ Tiêu Giao Vương phủ ra một vị cực cảnh tông sư, nếu là Tam hoàng tử sống sót về tới kinh thành, chúng ta có lẽ đến quan tâm một thoáng Tiêu Giao Vương phủ độc tĩnh. Nghe nói như thế, Cơ Minh không có trả lời ngay, hắn trầm mặc một lát. Cơ Văn Kiệt rời đi kinh thành trước đó, đi qua Tiêu Giao Vương phủ, đồng thời còn đưa Dạ Minh Châu cho Lộ Minh, quan hệ giữa bọn họ có được hay không, ai cũng không nói chắc được. Cực cảnh tông sư thực lực rất tiếp cận đại tông sư, nói không chừng ngày nào đó Tiêu Thanh Vận liền đột phá đến đại tông sư cảnh giới, một khi Tiêu Thanh Vận trở thành đại tông sư, mà Tiêu Giao Vương phủ lại đứng tại Cơ Văn Kiệt một bên lời, cái kia trên triều đỉnh thế lực cân bằng chỉ sợ cũng muốn bị triệt để phá vỡ. Thiên nhân không ra, đại tông sư liền là đại chu tối cường tồn tại, đồng thời đại tông sư cơ hồ đều không tham dự chính trị đấu tranh, cho tới bây giờ, ba vị hoàng tử đều còn không có đạt được vị nào đại tông sư minh xác duy trì. Một lát sau về sau, Cơ Minh lạnh lùng nói, vậy thì càng thêm không thể khiến cho hắn trở về. Tiêu Giao Vương phủ. Lộ Minh đang ở trong đỉnh tu luyện, cảm giác được Tô Uyển Vân tiến vào viện về sau, liền mở hai mắt ra. Tô Uyển Vân tiến vào viện về sau, có chút lưỡng lự nói, Lộ Minh, ta hôm nay có một số việc, phải đi ra ngoài một bận. Trước đó vài ngày Tiêu Giao Vương phủ có linh vật tin tức tiết lộ ra ngoài về sau, Lộ Minh liền để cho nàng không muốn rời đi Tiêu Giao Vương phủ, trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn đợi tại Tiêu Giao Vương phủ, mặc dù đằng sau nàng để cho người ta tản huyết liên hoa đã bị Tiêu Thanh Vận dùng hết tin tức, thế nhưng cho tới bây giờ nàng cũng vẫn không có bước ra qua Tiêu Giao Vương phủ cửa lớn. Bất quá Cửu Thiên viện người đến, nàng lần này không thể không rời đi Tiêu Giao Vương phủ đi gặp một lần Cửu Thiên viện người. Nghĩ đến Lộ Minh bây giờ đã tiếp thủ Tiêu Giao Vương phủ, cho nên tại ra trước khi đi, nàng vẫn là có ý định cùng Lộ Minh nói một tiếng. Lộ Minh tò mò hỏi, "Vẫn tỷ ngươi ra ngoài có chuyện gì không?" Tô Uyển Vân do dự một chút, cuối cùng vẫn không có ý định gạt Lộ Minh, thế là nói thẳng, "Ngươi còn nhớ rõ ta trước đó vài ngày đã nói với ngươi sự tình à? Ta khi còn bé đã từng gia nhập qua một cái tông môn, bây giờ ta tại cái kia tông môn sư tôn tới kinh hành, ta dự định đi gặp nàng." Lộ Minh trên mặt nụ cười nói ra, "Để cho nàng tới Tiêu Giao Vương phủ không phải tốt, sư tôn của ngươi xa như vậy tới một chuyến kinh hành, chúng ta hẳn là thật tốt chiêu đãi mới là." Tô Uyển Vân nói ra, "Không, không cần, ta gia nhập cái kia cái tông môn thuộc về ẩn thế tông môn, bọn hắn không muốn cùng bên ngoài có quá nhiều liên lụy." Lộ Minh tự nhiên biết Tô Uyển Vân nói là Cửu Thiên viện, hắn trong lòng kỳ thật đối Cửu Thiên viện cũng phi thường tò mò, bất quá nếu Tô Uyển Vân không nguyện ý nhường sư tôn của nàng tới Tiêu Giao Vương phủ, hắn cũng không dễ nói thêm cái gì. Lộ Minh nói ra, "Cái kia có muốn không ta tự mình cùng ngươi đi ra ngoài một chuyến, hiện tại có không ít thế lực đều còn tại nhìn chằm chằm Tiêu Giao Vương phủ, ta sợ ngươi sẽ gặp nguy hiểm." Tô Uyển Vân vội vàng nói, "Không cần, sư tôn ta sẽ bảo hộ an toàn của ta." Đúng vào lúc này, Lộ Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì, "Ngươi sư tôn không phải là nam a?" Nghe được Lộ Minh vấn đề này, Tô Uyển Vân hơi sững sờ. Chẳng lẽ Lộ Minh muốn cùng chính mình cùng đi gặp sư tôn của nàng, cũng là bởi vì nguyên nhân này? Hắn đây là tại ăn dấm. Nghĩ tới đây, Tô Uyển Vân nội tâm đống nhiên sinh ra một loại kỳ quái vui vẻ cảm giác, nàng lập tức nói ra, "Là nữ tử." Lộ Minh trên mặt nụ cười nói ra, "Ta đây an tâm, ngươi đi sớm về sớm đi." Tô Uyển Vân u nhìn Lộ Minh liếc mắt, cái này tiểu phôi đảng, đối với mình ý muốn sở hữu thế mà mạnh như vậy. Chương 221, Cửu Thiên Huyền Nữ công tác dụng. Chương 221, Cửu Thiên Huyền Nữ công tác dụng. Đạt được Lộ Minh sau khi đồng ý, Tô Uyển Vân liền xoay người rời đi Lộ Minh sân nhỏ, đi đến cùng sư tôn của nàng ước định quán rượu. Tô Uyển Vân đi vào tiểu lâu kia phòng cầm lúc, liền thấy bên trong bao gian đứng đấy một người mặc màu xanh đậm cầm y, thân dưới mặc mã diện váy mỹ phụ. Mỹ phụ đuôi tóc kéo cao, an tĩnh ngồi tại phòng vị trí gần cửa sổ, cả người tản ra thành thục khí chất đoan trang. Tựa hồ là đã nhận ra Tô Uyển Vân đến, nữ tử quay đầu nhìn về phía cổng phương hướng, thấy Tô Uyển Vân về sau, mỹ phụ mỉm cười, nụ cười trên mặt như là gió xuân đồng dạng ấm áp. "Uyển Vân, chúng ta nhiều năm như vậy không có gặp, không nghĩ tới ngươi bây giờ đã dáng dấp như vậy quốc sắc thiên hương, cũng khó trách vi sư nghe nói kinh thành có không ít nam tử đều nhớ thương lấy ngươi." Tô Uyển Vân lập tức tiến vào phòng, đóng cửa phòng lại sau nói ra, "Sư tôn chớ có cùng đệ tử nói giỡn, không biết sư tôn lần này tới kinh thành là vì chuyện gì?" Tô Uyển Vân có thể không cảm thấy sư tôn của nàng là vì cho nàng đưa cho nên mới tới kinh thành, nếu như là đưa, tùy tiện tìm người đều có thể đưa, sư tôn của nàng tại Cửu Thiên Viện địa vị cũng không tính thấp, sẽ không làm loại chuyện nhỏ nhặt này. Hết sức rõ ràng, nàng tới kinh thành là có chuyện trọng yếu gì, sẽ không cũng là vì huyết liên hoa. Nghĩ tới đây, Tô Uyển Vân nội tâm mơ hồ có chút bất tâm. Đường Nghi không có trả lời Tô Uyển Vân vấn đề, mà là theo trong tay áo xuất ra một cái hộp nhỏ, sau đó nói ra, trong này có 5 viên mê nguyên đan, dùng về sau liền sẽ sinh ra ảo giác, có 3-4 canh giờ dược hiệu. Nghe nói như thế, Tô Uyển Vân hơi sững sờ, 3-4 canh giờ dược hiệu. Mặc dù nàng là muốn dùng mê nguyên đan mê hoặc lộ mình, thế nhưng 3-4 canh giờ dược hiệu có phải hay không cũng quá lâu. Lâu như vậy dược hiệu sẽ không đối người thân thể sinh ra nguy hại sao? Nghĩ tới đây, Tô Uyển Vân mở miệng hỏi, sư tôn, đan dược này sẽ không đối thân thể sinh ra nguy hại à? Đường Nghi nói ra, sẽ không, nhiều lắm là dược hiệu qua đi sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Nói đến đây, Đường Nghi nhìn xem Tô Uyển Vân, cười một tiếng, Uyển Vân, ngươi muốn nảy mê miễn đan làm cái gì? Tô Uyển Vân hồi đáp, ta muốn từ Tiêu Giao Vương trong miệng đạt được liên quan tới linh vật tin tức. Tô Uyển Vân trong lòng suy nghĩ, nếu Đường Nghi hết sức có thể là vì linh vật mà đến, vậy thì thật là tốt, có khả năng mượn cơ hội này chặt đứt tâm tư của bọn hắn. Chờ nàng thích hợp sáng sử dụng mê miễn đan về sau, nàng liền nói cho Đường Nghi, Lộ Minh chính miệng nói huyết liên hoa đã bị Tiêu Thanh Vật phục dụng, bởi như vậy, Đường Nghi liền sẽ không lại nhớ thương lấy huyết liên hoa. Nghe nói như thế, Đường Nghi kinh ngạc hỏi, không phải nói cái kia linh vật đã bị Tiêu gia nữ tử kia phục dụng sao? Tô Uyển Vân nói ra, đệ tử không có tận mắt nhìn thấy, cho nên cũng không xác định hắn nói là sự thật là giả. Đường Nghi nói ra, vi sư vốn cho rằng ngươi bây giờ đã nắm trong tay toàn bộ Tiêu Giao Vương phủ, hiện tại xem ra Tiêu gia nữ tử kia cùng Tiêu Giao Vương quan hệ tựa hồ càng tốt hơn. Tô Uyển Vân cần phải biết linh vật tin tức, còn muốn sử dụng mê miễn đan, mà bây giờ bên ngoài đều đang đồn nghe Tiêu Thanh Vận đã phục dụng linh vật. Nếu như là thật, Tiêu Giao Vương tình nguyện đem linh vật cho Tiêu Thanh Vận dùng, cũng không cho nàng, cái này chứng minh Tiêu Giao Vương càng thêm tín nhiệm Tiêu Thanh Vận. Tô Uyển Vân nói ra, có lẽ là đệ tử trước kia đối với hắn nghiêm khắc một chút, trong lòng của hắn đối ta có oan, cho nên một mực phòng bị ta đi. Đường Nghi lúc này nói ra, vi sư lần này tới kinh thành, còn có một cái mục đích, cái kia chính là trợ giúp thiên nữ trèo lên bên trên vị trí kia. Nghe nói như thế, Tô Uyển Vân sửng sốt một chút, thiên nữ. Ngay từ đầu Tô Uyển Vân cũng không biết thiên nữ là ai, bất quá nàng loáng thoáng ở giữa đã đoán được thiên nữ trước mắt thân phận. Đường Nghi nói ra, ừm, thiên nữ chính là hiện thời hoàng hậu. Nghe được Đường Nghi, Tô Uyển Vân trong lòng nghĩ đến, quả nhiên. Lúc trước Võ Uyển Dung có thể được đưa vào hoàng cung giả trang Võ Tư Lăng thành là hoàng hậu, chủ yếu vẫn là bởi vì Cửu Thiên Viện ở sau lưng thôi động, lại thêm nàng mỗi lần tại Võ Uyển Dung trước mặt, nàng tu luyện Cửu Thiên Viện, Cửu Thiên Huyền Nữ công đều mơ hồ có loại cộng minh cảm giác, cho nên nàng liền hoài nghi Võ Uyển Dung thân phận không đơn giản. Bất quá muốn đưa một nữ tử leo lên đế vị, này chỉ sợ không phải bình thường gian nan. Tô Uyển Vân lúc này hỏi, không biết sư tôn cần đệ tử làm những gì? Đường Nghi khẽ thở dài một cái nói ra, vi sư cũng không muốn ngươi lẫn vào chuyện này, ngươi là ta sư tỷ duy nhất hài tử, ta không muốn nhìn thấy ngươi xảy ra chuyện. Nếu là ngươi có ngưỡng mộ trong lòng nam tử, liền sớm đi lấy chồng đi, ngươi bây giờ niên thuế cũng không nhỏ, vi sư càng hy vọng ngươi có thể có an ổn hạnh phúc sinh hoạt. Những năm này Cửu Thiên Viện một mực không có cho Tô Uyển Vân nhiệm vụ, cũng là bởi vì Đường Nghi không muốn để cho nàng lẫn vào những chuyện này, từ đó gặp được cái gì ngoài ý muốn. Khí vận chi tranh, dính đến con đường tiên nhân, sẽ chết không biết bao nhiêu người. Nghe được Đường Nghi, Tô Uyển Vân trong lòng hơi mẩn ra. Nàng không xác định đây là Đường Nghi đang thử thăm dò chính mình, vẫn là nói Đường Nghi thật chính là nghĩ như vậy. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nàng tại Tiêu Giao Vương phủ những năm này, Cửu Thiên Viện tựa hồ liền không có cấp chính mình hạ đặt qua nhiệm vụ gì, thậm chí đều không có thúc giục qua chính mình tìm kiếm lao Tiêu Giao Vương tiên pháp, có lẽ này cùng sư tôn của nàng khá liên quan. Thấy Tô Uyển Vân yên lặng không nói, Đường Nghi tiếp tục hỏi, vi sư nghe nói ngươi cùng Tiêu Giao Vương ở giữa tựa hồ. Nói đến đây, Đường Nghi muốn nói lại thôi. Tô Uyển Vân vội vàng nói, sư tôn, những cái kia đều là lời đồn đại, ta đại Tiêu Giao Vương nhiều tuổi như vậy, làm sao có thể cùng hắn có loại quan hệ đó. Đường Nghi nói ra, cũng thế, mà lại ngươi cùng đại ca hắn từng có một tờ hôn thư. Nghe được Đường Nghi lời này, Tô Uyển Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, sư tôn của nàng đột nhiên nhắc lên cái này, sẽ không phải là phát hiện cái gì à? Đường Nghi nói ra, vi sư tiếp xuống đều sẽ ở kinh thành, ngươi nếu là có chuyện gì có thể tới thành Tây Đường phủ tìm ta. Tô Uyển Vân nói ra, được rồi, sư tôn. Thấy Đường Nghi toàn trình không có chủ động để linh vật sự tình, Tô Uyển Vân đều hoài nghi mình có phải hay không suy nghĩ nhiều, có lẽ sư tôn của nàng lần này tới kinh thành, chỉ là vì trợ giúp Võ Uyển Dung leo lên đế vị, đối Tiêu Giao Vương phủ linh vật cũng không có hứng thú. Tô Uyển Vân nói ra, cái kia nếu là sư tôn không có chuyện gì khác, đệ tử liền đi về trước. Đường Nghi nói ra, ừm, tốt. Tô Uyển Vân sau đó rời đi quán rượu. Đường Nghi ngồi tại cửa sổ, nhìn xem Tô Uyển Vân ngồi xe ngựa, trong miệng thì thào mà nói, trong bất chi bất giác, Uyển Vân đều đã đến sư tỷ năm đó lấy chồng tuổi tác. Xem ra nàng còn không biết, khi nàng đối một người nam tử động tình thời điểm, trong cơ thể công lực sẽ phát sinh dị biến. Cửu Thiên Viện Cửu Thiên Huyền Nữ công vốn là một cái song tu công pháp, Cửu Thiên Viện đem Võ Uyển Dung đưa đi hoàng cung, cũng là bởi vì Võ Uyển Dung tu luyện Cửu Thiên Huyền Nữ công, đồng thời đem môn công pháp này tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Chỉ cần là nam nhân cùng tu luyện qua Cửu Thiên Huyền Nữ công nữ tử hoàn hảo qua về sau, liền sẽ yêu nữ tử này, vô pháp tự kiềm chế. Cho nên Cửu Thiên Viện ý nghĩ là nhường Võ Uyển Dung không chế Chu Hoàng, mê hoặc Chu Hoàng thoái vị. Mà khi tu luyện qua Cửu Thiên Huyền Nữ công nữ tử yêu bên trên một người thời điểm, trong cơ thể công lực liền sẽ phát sinh dị biến, biến đến càng ngày càng hỗn loạn, đồng thời công lực của các nàng sẽ hướng phía mị công công lực phương hướng biến hóa, rõ ràng nhất đặc thù chính là các nàng sẽ trở nên càng ngày càng vũ mị, mà đến lúc này, cảnh giới của các nàng liền sẽ trì trệ không tiến. Bất quá có hai loại biện pháp giải quyết, một loại là giết chết nam nhân nàng yêu mến, đi vô tình đạo, một loại khác chính là cùng yêu thích nam tử song tu, chỉ có lựa chọn hai loại phương pháp, công lực của các nàng mới sẽ tiếp tục tăng trưởng. Cùng là tu luyện Cửu Thiên Huyền Nữ công người, Đường Nghi có thể rõ ràng cảm nhận được Võ Huyền Dung trong cơ thể công lực sinh ra dị biến, này chứng minh Tô Huyền Vân đã đối mộ cái nam nhân động tình.